Chương 52, ổ một bên có ai đi à, lão đầu nhi ngươi chẳng lẽ là thật quyết tâm muốn đem cháu gái gả cho ta? La Lập trong lòng dở khóc dở cười, nhưng là tại dưới con mắt mọi người, hắn đương nhiên không tiện cự tuyệt, không phải vậy đây chẳng phải là quét Vân lão gia tử mặt mũi. Tại mọi người ước ao ghen tị ánh mắt dưới, La Lập kiên trì trả lời xong Vân lão gia tử vấn đề. Người sau lúc này mới hài lòng gật đầu, đạt được đáp án sau, hắn cười ha hả nói, hôm nay là các ngươi tiểu bối tụ hội, ta bộ xương giả này sẽ không đi theo sang hợp. Các ngươi chơi, cứ việc chơi vui vẻ một điểm. Nói chuyện, Vân lão gia tử tiểu ly khai rồi lại sảnh. La Lập rất rõ ràng nghe được, Vân lão gia tử rời đi đại sảnh khúc quanh, liền không kịp chờ đợi bấm Vương Trung điện thoại, "Uy Vương Trung, ngươi nhanh chóng giúp ta liên hệ dưới đoán mệnh Bạch đại sư, ta phải khiến hắn nhìn xem ngày sinh tháng đẻ." "Đúng, tính nhân duyên." La Lập suýt chút nữa ngất đi. Này Vân lão gia tử xuất quỷ nhập thần, luôn luôn du trong nhà, người khác đều cho rằng Vân lão gia tử là nghiêm túc thật trọng, cả đời đều kính dâng tại khoa học nghiên cứu thượng, đức cao vọng trọng tiền bối. Ai biết, trước đây sau chênh lệch thật sự là quá lớn điểm. Bất quá, như vậy Vân lão gia tử lại là càng thêm gần địa khí, càng thêm bình dị gần gũi. Một hồi trò khơi hải tản đi sau, mọi người chúc mừng, thẳng đến 12 giờ khuya sau mới tản đi. Nói cũng kỳ quái, hôm nay đây rõ ràng gọi một hồi Vân gia Thiên Kim hoan nghênh hội, làm sao La Lập từ đầu tới đuôi đều không có nhìn thấy cái kia cái gọi là Vân gia Thiên Kim. Phản phất Vân gia Thiên Kim từ đầu tới đuôi đều không có ra mặt. Lý Thế Minh, Tống Dài Dài mấy người cũng không tốt ở nơi này tiếp lấy tiếp tục chờ đợi, ngồi một hồi liền cáo tử. 12 giờ khuya, trên đường trở về, Vân gia Thiên Kim nha. Đường Hinh cong lấy tay nhỏ, đá một cước cục đá, cười hì hì nhìn qua La Lập. Trong ánh mắt mang theo một tia ngoạn vị nhi thâm ý, ngày sinh tháng đẻ nha. Lộn xộn cái gì? La Lập lập tức tỉnh ngộ lên. Con này bình dấm chua nhỏ xem ra lại sắp lật rồi. Phò mã ra nha. Đường Hinh tự tiếu phi tiếu nhìn qua La Lập, của ta đại phò mã ra, phỏng vấn ngươi một cái. Trở thành Vân gia phò mã ra, cua được Vân gia Thiên Kim mùi vị sướng hay không sướng nha khụ khụ, chữ bắt còn không có chồng đít lên đây này. Chớ nói lung tung. La Lập cười cười xấu hổ. Đường Hinh lập tức thật giống bị dấm trúng đuôi con mèo nhỏ vậy, nhảy lên, "Wow, La Lập ngươi cái này đàn ông phụ lòng." Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là nhớ kỹ người ta Vân gia Thiên Kim. Được ta xem thấu. La Lập không nói gì. Thử, mẹ ta trước đây đã nói. Nam nhân đều không là đồ tốt, xem ra không hề có một chút nào sai. Người từng trải kinh nghiệm quả nhiên làm chuẩn. Đường Hinh cau mũi một cái, khinh bị nói. La Lập cưng chịu nhu nhu Đường Hinh đầu, cái gì Vân gia Thiên Kim. Ta căn bản không có hứng thú, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Vừa nhìn liền biết không tốt xem, khẳng định không có tiểu hình người chờ coi. Nghe lời này, Đường Hinh trong lòng vui vẻ. Theo bản năng liền đẹp vui cười ra tiếng, nhưng vui vẻ dưới lại cảm thấy không thích hợp. Nàng đội vã căng thẳng khuôn mặt nhỏ, chợt nhìn La Lập một mắt, thử, lời chót lưỡi đầu môi. Tên lừa gạt, ta làm sao sẽ lừa ngươi? La Lập cười híp mắt nói, có lẽ này Vân gia Thiên Kim là cái 200 cân hải tử cũng nói không chừng đấy chứ phúc. Có nói như ngươi vậy người khác nữ hải tử ư? Đường Hinh cười hì hì đập hắn một quyền. Nói chung đây này, Vân lão gia tử thích giàn bật liền để hắn giàn bật, ta cuối cùng không tốt quét mặt mũi của người ta. La Lập theo bản năng nhẹ nhàng nắm chặt Đường Hinh tay nhỏ, dư quang liếc Đường Hinh một mắt, trong lòng hơi căng thẳng, có chút khẩn trương. Đường Hinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt đẹp sinh ra hai bôi đường đỏ, theo bản năng vùng về dưới, liền ngoan ngoãn tùy theo La Lập nắm lấy. Thấy Đường Hinh không có phản kháng, La Lập đại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sinh ra nồng nặc mừng thầm. Vừa nay hắn khẩn trương không được, nếu như Đường Hinh hất tay của hắn ra, hắn liền lúng túng. Vậy sau này phải làm sao ở chung? Bất quá, La Lập thật sự là hiểu rất rõ Đường Hinh. Không hoàn toàn chắc chắn, La Lập cũng không dám như vậy ra tay. La Lập nhẹ nhàng nắm chặt trong tay cây cỏ mềm mại, cảm giác tay nhỏ bé của nàng nhắn nhủi đến chân mềm, nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo đáng yêu, một loạt ấm áp cảm giác sờ lên rất là thoải mái. Quan hệ xem như là định ra rồi, La Lập âm thầm nghĩ. Tuy rằng hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể trước đều là bằng hữu như thế ở chung, đại nàng 2 tuổi La Lập coi nàng xem là muội muội của mình vậy. Theo Đường Hinh lớn lên, lắc mình biến hóa, thoải mái hảo phóng thiếu nữ. Cô nàng này lớn lên là càng ngày càng đẹp đẽ, biến thành mỹ nhân tương lai, đợi một thời gian tuyệt đối không kém Tống Dài Dài. La Lập không biết lúc nào, đối trong lòng nàng sinh ra khó mà nói hết tình tố. Loại này ám muội khiến hắn huyết mạch căng phồng, căng thẳng lại kích thích. Nhưng là sinh ra nồng nặc không cam lòng, muốn tiến thêm một bước. Bất kể như thế nào, bất luận quan hệ của bọn họ về sau là cái dạng gì, đời này La Lập cũng chỉ có như thế một cái người tín nhiệm nhất. Liên ở La Lập nghĩ thời điểm, Đường Hinh cúi đầu, hai bên thái dương rủ xuống tàn xuống, lộ ra trắng non cổ, mím chặt môi anh đào nói, thấp giọng nói, đây coi như là bắt đầu gặm ổ một bên cỏ ứng. La Lập nặng nề gật đầu. Hai người không lại nói tiếp, bước chậm tại trong đêm đen, yếu ớt đèn đường ánh đèn, tỏa ra một tia ấm áp, soi sáng đang bị tuyết lớn bày đầy trên đường, đem cái này hai đạo thân ảnh cô đơn bao phủ cùng nhau. Trong không khí tràn ngập nhất cổ vui sướng cảm giác hạnh phúc. Thẳng đến La Lập cùng Đường Hinh thân ảnh biến mất không gặp sau, đạo bên đường trong bóng tối mới biến mất xuất tới một cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Này bóng người đẹp đẽ chân thành mà đứng, một thân bó sát người bạch tí theo gió nhẹ thổi, hơi chập chờn. Cô bé này, cái kia tinh xảo trên mặt đẹp đôi mắt sáng, rất là sáng sủa đến thật giống bầu trời đêm rực rỡ tinh mang, chỉ là khoe miệng nàng thượng mang theo một màn kia khinh bỉ, nhưng có chút hung khí phân. Nữ hài nhi cắn hàm răng, trừng mắt La Lập phương hướng ly khai, oán hận thấp giọng nói ta như 200 cân hải tử ngươi mới là 200 cân. Vương thúc. Nữ hài nhi không bặm mẹo, thấp giọng kêu lên, người này liền gọi La Lập Vương Trung ở một bên gật đầu, trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia phiền muộn. Vương Trung là Vân lão gia tử người ở bên cạnh, tối thanh sở Vân lão gia tử ý nghĩ, đã nghĩ tác hợp tôn nữ của mình cùng La Lập. Ai biết La Lập tiểu tử này lại tại chính mình dưới mí mắt gặm ổ một bên thảo, gặm liên gặm, còn một mực là ở Vân Phỉ tại dưới tình huống. Ừm. Vương Trung lúng túng gật đầu. Vân Phỉ lắc lắc đầu, biểu lộ cấp tốc khôi phục lại như trước nghiêm túc thận trọng lạnh nhạt, nói: "Vương thúc ngươi không cần lúng túng, ta đối hắn không có hứng thú, ta chỉ là muốn tới xem một chút." Được ra ra một mực treo ở bên mép khích lệ ra hỏa, đến tuột cùng có những gì xuất kỳ. Bất quá, người này tựa hồ cùng đám kia công tử bột không khác nhau gì cả. "Tiểu thư ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi." Vương Trung xoa xoa mồ hôi trán. "Bất quá, ra ra một mực cực lực chủ trương, lần này viện trinh đội phải mang theo La Lập tên tiểu tử kia." Vân Phỉ nhu nhu cái trán, lộ ra một chút bất đắc dĩ, thật là có chút đau đầu đây này. Chương 53, chuyện tình yêu đem Đường huynh đưa đến ký túc xá sau, La Lập mới gãy quay trở lại ngủ. Hôm nay rằng có một ngày, buổi tối lại tinh thần căng thẳng, La Lập trở về ký túc xá sau, ngã đầu đi nằm ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai, phía bên ngoài cửa sổ đã chim hót không dứt bên tai sau, La Lập mới bị người làm tỉnh lại. Mơ mơ hồ hồ giữa, La Lập được Vương Tu Thần nắm lấy hai cái cánh tay, dùng lực lắc. Tốt nửa ngày hắn mới phục hồi tinh thần lại, rủi rủi con mắt nhìn lại, liền thấy một cái cao niên cấp học sinh võ giả đang đứng tại cửa túc xá. Ngươi chính là La Lập đồng học. Trong đó một cái cao đẳng võ giả đồng học liếc nhìn La Lập, thản nhiên nói, chúng ta là trường học võ liên minh người. Trường học võ giả liên minh, La Lập trong đầu nhảy ra như thế cái từ. Cái này trường học tổ chức là các học sinh tự mình tổ chức ra ngoài rèn luyện, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, để trường học các học sinh có thể tìm được đáng tin đồng bọn, thu nạp một đống lớn thiên phú dị bẩm, lại không nghĩ gia nhập các loại thế lực các học sinh. Trường học võ giả liên minh chỉ tuyển nhận hải tân gen sinh viên đại học, người ngoài giống nhau sẽ không thu. Bất quá, đừng xem cái này trường học võ giả liên minh là sân trường tổ chức, thế nhưng ngoại giới các loại thế lực đều lại ở chỗ này mặt tiềm tàng người. Tại trường học này võ giả liên minh trong, thay tất cả phương thế lực thu nạp nhân tài. La Lập trong lòng buồn bực, chính mình thật giống xưa nay đều không cùng trường học võ giả liên minh từng có liên hệ, làm sao tìm được trên đầu mình đến rồi? Các ngươi tìm ta có chuyện gì ư? La Lập từ trên giường mặc quần áo tử tế nhảy xuống, buồn bực mà hỏi. Chúc mừng ngươi La Lập đồng học, ngươi được tuyển vào lần này trường học viễn chinh đội một thành viên. Không biết ngươi là có hay không có thể gia nhập. Cái kia đeo kính học sinh đẩy một cái khung kính, lúc nói chuyện, hắn trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi ngờ. Viễn chinh đội Vương Tu Thần ầm nhịp tim dưới, chính là cái kia quãng thời gian trước sao được xôn xao, do trường học đạo sư phụ tá, xuất đi lịch luyện viễn chinh đội cơ hội tốt là cả. Vương Tu Thần kinh hỉ nhìn xem La Lập, này viễn chinh đội ra ngoài săn giết nhưng cũng là cao cấp dị thú. Tài liệu đáng giá vô cùng, lại có lao sư ở một bên nhìn xem. An toàn không cần lo lắng, cơ hội ngàn năm một thở. Ta được chúng tuyển, La Lập vung lên lông mày, này viễn chinh đội không là muốn điển xin bề ngoài các loại ư? Ta không có điển. Cái kia đeo kính học sinh nghe lời này không khỏi sững sờ rồi, bình thường lớp dưới học sinh muốn nghe đến mình bị tuyển vào viện chính đội, đoán chừng cao hứng mấy ngày mấy đêm đều ngủ không yên, thì như Vương Tu Thần. Ai có thể biết La Lập như này bình tĩnh, thậm chí còn có một tia nghi ngờ. Hắn làm hiển nhiên không nghĩ tới La Lập là cái phản ứng này, trong lúc nhất thời tựa hồ vẫn không có nghĩ kỹ nên làm sao trả lời vấn đề của hắn. Bên cạnh hơi mập người trẻ tuổi xuất tới giải vây, nói, là như vậy, ngoại trừ điền xin bề ngoài để trường học phê chuẩn xét duyệt một loại phương thức, còn có một loại liền là thông qua trong trường học bộ hệ thống tự mình sàng lọc, tìm kiếm thích hợp học sinh. Ngươi đi vào trường học sau biểu hiện rất tốt, đã đạt đến tiêu chuẩn, cho nên viễn chinh đội liền tuyển chọn ngươi rồi. Ừm. Nếu như cảm giác hứng thú lời nói, hơi mập người trẻ tuổi trầm ngâm chốc lát, ngày mai 8 giờ sáng, tại chủ lầu số 1 phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong tập hợp. Sau khi nói xong, hai cái đồng học không lại cho La Lập truy hỏi thời gian, phản phất lòng bàn chân bôi mỡ rời đi. Thằng đến đi xuống La Lập ký túc xá, đứng ở bên ngoài trong lối đi, cái kia đeo kính đồng học mới lau mồ hôi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị nhìn xuyên. Vân Phỉ học tỷ chuyên môn căn dặn chúng ta, nhất định không nên cho hắn biết là Vân Phỉ học tỷ cực lực muốn cho hắn tiến viễn chinh đội. Ngươi tiểu tử này, suýt chút nữa lộ ra sơ hở. Khác một học sinh nhìn hắn chằm chằm, may mà ta phản ứng nhanh. Ngươi nói tên tiểu tử này có thể hay không tin tưởng mặc kệ nó, dù sao tin tức của chúng ta đã dẫn tới. Hơi mập học sinh thở dài, thật ước ao, lại bị Vân Phỉ học tỷ cực lực chủ trương tiến viễn chinh đội. Nếu như ta có thể tham gia viễn chinh đội là tốt rồi. Tiểu tử này cũng không biết là Vân Phỉ học tỷ người nào, dựa vào. Hai người nói chuyện thời điểm đã đi xa. Tại hai người rời đi ký túc xá sau, La Lập liền đem tin tức nói cho Đường Hình. Cái gì, ngươi cũng bị chọn trúng? Đường Hình phản ứng đầu tiên là như vậy, có vẻ làm vô cùng kinh ngạc. Làm sao, lẽ nào ngươi cũng? La Lập đống nhiên có chút muốn cười. Ừm, bọn hắn mới vừa tới tìm tới ta, nói là để cho ta ngày mai buổi sáng đi lầu số 1 phòng học xếp theo hình bậc thang. Vô cùng kinh ngạc qua đi, Đường Hình có phần bắt đầu vui vẻ, lần này được rồi, lần này ta đi theo, nhìn xem ngươi có phải hay không còn cùng Vương Tu Thần cái kia cái mập mạp khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. La Lập trừng mắt Vương Tu Thần. Chính mình một bạn cùng phòng, quả thực là cái hoa hoa công tử, vừa đến ở trường học cũng sắp nổi danh. Chớ nhìn hắn lớn lên mập, thủ đoạn tán gái được kêu là một cái lợi hại, bạn gái nhỏ cơ hội là 3 ngày một đuổi. Hiện tại nữ các học sinh, nữ sinh ký túc xá đều là phòng cháy chống trộm phòng mập mạp. Chính mình trên quán như thế một cái bạn cùng phòng, cũng khó trách Đường Hình trong lòng lén nói thầm, không yên lòng chính mình rồi. Vương Tu Thần nhưng là rất phối hợp mở ra tay, lộ ra vẻ mặt vô tội. Dai Dai cũng bị chọn trúng. Đường Hình ở một bên nhỏ giọng nói, Dai Dai là hạt giống học sinh, được tuyển chọn là hợp tình hợp lý. Giọng nói của nàng có phần lúng túng. Dù sao tối hôm qua quan hệ của hai người mới tiến thêm một bước, tương đương với ngầm thừa nhận tình nhân quan hệ. Trước đó không cảm thấy có những gì, nhưng bây giờ nếu như Tống Giai Giai ở một bên, Đường Hinh trong lòng luôn cảm thấy có phần lúng túng. Nha. La Lập nhàn nhạt tà lên một tiếng, đoán được Đường Hinh ý nghĩ, an ủi, nàng hẳn là cùng nàng nam bằng hữu cùng nơi. Quả nhiên Đường Hinh nghe nói như thế, như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Giai Giai đi theo nàng bạn trai tại cùng nơi, cái kia liền hẳn là sẽ không làm lúng túng. Lẫn nhau đã hẹn thời gian, La Lập treo xong máy truyền tin sau, chào hỏi Vương Tu Thần đi huấn luyện. Không có đi hay không? Ta muốn ngủ cái mỹ nhan cảm giác, buổi chiều còn hẹn Tiểu Nhã đi xem phim đây này. Vương Tu Thần cúi đầu ngủ say, không thèm để ý hắn, La Lập rửa mặt xong sau đó thẳng đến huấn luyện quán đi. Ở trên đường, hắn vừa đi một bên nhàm chán mở ra diễn đàn của trường học. Dẫn đầu cái thứ nhất thêm tinh đưa đỉnh, nhãn hiệu đỏ tiếp mời tiêu đề trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Khiếp sợ, để người điên sơ Hồng Hiên đều kiêng kỵ nhân vật khủng bố, hắn dĩ nhiên là. La Lập mở ra xem, trong nháy mắt ngốc. Ép, này thiếp mời bên trong viết chính là tối hôm qua tại Hoan Nên hội thượng, hắn cùng sơ Hồng Hiên ma sát. Thiếp mời vẫn xứng vài tờ mơ hồ động đồ. Rồi ạ, này động trên bức vẽ mấy người căn bản không phải ta tốt. Càng làm cho La Lập giật mình còn ở phía dưới, hắn vội vã mở ra điều thứ hai thiếp mời. Chơi à bù. Hoan Nên hội kỳ thực chọn rể hội. Vân gia lão gia tử thay nữ tướng thân, đồ cưới 350 triệu. Giá trị bản thân 100 ức Bạch Phú Mỹ, lại bị hắn rót. Học được này mấy chiêu, ngươi cũng có thể cua được Bạch Phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ được ngâm điểm báo, cùng La Lập kỳ thực sớm đã có gây rối tư tình tan vỡ La Lập chuyện tình yêu. Nhìn xem những này tiêu đề, La Lập liền một trận chứng đau, trong lòng là vô cùng nổi nóng. Chương 54, Bạch Trạm không được. Lộn xộn cái gì? Nhìn xem những này tiêu đề, La Lập chính là một trận phiền muộn. Then chốt hắn mở ra vừa nhìn, trong này viết còn mạch lạc rõ ràng, nhìn qua một thoáng, còn giống như không cách nào phản bác, có lý có chứng cứ. La Lập không biết, từ hôm qua đi, chính mình phảng phất một đêm thành danh đi, xuất hiện tại toàn bộ trường học diễn đàn đều vỡ tổ. Giờ khóc giờ cười đóng lại diễn đàn, La Lập đi tới sân huấn luyện. Trước mắt thời gian còn sớm, đã vào cuối mùa thu, sân trường đều bị một tầng mơ mơ hồ hồ sương mù màu trắng cho bao phủ, ha một hơi, là có thể phun ra sương trắng đến, phần lớn học sinh đều thoải mái nằm lì ở trên giường ngủ nướng. Kỳ quái đúng, La Lập trước sau như một đi tới huấn luyện quán, phát hiện sáng sớm hôm nay huấn luyện quán hiếm thấy không có quan môn, mà là đã có người đi đầu hắn một bước lại đây huấn luyện, mở cửa ra. La Lập hơi nhíu mày, nhà ai chăm chỉ như vậy? Hắn đi vào, phát hiện lớn như vậy sân huấn luyện quán chính trung ương huấn luyện trên đài, 3D võ giả hình ảnh đã bị mở ra. Hai cái 3D võ giả hình ảnh, điên cuồng tấn công, giáp công một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cầm trong tay hai thanh chiến đao, đối mặt với hai cái võ giả hình ảnh đánh chết kia không hốt hoảng chút nào, trong tay chiến đao chém đánh, chém đâm, đơn giản mà thô bạo, không có một tia dư thừa động tác, cực kỳ đơn giản, lại quyết đoán mãnh liệt. Trong khi nói chuyện, cái kia hai cái 3D võ giả đã hai bên trái phải kẹp lấy người trẻ tuổi, trong hai tay biến ảo ra tới giả lập vũ khí, hầu như hóa thành dày đặc đao mưa, hai đạo lưới đao đan dệt thành cùng nơi, cơ hồ đem người tuổi trẻ toàn bộ thân hình đều cho bao phủ thôn vệ. Đây là 9 lần 3D võ giả. Mỗi ngày ở nơi này huấn luyện La Lập, mắt thấy tình cảnh này, thật sự là quá quen thuộc. Hắn trong nháy mắt nhìn ra 3D võ giả hình ảnh gen cường hóa độ. La Lập trong miệng nói lẩm bẩm, người này mới vừa rồi không có đột phá, bây giờ bị khóa tại đao trong lưới còn muốn tưởng đột phá, khó càng thêm khó. Đoán chừng kiên trì không bao lâu, liền muốn thua. Đúng như dự đoán, đao trong lưới thanh niên đã bị bức bách chỉ có chống đỡ lực lượng, nhìn dáng rất mệt mỏi vô hạn lưới đao thế tiến công, tràn ngập nguy cơ. Vào thời khắc này, người trẻ tuổi đột nhiên trợn quát một tiếng, hai chân chấn động đạp địa mặt, thân hình lắc lư ở giữa phảng phất ác hổ sổ lồng. Hắn đối mặt với 3D võ giả hình ảnh nhào tới trước mặt chí mạng một đao, không những không né tránh, ngược lại là tiến lên liên tiếp. Tại một đao kia sắp đem người trẻ tuổi chém thành hai nửa trong nháy mắt, người trẻ tuổi trong tay song đao thuận thế bắn lên, cũng không thấy hắn làm sao động tĩnh, song đao dĩ nhiên quỷ dị thay đổi phương hướng, tốc độ kỳ mãnh liệt cực kỳ, thật giống liên hỏa. Sau xuất đao thanh niên, trong tay song đao dĩ nhiên so với 3D võ giả hình ảnh phải nhanh một bước, ở trong không khí vẽ ra một đạo chói mắt nguyệt mang, trong nháy mắt đem cái kia 3D võ giả chặn ngang chặt đứt. Phốc phốc. Còn lại một tên 3D võ giả, cũng tức khắc được người trẻ tuổi một cước đạp bay lên chừng mấy thước, ở giữa không trung tán loạn hóa thành bọt nước. La Lập xem ánh mắt đống nhiên trừng lớn, có phần bất ngờ nhìn qua trên đài thanh niên. Người này có chút thú vị. Hắn luyện là thân pháp gì, khẳng định không phải cơ bản thân pháp. Bình thường võ giả sau xuất đao, huống chi là liều mạng dưới tình huống, tất nhiên chết chắc rồi. Gia hỏa này rõ ràng mắt thấy muốn thua, nhưng là hắn sau xuất đao, lưới đao tốc độ lại vô cùng nhanh chóng, dĩ nhiên trước tiên chém giết 3D võ giả. Thời điểm này, huấn luyện đài đã đình chỉ vận chuyển. Người trẻ tuổi hai tay phản mang theo song đao, quay đầu nhìn phía La Lập. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ không chứa cảm tình, thản nhiên nói, đến một hồi được. La Lập trong lúc nhất thời được khơi dậy ý chí chiến đấu cùng chiến ý, hắn nhảy một cái nhảy lên đài, tách ra vật tay, hoạt động dưới gân cốt, tại trên máy truyền tin xoa bóp mấy lần, chính lúc nick huấn luyện trên đài thi đấu hình thức. Người trẻ tuổi lắc đầu, đến thật sự La Lập có phần bất ngờ, đao kiếm không có mắt, nếu như đao thật súng thật chiến đấu, rất có thể không cẩn thận liền tổn thương người khác, hoặc là mình bị đánh thành trọng thương. Cho nên mọi người bình thường luận bàn đều là dùng huấn luyện đài mô phỏng luận bàn hình thức, sản sinh luận bàn người hai người hư miễn hình ảnh luận bàn, sẽ không đả thương cùng bản thân. Nắm vũ khí của ngươi. Người trẻ tuổi ngữ khí đơn giản nói, lại mang theo một tia khẳng định. Vậy liền đến. La Lập buông tha cho mô phỏng luận bàn hình thức, từ trên lưng gỡ xuống lệ ảnh chiến đao. Người trẻ tuổi con mắt hơi có chút sáng lên, tại La Lập trên đao xem vài lần, hảo đao, đến rồi. Chân trước mới vừa đang nói chuyện, sau một khắc, người trẻ tuổi thật giống săn bắn hổ lao ra, vậy đơn giản lại thô bạo một đao, không có một chút nào dây dưa dài dòng, đến thẳng La Lập bề ngoài. La Lập khỏe mắt nhắm lại, hai tay nhấc lên lệ ảnh chiến đao, ra sức vén lên. Leng keng. Đốm lửa tung tóe, lệ ảnh chiến đao cùng song đao mạnh mẽ va chạm. Chói hai âm thanh tuyên truyền giác ngộ, La Lập chỉ cảm thấy cái này ra hỏa sức mạnh thực sự uy mãnh, chấn động đến mức hai tay hắn có phần cay cay. Một đao chưa qua, một đao khác lại chém đánh mà đến. Cái kia hai thanh đoản đao, tại người tuổi trẻ trong tay phảng phất sống lại, thật giống mãnh hổ hai con nhanh bước, một đao tiếp một đao chém đánh hướng về La Lập lệnh người hoa cả mắt, căn bản không cho thở dốc chỗ trống. Đao pháp của hắn đều là thô bạo đơn giản, rồi lại công thế như chiều. Đinh đinh đinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ huấn luyện trên đài đều là ánh đao, lệ ảnh. Hai người một mực từ huấn luyện đài đánh tới cửa vào, từ cửa vào lại đánh tới sân huấn luyện trung ương. Người này sức mạnh gen bội số, chí ít cũng có 15, 16 lần. La Lập càng đánh càng giật mình, ra tay cầm lệ ảnh trên đao, toàn lực bên dưới cũng không quá cùng người này kẻ tám lạ người nửa cân. Song đao tại người tuổi trẻ chu vi, thậm chí hình thành ánh đao báo táp, gió thổi không lọt, khí thế khổng lồ áp bức lại đây, cơ hồ đem La Lập đều phải thổi tan. Người này, xuất đao hung mãnh. Mặc dù là phép không tới La Lập, nhưng khí thế cũng liên tục tăng lên. Đánh không chết ngươi, ta cũng phải hủ chết ngươi. Thừa dịp La Lập trở về lùi cái hở, người trẻ tuổi một tiếng quát lớn, đuổi hai bước. Tay phải đoản đao bỗng nhiên hướng về La Lập lồng ngực đâm tới. Liên ở La Lập chuẩn bị phải ngăn cản thời điểm, người trẻ tuổi này đâm tới một đao, đột nhiên điên cuồng gia tốc, trở nên vô cùng cuồng bạo máu lẹ, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đến rồi. La Lập thấy cảnh này, âm thầm gọi một tiếng. Hắn chân trái kéo về phía sau kéo, bước ra một bước dài, xem dáng dấp thân thể sắp lảo đảo ngã xuống đất thời điểm, La Lập thân hình lại quỷ dị thật giống tung bay theo gió chẳng giấy, quanh thân rung động, tinh chuẩn không có sai sót tránh ra này tất trúng một đao. Nhân cơ hội này, La Lập cổ tay bỗng nhiên dồn dập. Một chữ hình lệ ảnh, trong phút chốc hoa phá hư không. Keng. Đoàn đao cùng lệ ảnh chiến đao mạnh mẽ va chạm. Hai người đều thối lui năm bước, dừng lại bước chân. Chiến đấu kết thúc, cân sức ngang tài. La Lập cái trán mơ hồ hiện ra đầy mồ hôi hột, nhả một ngụm trọc khí, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Đột nhiên, người trẻ tuổi cười một tiếng, trên mặt lạnh lùng cũng từ từ hòa tan, rốt cuộc sinh ra vẻ mỉm cười. A Bạch Trạm, sinh viên năm thứ 3 đại học. La Lập hướng hắn gật gật đầu, "La Lập, ta biết ngươi, rất nổi danh." Bạch chém ân một tiếng, ngữ khí ngắn gọn. Nghe nói như thế, La Lập dở khóc dở cười. Người này chẳng lẽ cũng là nhìn trên diễn đàn thiếp mời có thể ngăn cản ta một đao này người, rất ít. Bạch chém ánh mắt cực nóng nhìn qua La Lập, hy vọng viễn chinh thời điểm, mọi người hợp tác vui vẻ. Chương 55, mua mua viễn chinh đội. La Lập kinh ngạc nhìn xem hắn. Bạch Trạm gật gật đầu, vươn tay ra, làm quen, lần này viễn chinh đội đội phó. Thực lực của ngươi tuy rằng còn có chút yếu, lần này viễn chinh đội đều là cao đẳng võ giả. Bất quá, lấy kinh nghiệm của ngươi, cùng Lâm Chiến phản ứng tới nói, đã bù đắp về mặt thực lực không đủ. Đây là một cái cơ hội, ở trong trường tri thức lý luận học nhiều thêm, cũng định viễn đào tạo không ra chân chính võ giả. Thấy La Lập không có nhận lời nói, Bạch Trạm nói tiếp, Hải Tân thị trùng quanh dị thú, bất quá là chút tạp mao tạp ngư mà thôi. Tình cờ vài con cao cấp dị thú xuất hiện, được chu vi võ giả cho rằng trong bảo khố như thế. Chúng ta lần này chuẩn bị đi cấp E thành. Bạch Trạm tự tiếu phi tiếu nhìn qua hắn. Cấp E thành La Lập lấy làm kinh hãi. Đại thời đại qua đi, rất nhiều thành thị cũng đã hoang phế. Không ít đại thành thị đều bị dị thú chiếm cứ, có thành thị thậm chí chiếm cứ lĩnh chủ cấp dị thú. Quốc gia căn cứ tất cả tòa thành thị chiếm giữ dị thú số lượng và toàn thể thực lực tổng hợp, phán xét xuất những này hoang phế thành phố trình độ nguy hiểm. Từ F cấp thành, SCBA, thậm chí cấp S thành thị. Cấp E trong thành thị, đây chính là có lĩnh chủ cấp dị thú trấn giữ. Nếu như muốn lẻn vào trong thành phố, không cẩn thận gặp cao cấp dị thú hoặc là lĩnh chủ cấp dị thú, e sợ cửu tử nhất sinh, hết sức nguy hiểm. Đương nhiên, tại loại thành thị này lấy được tài nguyên cùng kỳ ngộ, cũng không phải Hải Tân thị trùng quanh hoang dã có thể so sánh được. Tài nguyên, dị thú huyết tinh, dị thảo, những này đối với võ giả tới nói đều có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Ừm, Bạch Trạm tựa hồ rất hài lòng La Lập phản ứng, gật đầu nói tiếp, lần này trong trường học, Hàn Lập Huy lão sư dẫn đội, còn ba người chuyên gia cấp võ giả đạo sư phụ tá. Đi cấp E thành không là vấn đề. Bạch Trạm nhìn đồng hồ, gần như ta phải đi, hy vọng ngươi đừng từ bỏ cơ hội này. Hai người hỏi thăm một chút, Bạch Trạm rời khỏi huấn luyện quán. Cấp E thành. La Lập trong ánh mắt có phần ước mơ, hắn cũng làm sao không hiểu Bạch Trạm mà nói, trước đó là bởi vì chính mình thực lực nhỏ yếu. Hiện tại có sức đánh một trận, đánh không lại tự vệ bản lĩnh vẫn phải có. Huống hồ còn có bốn cái đạo sư dẫn đội. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở. La Lập thoáng vừa nghĩ liền quyết định ra đến, đi. Nhất định phải đi. Bất quá ở trước đó, còn muốn trước tiên làm một ít chuẩn bị. Chuẩn bị đầy đủ hết, đến lúc đó mới có thể đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. La Lập mở ra học phần thương thành, mở ra tài khoản nạp tiền. Lần trước Tống Chiết Tống ra bồi thường khoản đã vào chương mục, 3 triệu một phần không thiếu. Còn thêm vào một phần hồi sinh năng lượng dược thủy, mua trước một ít năng lượng viên thuốc, bổ sung thể lực, bất cứ lúc nào đem trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong. La Lập tuần tra dưới năng lượng viên thuốc. Oa, nhiều như vậy chủng loại. Được rồi, vẫn là tuyển tiêm bảo, như vậy hấp thu hội nhanh một chút. La Lập đem máy chiếu giả lập hình ảnh đi xuống luôn. Giả lập trên tấm hình hiện ra chủng loại đa dạng tiêm vào năng lượng dược tề. Những này dược tề từ cấp thấp nhất sắp xếp đến cao đẳng nhất. Thật không tiện nghi, La Lập chép chép miệng, nhìn xem dược tề tiếp theo dài mảnh bằng giá, khôi phục hiệu quả có từ 10% đến 100% năng lượng dược tề. 10% cấp D dược thủy đều phải hơn 1000 đồng tiền một phần. 12% 10 cấp C dược thủy hơn 3000. 5 10 cấp B dược thủy 20000 một phần. 100% khôi phục năng lượng dược tề, lại muốn 8 vạn. Đây là ta hưởng thụ lấy chiết khấu dưới tình huống. Giá gốc nhưng là phải là 10 vạn. La Lập nghĩ lại, bất quá những năng lượng này dược tề chỉ cần dùng, tiêm vào sau đó liền sẽ trong nháy mắt khôi phục hết thể trạng thái. Tại trong thực chiến thậm chí nhưng có thể cứu ta một cái mạng, loại tiền này cũng không thể tính. La Lập cuối cùng chọn lựa 5% 100% khôi phục cấp A năng lượng dược thủy, thập phần cấp B dược thủy, còn 20% cấp C dược thủy. Tuy rằng những năng lượng này dược thủy đều là trong nháy mắt khôi phục, nhưng là có thời gian hạn chế. Nếu như liên tục không ngừng truyền vào dược thủy, đem sẽ trúng độc, hoặc là được dược hiệu phản vệ, thậm chí trực tiếp tử vong. Thời hạn là 12 tiếng. Cũng tỉ như người bình thường đi tiêm như thế, một ngày đánh 1 châm, như vậy không thành vấn đề. Nhưng là một ngày loại hình đánh 20 châm, cái kia cùng muốn chết không khác nhau chút nào. Gia nhập mua sắm sau xe, La Lập lại chọn vài phần tăng cường hoàn cảnh độ thích ứng biên thuốc. Còn thuốc giải độc nước, những này muốn tạp xuống. La Lập vì lần này chuẩn bị tổng cộng bỏ ra hơn 90 vạn, sắp tới 1 triệu. Thật quý. La Lập âm thầm tặc lưỡi, không trách, đều nói võ giả giàu có. Nhưng chính ta cảm giác, làm sao bên người võ giả đều nghèo cực kỳ. Nguyên lai chuẩn bị một lần, phải xài nhiều tiền như vậy. Cũng may những thứ đồ này không phải một lần đều dùng hết, dùng mãi không hết lần sau còn có thể tiếp lấy dùng. Nhiều mua một điểm lo trước khỏi họa, không lỗ. Cũng còn tốt La Lập học phần thương thành là cấp 2 tài khoản, chọn vẹn cho hắn tiết kiệm chừng 20 vạn. Đúng rồi, lại mua một cái áp suất không gian ba lô, dùng để tồn bỏ vào thứ kia. La Lập tại tìm tòi lan tìm tòi ép xuống co lại không gian vài chữ, lập tức bắn ra ngoài. Áp suất không gian ba lô, tên như ý nghĩa, là đem không gian vô hạn áp suất, ở bề ngoài nhìn qua chỉ có ba lô lớn nhỏ, nhưng là không gian bên trong rất lớn, có cao cấp áp suất ba lô, thậm chí có thể thả xuống một tòa lầu. Có những gì áp suất nhẫn không gian, áp suất không gian giới chỉ. Đương nhiên những thứ đồ này làm công tinh tế, cần cao hơn nữa kỹ thuật, cho nên chi phí cũng rất đắt giá. Tùy tùy tiện tiện liền muốn khoảng 100 vạn. La Lập hiện tại mua không nổi, không cần thiết đem tiền hoa ở nơi như thế này, dù sao áp suất không gian ba lô cùng những kia nhẫn không gian đều là giống nhau công dụng. Hắn suy nghĩ một chút, chọn lựa phẩm chất trung đẳng hai cái áp suất không gian ba lô, đại khái có một cái nhà trệt không gian lớn như vậy, đầy đủ dùng. Một nam một nữ, tổng cộng bỏ ra 600 ngàn. Đến như vậy một cái, lập tức đi ra hơn 1.5 triệu. Tiền là vương bát đản, bỏ ra ta kiếm lại. La Lập đã không phải lần đầu tiên như thế tay trở lớn, nhưng là vẫn cảm giác có chút thì đau, bất quá, trong lòng hắn càng là sảng khoái, tiêu tiền mùi vị, thật là khiến người ta thoải mái. La Lập như ý liền đem hồi sinh năng lượng dược thủy ký gửi đơn cũng từ quốc tế võ giả trong liên minh lấy ra. Không qua 2 giờ, cái gì đã toàn bộ đưa đến. La Lập đem tất cả mọi thứ đều một mạch toàn bộ nhét vào áp súc không gian trong túi leo lưng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, hắn cùng Đường Hinh tại lầu số 1 bên cạnh sân bóng rổ chạm mặt. "Đưa cho ngươi." La Lập trên người con cái áp súc không gian ba lô, hướng về Đường Hinh trong lồng ngực nhét vào một cái. "Đây là cái gì?" Đường Hinh cái miệng nhỏ bên trong hàm chứa kẹo que, xách đi tới nhìn một chút, cái miệng nhỏ mở lớn kẹo que suýt chút nữa rơi trên mặt đất, áp súc không gian ba lô. "Con la nhỏ, mập nước mỡ hoa. Ngươi đây là muốn bao nuôi ta sao?" La Lập giả vờ tức giận tại nàng chân bóng cái trán thượng gõ nhẹ một cái. Như nào đây một ngày cho ta lấy một cái biệt hiệu đây này quá mức. Hì hì. Đường Hinh hai cái tay nhỏ bé ôm La Lập cánh tay, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn qua hắn, hướng hắn hì hì cười nói, cái kia ta gọi ngươi là gì lão công chương 56, xuất phát. Cái này có thể có. La Lập cười híp mắt nói, kêu một tiếng có khen thưởng nha. Thứ. Đường Hinh ồn ào tựa như lườm hắn một cái, người ta mới không ăn của ăn xin đây này. La Lập cười ha hả mở ra không gian áp súc ba lô, lấy ra mấy bình cấp A năng lượng dược thủy, còn 5 bình cấp B năng lượng dược thủy, một mạch nhét vào Đường Hinh trong túi leo lưng. Những thứ này là cấp A năng lượng dược thủy. Đường Hinh lấy làm kinh hãi, vốn là ta cho rằng ngươi đã giàu có đến mức nứt đố đổ bét đi, không nghĩ tới ngươi đã phú đến phở lật sợ tồn dầu. La Lập thần bí hề hề mà nói, gần nhất phát ra bút tiền của phi nghĩa. Ta còn là rất có tài vật đúng. La Lập Đường Hinh hé mắt, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi cũng không thể bán đi phản bội thân thể của chính mình, làm một ít dơ bẩn đi giao dịch. Cũng không thể cho ta đội nón xanh. La Lập tại nàng cái chán thượng vô một cái, trong đầu suy nghĩ lung tung chút gì đây này. Ta là loại kia không người đứng đắn đưa Đường Hinh được đập nhè răng trợn mắt nhu nhu cái chán, chuyện đương nhiên nói là. Không phải vậy tay của ngươi đang làm gì mà nàng túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện La Lập con kia không thành thật thủ, đã lặng yên không tiếng động ôm chặt của nàng eo thon nhỏ, xử lấy xấu. Khu khu. Được tóm gọn La Lập, làm ho khan vài tiếng thu tay về đến. Trong lòng là một trận mừng thầm. Trước đây không phát hiện, ai biết cô gái nhỏ này sau khi lớn lên, càng phát trổ mã, xúc cảm cũng là tốt một nhóm. Hai người đánh lộn nói chuyện, từ sân bóng rổ đi vào lầu số 1. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong đã có không ít học sinh đã đến. Còn chưa đi đi vào, La Lập cũng cảm giác được nhất cổ dày đặc thật khí thế, từ bên trong phòng học chuyển tới. Đây là chúng hơn cao thủ cùng nhau, nhìn nhau tụ hợp lại một nơi mạnh mẽ áp bức. Cũng tỉ như một đống lớn đại lão ngồi ở chỗ đó, mặc dù là không nói lời nào, ngươi cũng sẽ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Những học sinh này đều là tú năm tụ ba, hoặc là đơn độc ngồi xuống, chăm chú nhìn mấy ngày trước lão sư truyền thụ võ học kinh nghiệm. Bất quá, La Lập phóng tầm mắt nhìn tới, mạnh mẽ giác quan gen khiến hắn lập tức phán đoán ra được, những người này phần lớn đều là cao đẳng võ giả. Cho nên, tại La Lập cùng Đường Hinh đi vào thời điểm, chu vi cao đẳng các võ giả đều càng tới một tia nghi ngờ tột như vậy ánh mắt, tựa hồ tại buồn bực, lần này viện chính đội vì sao lại có nhiều như vậy lớp dưới học sinh, nhiều như vậy võ giả bình thường. Bất quá người ở chỗ này cũng không có nhiều lời. Rất nhanh Đường Hinh đã bị sớm một bước đến Tống Giai Giai cho kéo tới, trong lời nói trưởng trong lời nói ngắn trò chuyện. 9 giờ sáng chung, người trên căn bản đã toàn bộ đến đông đủ. Vài tên ăn mặc màu đen huấn đạo trang phục đạo sư đi tới sau, nguyên bản huyên náo động đến phòng học xếp theo hình bậc thang, lập tức yên tĩnh lại. Cầm đầu chính là Hàn Lập Huy. Hàn Lập Huy đứng đang bục giảng thượng, nhìn quanh dưới bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Trạm trên người, hỏi: "Người cũng đã đến đông đủ đừng?" Bạch Trạm hai tay ôm ngực, tựa ở trên bàn học, ngoại trừ một người. Lời con chưa dứt, cửa vào vang lên một trận đầy tiết tấu lại lanh lảnh tiếng bước chân. La Lập theo âm thanh nguyên nhìn sang, liền thấy một bóng người xinh đẹp đi vào, bé gái này ăn mặc cận chiến đấu áo da, đem biểu điệu vóc người hoàn mỹ phát họa đi ra, không có một tia dư thừa thịt thừa, đường cong hoàn mỹ có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nhìn qua vui thai vui mắt, có một loại khiến người ta cảm giác kinh diễm. Nàng vừa xuất hiện, chung quanh các học sinh xì xào bàn tán lên, là Vân Phỉ. Vân Phỉ rốt cuộc đã tới. Các ngươi nhìn trên diễn đàn tiếp mời không có, nghe nói Vân Phỉ bị người cua tới tay á. Có thật không, ta đây liền đi xem. Một cái mắt bốn mắt, đẩy một cái kính mắt, cái kia hưng phấn lại bắt quái ánh mắt quăng qua chai bia dày kính mắt mảnh chết xạ ra đến, để Vân Phỉ trong lòng dừng lại không sảng khoái, ta dựa vào, quá kính bạo rồi. La Lập chính là gia hỏa kia. Nguyên bản không ai chú ý La Lập, tại Vân Phỉ ra trận sau quan tâm độ tăng gọn, vô số ước ao ánh mắt ghen tị, cơ hồ đem hắn quay nướng sắp hòa tan. Tiểu tử này quả thực chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên có thể đem ta nữ thần cua tới tay. Nghe nói gia hỏa này trước kia còn là Tống Giai Giai tiểu nữ thần bạn trai cũ. Mẹ, có người tức đến nổ phổi mắng, có người hâm mộ, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, có thể cùng Vân Phỉ lăn ga giường, nếu như đổi thành ta, giảm thọ 5 năm cũng cam tâm tình nguyện. Những câu nói này thanh âm mặc dù nhỏ, thế nhưng Vân Phỉ giác quan rèn cường đại cỡ nào, không sót một chữ toàn bộ nghe tiến vào. Ở là sau đầu của nàng thượng kéo căng dưới gân, linh động con mắt hơi nheo lại, một vệ hàn mang từ con ngươi đen bên trong bốc ra. Sợ hãi đến cái kia loạn bắt quái học sinh run lên một cái. La Lập cũng là buồn bực không thôi, ngươi nói phải là mình thật trải qua trên diễn đàn những sự tình kia, được đối ra đi ra cũng không thiệt thòi. Mấu chốt là hắn không hề làm gì cả qua, làm không chu đáo chuyện tình, còn không phải được bản thân lưng nỗi hoa nước này, được tiên phu sở chỉ, trong lòng khỏi nói nhiều phiền muộn. La Lập chính buồn bực thời điểm, cũng cảm giác được một bàn tay nhỏ tại bên hông mình mạnh mẽ nhéo một cái, đau hắn nghe răng trợn mắt. Lão sư, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Vân Phỉ âm thanh trong sáng mở miệng. Ừm, Hàn Lập Huy gật đầu. Lần này chúng ta viễn chính đội phải đi cấp E thành. Cấp E thành. Trung quanh học sinh đều ồ lên, so với La Lập trước đó còn giật mình. Chỉ có những kia cao đẳng võ giả chỉ là có vẻ hơi bất ngờ. Các ngươi mặc dù có thể ở nơi này, chính là bởi vì các ngươi là trường học hạt giống học sinh, đủ kinh nghiệm trường học xem trọng, hoặc là thiên phú xuất chúng. Hàn Lập Huy nói tiếp, lần này cấu thành viễn chính đội, quy mô không nhỏ. Các ngươi hẳn là rõ ràng lần này nhiệm vụ hẳn là rất nặng. Các ngươi Vân Phỉ học tỷ, trước đó đã tra xét đến. Cấp E trong thành có một con linh chủ cấp dị thú người bị thương nặng. Con này dị thú cả người là bảo. Hàn Lập Huy nói. Một lời đã ra, toàn trường đều sôi trào. Linh chủ cấp dị thú? Khái niệm gì? Đây chính là tương đương với cấp chuyên gia võ giả. Ở đây không ít học sinh đều là lựa đi ra hạt giống học sinh, bất quá là phổ thông cấp A võ giả, thậm chí phổ thông cấp B võ giả. Liền cao đẳng võ giả cũng không phải, cấp chuyên gia võ giả đối ở bọn hắn giờ phút này tới nói, quả thực là ngưỡng rừng cao sơn, chỉ có thể nhìn mà thèm. Hiện tại nói cho bọn họ biết, lần này viễn chinh đội chuẩn bị đi chém giết một người cấp chuyên gia võ giả. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Trong không khí bao phủ một tầng kinh hoàng. Không muốn đi, hiện tại có thể lui ra. Hàn Lập Huy lạnh lùng nói. Mọi người do dự. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ai cũng không muốn từ bỏ. Ở đây có 3 tên đạo sư, thậm chí Hàn Lập Huy đồn đại đã đạt đến cấp chuyên gia võ giả trình độ. Có mấy cái này đạo sư ở đây, vây giết một con trọng thương lĩnh chủ cấp dị thú, ngẫm lại hẳn không phải là quá khó khăn. Một khi thật sự chém giết lĩnh chủ cấp dị thú, thu hoạch khá dồi dào, phàm là chỉ cần có thể uống chút canh, đối với đám học sinh này tới nói đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Không có người lựa chọn lui ra. Tốt như vậy, Hàn Lập Huy giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm lệ, nếu không ai lui ra, đi rồi cấp E thành sau, các ngươi liền không còn là học sinh. Ta đều sẽ vận dụng võ giả điều lệ. Phàm là rất sợ chết, lâm trận bỏ chạy, dẫn đến nhiệm vụ thất bại ra hỏa. Ngay tại chỗ đánh chết. Chương 57, sân ga võ giả điều lệ, là quốc gia vì phòng ngừa giữa các võ giả nội đấu, ban bố điều lệ. Thích hợp với hết thảy võ giả. Bên trong sáng tỏ quy định, nếu như tại chấp hành nhiệm vụ, hoặc là hoang dã săn giết dị thú thời điểm, có võ giả lâm trận bỏ chạy dẫn đến đồng đội mình tử vong, còn lại những tiểu đội khác võ giả là có quyền trực tiếp đem hắn đánh chết, mà không bị đến pháp luật nghiêm trị. Đây là được luật pháp bảo vệ. Không nghĩ tới, Hàn Lập Huy dĩ nhiên chơi lớn như vậy, trực tiếp chuyển ra võ giả điều lệ trấn áp mọi người. Nhìn hắn đầy mặt dáng rất nghiêm túc, không một chút nào như là đùa giỡn. Đám người lặng lẽ. Hàn Lập Huy lúc này mới phất tay, xuất phát. Một đám học sinh, tại 3 tên đạo sư dẫn dắt đi, lúc này mới bước lên cấp E thành trôi nổi đoàn tàu. Cấp E thành, tọa lạc tại quốc gia Trung Tây Bộ, tới gần thập vạn đại sơn mạch. Này đại bên trong dãy núi tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt. Không biết có bao nhiêu cao đẳng dị thú chiếm giữ xuống, chiếm đoạt tài nguyên phong phú vùng núi. Bên trong dị thú cường đại đến, coi như là cấp chuyên gia võ giả cũng không dám đơn giản đi vào, ai biết ngươi có hay không gặp phải một đám linh chủ cấp dị thú, hoặc là chân chính tướng cấp dị thú. Rất nhiều võ giả đều lựa chọn kết bè kết lũ tiến vào. Đương nhiên những địa phương kia cũng không phải võ giả bình thường có thể đi. Bất quá, cấp E thành tuy rằng không giống như là bên trong dãy núi khuyết đại như vậy, thế nhưng tới gần sơn mạch, được chúng sơn vây quanh. Lúc trưởng đều sẽ có bên trong dãy núi ở ẩn dị thú, từ bên trong đi ra đến thành thị nghỉ lại, săn bắt vân vân. Cho nên, cao tốc trôi nổi đoàn tàu cũng không dám quá mức tới gần cấp E thành, cái cuối cùng sân ga xây tại khoảng cách cấp E thành 200 km trong trấn nhỏ. Sau 12 tiếng, La Lập đám người rốt cuộc đến khoảng cách cấp E thành người gần nhất sân ga. Cuối cùng đã tới. Đường Hinh cái thứ nhất từ trong buồng xe đụng tới, xoay xoay eo trì, chúng ta này 12 tiếng, đi rồi sắp tới hơn 5000 km. Ta chân đều đã tê dần. La Lập chân sau theo Đường Hinh đi ra, quay đầu nhìn lại. Phát hiện này trấn nhỏ trên sân ga, quả thực rất là hoang vu, ngoại trừ một đầu thật dài từ huyền phù quỹ đạo bốn phương thông suốt thấy đầu không thấy đuôi, hầu như ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Trên sân ga, trên xà nhà không ít địa phương đều có chiến đấu qua, bị nghiêm trọng phá hoại qua vết tích. Còn 200m có hơn, hai đoạn thùng xe hoành ngã xuống đất, trong đó một khoang xe từ trung gian mạnh mẽ ao hám đi xuống, phản phất là đột nhiên chịu đến lớn lao sông tới lực, cho đập bể. Được lật tung nện đánh thùng xe, cụ nước sơn loang lổ, cũng không có ai đi thu thập. La Lập nhìn tạt lưỡi. Bây giờ vì phòng ngừa dị thú tập kích, bảo vệ mọi người an toàn, thùng xe đều là trải qua đặc thù tài liệu nghiên chế, cực kỳ kiên cố, thậm chí có thể ngăn cản được tốc độ 802 chiếc từ huyền phù đoàn tàu chạm vào nhau cũng sẽ không hư hao. Mà trước mắt, cái kia khoang xe nhưng từ một cái hộp sắt hầu như biến thành một cái môn ném đĩa. Có thể tưởng tượng được bị lực trùng kích khủng bố cỡ nào, coi như là cấp chuyên gia võ giả cũng không làm được. Nếu như đây là dị thú làm, cái kia dị thú nên có khổng lồ cỡ nào khủng bố. Ngẫm lại đều cho người sởn cả tóc gáy. Các học sinh vừa mới dưới đây xe, liền cảm thấy nhất cổ nồng nặc căng thẳng, khí tức nguy hiểm. Thật giống trong không khí đều tràn ngập máu tươi mùi vị. Ở đây ngoại trừ Vân Phỉ, Bạch Trạm còn có mấy cái đạo sư đầy mặt hờ hững, nhìn quen lắm rồi bên ngoài. Có không ít cao đẳng võ giả học sinh, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt nhiều hơn cảnh giác. Chúng ta tại sao không đi máy bay lại đây? Đường Hinh buồn bực nói, vừa nhanh lại ung dung. Tống Giai Giai lúc này đi tới, trong tay cầm chai nước uống đưa cho Đường Hinh, nhấp một hớp nói, không đơn giản như vậy. 5000 km đường xá, bầu trời có không ít phi hành dị thú chiếm giữ, những này phi hành dị thú đều có lãnh địa của mình ý thức. Một khi máy bay đi nhầm vào trong đó, liền sẽ phải gánh chịu đến công kích. Cho nên muốn xuyên qua này 5000 km con đường, máy bay yêu cầu lộn vòng mấy cái bất đồng đường biển, không ngừng thay đổi phương hướng vòng qua những dấu hiệu này đi ra có phi hành dị thú địa phương. Dạng này tính đến, vừa đến một hồi dùng thời gian càng nhiều. Tiểu Hinh, lần này ngươi nhất định phải theo sát đại bộ đội. Cấp E trong thành rất nguy hiểm. Đường Hinh bừng tỉnh, gật đầu ân một tiếng. Tống Giai Giai nhìn La Lập một mắt, thản nhiên nói, chiếu cố tốt nàng. La Lập khẽ mỉm cười, ôm Đường Hinh hướng của, ta biết. Đường Hinh mở ra, vẻ mặt có phần lúng túng. Tống Giai Giai nhưng là bất ngờ liếc nhìn Đường Hinh, lại nhìn một chút La Lập đặt ở Đường Hinh trên eo thủ. Nàng rõ ràng hành động này đại diện cho cái gì, quan hệ của hai người càng nhưng đã là tình nhân. La Lập là muốn nói cho nàng, không nên quản nhiều chuyện vô bổ. Trong lúc nhất thời, Tống Giai Giai trong lòng tâm tình bách chuyển tiên hồi. Khó chịu, phức tạp, còn có chút thất vọng. Nàng nguyên bản trong lòng vẫn luôn còn ôm một tia hy vọng, hay là chính mình có cơ hội, có thể cùng La Lập hợp lại. Thằng đến thấy cảnh này, Tống Giai Giai trong nội tâm cái kia cuối cùng một tia hy vọng hoàn toàn hủy diệt. Khó chịu thật giống trong lòng buồn được hoảng, mấu chốt là tất cả những thứ này đều là bản thân nàng gieo gió gặt bão. Trước đây nàng chỉ cần mở mồm, chuyển tay, La Lập liền vây quanh ở bên người nàng chuyển, được nàng mê được điên đảo tâm thần. Hiện tại cái kia bọn đàn ông vẫn là như vậy, nhưng La Lập không phải. Có mấy người ngươi đối với nàng được, nàng chỉ hy vọng cả đời đối với nàng được, bất kể trả giá tốt, vì nàng móc tim móc phổi nàng cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Dù cho có một ngày, ngươi bỗng nhiên có phần lãnh đạm, nàng liền hội không cam lòng, thậm chí sẽ chán ghét ngươi, chất vấn ngươi tại sao không giống như trước kia như thế đối với nàng được rồi. Trước đó La Lập thật giống rác rưởi như thế tiện tay bị ném bỏ, có cũng được mà không có cũng được tồn tại, hiện tại chợt phát hiện này rác rưởi dĩ nhiên là vàng, chỉ lúc trước chính mình nhìn không ra. Trong lòng nàng hối hận và phần, lại muốn đem đồ vật phải quay về. Có thể đồ vật của ngươi ngươi làm sao giàn vật đều được. Nhưng La Lập là người, ta được ngươi cao cao tại thượng, chỉ vào nói là rác rưởi thời điểm, được chỉ vào mũi cảnh cáo ta, cũng lại bật xuất hiện tại trước mặt ngươi, cảm thấy ta mất mặt thời điểm. Có hay không cân nhắc qua rác rưởi cảm thụ Tống Giai Giai chỉ cho phép chính mình nói yêu thương, khi gái hồng lâu, nam nhân bên người không ngừng đổi. Có thể thấy được La Lập cùng Đường Hinh quan hệ biến thân mật như vậy, nhất cổ ghen tuông lại được đưa lên, trong lòng rất tức tối, lại hối hận. Chúc mừng, Tống Giai Giai vẻ mặt có phần ảm đạm, vô cùng thất vọng, thuận miệng nói một câu tiểu ly khai rồi. Nàng còn chưa đi xa La Lập cũng cảm giác bên hông thịt mềm lại bị người nhéo một cái. Để làm chi nha? Đường Hinh đoán trách liếc mắt nhìn hắn, nói tốt trước tiên không cho Giai Giai biết rõ đây này hắc hắc. Chuyện sớm hay muộn. La Lập tại nàng kiều đỉnh trên mông đít nhỏ vỗ một cái, đi, tập hợp. Ừm. Đường Hinh kinh rên một tiếng, trên mặt đẹp sinh ra từng tia đỏ, hồng phát phát, lộ ra một chút ngượng ngùng, trong miệng lại nhỏ giọng thầm thì, sắp bại hoại, đồ lưu manh. Trước đây làm sao không phát hiện ngươi háo sắc như này, nếu sớm biết ngươi háo sắc như này, ta liền. Ngươi nên cái gì? La Lập buồn cười hỏi. Đường Hinh hì hì cười cười, ta liền. Sớm một chút cùng ngươi cho tốt. Chương 58, tập kích miệng há đi. La Lập chấp chấp của nàng trắng miệng cằm. Để làm chi Đường Hinh buồn bực nhìn qua hắn, vẫn là ngoan ngoãn mở ra cái miệng nhỏ. Ta xem một chút bên trong có hay không đường kẹo, không phải vậy làm sao ngọt như vậy đây này? La Lập cười híp mắt nói. Thứ, Đường Hinh lườm hắn một cái, trong lòng vui vẻ. Hai cái tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình, đi theo đại bộ đội đi ra sân ga. Trong trấn nhỏ, hoàn toàn hoang vu. Đường nhựa đường bày đầy đại lộ, nổ tung trong khe hở cỏ dại rậm rạp. Một cơn gió lớn xen lẫn sóng nhiệt thổi đi qua, cuốn lên từng trận khói vàng, cắt bay đá chạy, có nhất cổ vùng phía tây hoang vu khí tức. Tuy rằng lui tới võ giả không ít, nhưng là chỉ có số ít mấy quán rượu, còn tiệm cơm mở. Hàn Lập Huy tìm quán rượu, để đám người trước tiên ở lại một đêm, chỉnh đốn một cái, các loại ngày thứ hai dưỡng đủ tinh thần lại tiến vào cấp E thành. Ngày thứ hai vừa rạng sáng tỉnh lại, bầu trời còn chưa có sáng. Bởi vì đại thời đại mở ra, nơi này trước đó bị phóng xạ, mặc dù bây giờ phóng xạ đã trở nên làm yếu ớt, thế nhưng sinh thái hoàn cảnh sản sinh biến hóa, dẫn đến nơi này chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Buổi trưa là sóng nhiệt kéo tới, thật giống muốn đem người quay nướng đều hòa tan đi, nhưng là sáng sớm dĩ nhiên cực kỳ lạnh lẽo, trên mái hiên đều kết bụi băng. Cũng còn tốt võ giả tố chất thân thể phải so người bình thường mạnh mẽ quá nhiều, điểm ấy lạnh giá đối với mọi người tới nói không coi vào đâu. Nhưng là Đường Hinh vẫn bị cóng đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thẳng lấy tay hướng về La Lập trong cổ rối. Mảng lớn xương trắng tràn ngập tại giữa không trung, che khuất người ánh mắt. La Lập ngắm nhìn xa xa cấp E thành, cái kia khổng lồ cấp E thành bởi vì cách rất xa, nhìn qua cũng không tính đặc biệt hùng vĩ, cao vút trong mây kiến trúc cùng với sở cách lạp cờ, tại trong sương mù khói trắng phát họa ra mơ hồ đường biển, thật giống một con nằm dạp nút trong bóng tối quái vật, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Xuất phát. Mọi người thuê mấy chiếc cũ nát xe tải, tại Hàn Lập huy ra lệnh một tiếng, mênh mông quần quần hướng về cấp E thành mà đi. Thẳng đến bọn hắn biến mất ở trong sương mù sau. Trong tiểu điểm đi ra ba cái hắc y hán tử, này ba một hán tử mang trên mặt vết sẹo, rất là dữ tợn, ánh mắt sắc bén dường như lao nhọn, khắp toàn thân tràn đầy khí sát phạt. Ba cái hán tử áo đen, hai cái phổ thông cấp A võ giả, một cái khác, dĩ nhiên là cao đẳng võ giả. Đao ca, chúng ta nhất định phải lần này động thủ ư tiểu tử kia bên người nhưng là có ba tên đạo sư. Trong đó một cái thanh niên trần trở nói. Hừ, người cầm đầu, khuôn mặt rất là quen thuộc, chỉ cần La Lập nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra được, chính là lần trước cùng Tống Giai đàm phán thời điểm, cái kia mặt sẹo hán tử. Mặt sẹo hừ cười một tiếng, nhìn qua thanh niên này nói, Trình Lỗi, lẽ nào ngươi sợ sao lại thế? Ta làm sao sẽ sợ này mao đầu tiểu tử, liền cho lão tử sách giày cũng không xứng mặt hàng. Trình Lỗi giải thích, ta chỉ là lo lắng, chúng ta tùy tiện động thủ. Nếu như đã kinh động Gen Đại học lão sư, phiền phức liền lớn. Lần này nghe nói, Viễn Trinh trong đội còn cấp chuyên gia võ giả đạo sư. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá bậc chúng ta chớ nóng đội động thủ, tìm cơ hội, chờ bọn hắn cách ra thời điểm. Diệt đi tiểu tử kia. Vừa nhắc tới chuyện này, mặt sẹo vết sẹo trên mặt liền quay khúc đến dữ tợn, lần trước được tiểu tử này xếp đặt một đạo, để cho ta tại đồng hành trước mặt thật mất mặt. Món nợ này là thời điểm quên đi, cho dù bị phát hiện, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, ai có thể bắt chúng ta huyết đao võ quán người làm sao dạng một cái khác lớn tuổi chính là người trung niên Hoàng Hoành Vĩ, cũng là phổ thông cấp A võ giả, chỉ là hắn gen tiềm chất không tốt, hiện tại đã 40 tuổi, mới đến phổ thông cấp A, đời này không chừng bao nhiêu tăng lên không gian. Hoàng Hoành Vĩ nghe được mặt sẹo nói với hắn làm một phiếu sau, lập tức vui vẻ đồng ý làm xong một cái bút, hắn liền chuẩn bị rửa tay không làm nữa. Càng quan trọng hơn đúng, mặt sẹo ánh mắt lộ ra tham lam, Tống Quốc chính thường cho hắn 3 triệu, còn thêm vào một bình pha loãng hồi sinh dược thủy. 3 triệu, ngươi phải hoa bao lâu mới có thể mở đến? Lúc đó mặt sẹo liền ở hiện trường, một màn kia hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. 3 triệu đối với hắn mà nói cũng là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, huống chi lại tăng thêm sống lại pha loãng dược thủy, ai có thể không động tâm ứng hộ, đối phương bất quá là cái học sinh bình thường. Tiểu tử này có 3 triệu, trước mắt trên người khẳng định có không ít thứ tốt. Giết hắn, đồ vật chúng ta chia đều. Mặt sẹo liếm liếm đôi môi khô khốc, đi. Ba người thật giống ba thất ác lang, một đường truy tìm tung tích đi theo. Mà một bên khác, La Lập đối với ba người tồn tại không biết chút nào. Đoàn xe đến cấp E ngoại thành khu sau đó chạy chậm rãi tại đầu đầy cụ nát xe cộ trên đường lớn. Trên đường lớn xe cộ ngã trái ngã phải, đem lúc đó dị thú xâm lấn một khắc đó hoảng loạn, cho vĩnh hằng dừng hình vào đúng lúc này, mơ hồ có thể cảm thụ đi ra, lúc đó mọi người tuyệt vọng, tay chân luống cuống cảnh tượng. Theo tiếng động cơ nổ, hai bên đường cái trong cửa hàng, thỉnh thoảng lập lòe ra vài đạo hung ác màu xanh lục ánh mắt, thâm trầm nhìn chằm chằm La Lập đám người. Đều xuống xe. Hàn Lập Huy trước tiên từ trên xe nhảy xuống, phân phó nói, kế tiếp bộ hành, lái xe mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây nên dị thú kết bè kết lũ công kích. Nói còn chưa dứt lời, giống. Đột nhiên từ hai bên lục hóa đáy trong, rít gào lao ra chừng 10 đạo bóng đen. Bóng đen này có tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhỏ, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt dựa vào đến bên cạnh xe, hướng về đám người nhào tới. Thẳng đến bóng đen kia quái vật nhào tới giữa không trung lúc, La Lập mới một mắt nhận ra, dĩ nhiên là một con chuột. Con chuột này tứ chi trên móng vuốt bốc ra âm u màu xanh lá hàn mang, vừa nhìn liền phú có kịch độc. Sừng trâu dưới mũi, cái miệng lớn như chậu máu bên trong lộ ra hai hàng răng cưa vậy sắc bén răng nanh, mạnh mẽ cắn về phía La Lập. Lần thứ nhất thấy đến lớn như vậy, như thế hung tàn con chuột, La Lập cũng là ngẩn ra, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Thân hình hắn hơi rung nhẹ, nghiêng người lóe lên liền né tránh cái kia hình bán nguyệt màu xanh lục móng đuốt nhọn hoắt. La Lập thân hình sáng ngời đến già chuột nghiêng người, một cái nghiêng người đá mạnh mẽ đá ở giữa không trung con chuột trên bụng. Một cước này sức mạnh cực kỳ mãnh liệt, lực bộc phát mạnh mẽ, sấm rền gió cuốn, bén nhọn gió mạnh thật giống đao nhọn đâm người bề ngoài. Phúc. Giữa không trung con chuột phun ra một cái màu xanh lục tiên huyết, bay tứ tung xuất chừng mấy thước, đập đứt một viên nhân công gieo trồng xanh hoa cây. Nó toàn bộ bụng bên trong nội tạng đều bị chấn động đến mức vỡ tan, nhưng là sinh mệnh lực còn là cực kỳ mạnh mẽ, hoa hoa phun ra hai cái sen lẫn thịt nát tiên huyết, xoay người chạy. Nhưng là không chạy hai bước, con này hung tàn con chuột liền thân thể lung la lung lay ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Ăn thịt người chuột, cấp thấp dị thú. Vân Vĩ quát một tiếng, trong tay dùng một cái khéo léo linh lung trường kiếm màu xanh, cổ tay dồn dập dưới, màu xanh kiếm hoa tràn lan, đan dệt thành một cái lưới lớn, bao phủ lại trong đó một con chuột, trực tiếp cắt nát chặt đứt tứ chi của nó, đâm xuyên trái tim, trong nháy mắt mất mạng. Tương đương với nhân loại phổ thông cấp C võ giả, kết bè kết lũ. Vân Vĩ dặn dò, cẩn thận móng của nó, mặt trên có độc, tuyệt đối không nên bị trộn bên trong. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phỉ bên người liền truyền đến một đạo đồng bạn kêu thảm thiết. Chương 59, kế hoạch có biến, một con ăn thịt người chuột trong nháy mắt đem một tên không phản ứng lại võ giả bình thường học sinh đánh gục, cái kia móng vuốt sắc bén mạnh mẽ vồ nát người học sinh này vai. Chỉ một thoáng, người học sinh này vai chỉnh xương đầu cá đều bị vồ nát, màu xanh lá độc tố lan tràn theo vết thương lan tràn đi vào, chớp mắt chạy xôi lần toàn thân của hắn. Người học sinh này cả khuôn mặt đều xanh lên phát tím, ngang ngắn 3 giây đồng hồ liền không ngừng phun bọt mép, mắt thấy bất tỉnh nhân sự. Vân Phỉ Nhi khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, đang chuẩn bị đi hỗ trợ. Một vệt đen đột nhiên cắt ra giữa không trung, trực tiếp đem con kia ăn thịt người chuột cho chém thành hai khúc. Thịt nát tiên huyết tung tóe. Vân Phỉ Nhi hơi run run, ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy La Lập nắm Lệ Ảnh chiến đao hướng nàng cười cười, trở tay Lệ Ảnh chiến đao vậy một cái, đem ăn thịt người chuột thi thể cho đánh bay, kiểm tra một hồi người học sinh kia tình huống. Này ăn thịt người chuột thế tới hung hăng, nhưng là thực lực không ra sao. Liên tại chàng yếu nhất học sinh đều đánh không lại, chỉ là thắng ở tập kích và số lượng đông đảo. Chờ mọi người chấn định lại sau, ăn thịt người chuột lập tức bị giết chóc sạch sẽ. Còn giữ lại vài con ăn thịt người chuột thấy tình thế không ổn, hét thảm một tiếng, liền trốn chui như chuột chạy trốn, lòng bàn chân bôi mỡ hóa thành một dãy khói mà, xông vào đường nước ngầm. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Cao đẳng võ giả học sinh cũng còn tốt, vẻ mặt tự nhiên. Cấp thấp các võ giả sắc mặt đều có chút kinh hoàng, mờ mịt, còn giống như không từ chiến đấu vừa nãy bên trong tỉnh táo. Tổn thương hai học sinh, bọn hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Bạch Trạm thống kê tình hình bên dưới uống, báo cáo, đều là vì kinh nghiệm không đủ. Hàn Lập Huy sắc mặt có phần không dễ nhìn. Này ăn thịt người chuột là cấp thấp nhất dị thú, cái kia hai danh học sinh trong, thậm chí có một tên vẫn là phổ thông cấp B võ giả, dĩ nhiên suýt chút nữa làm mất mạng. Có thể nói là xuất sư không nhanh. Có thể tưởng tượng được Hàn Lập Huy tâm tình, dị thường không thoải mái. Bình thường giáo dục, nghe đi đến nơi nào rồi? Hàn Lập Huy cắn răng, cật lực nhịn xuống tức giận, lấy ra hai viên thuốc giải độc hoàn cho cái kia hai danh học sinh ăn vào sau, lạnh lùng nói: "Ở đây không ít học sinh đều xấu hổ cúi đầu, vừa nãy bọn hắn hoảng loạn phản ứng, không thể so nằm xuống hai học sinh tốt hơn bao nhiêu. Võ giả quan trọng nhất là tâm lý tố chất, còn hấp hối không sợ trấn định. Liên điểm ấy đều làm không đến, chỉ có một thân thực lực cũng không thể nào phát huy. Này hoang dã, này cấp S hành, nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ không còn tính mạng. Hai cái này học sinh, khấu trừ 50 học phần. Sau khi trở về, bù giao hai viên giải độc dược. Lần nữa tiến hành trường thi phản ứng, thẩm tra khảo hạch." Hàn Lập Huy ngữ khí trở nên lạnh xuống, quyết định này có thể nói hào không nhân tình vị, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Được chọn lựa ra học sinh đều là hạt giống học sinh, nắm giữ qua kinh nghiệm chiến đấu, bây giờ còn phạm vào cấp thấp như vậy ngu xuẩn sai lầm, thật sự là không thể tha thứ. Còn lại những học sinh khác, trong lòng cả kinh. Không nghĩ đến cái này lão sư như thế khó mà nói, như thế nghiêm khắc. Cái kia hai học sinh đều bị trọng thương, lại vẫn phải bị xử phạt. Nhưng bọn họ không biết, tiểu đội võ giả trong lúc đó kiêng kỵ nhất con ghẻ ký sinh cùng trói buộc. Bởi vì chính mình cấp thấp sai lầm cùng khuyết điểm đưa đến hậu quả nghiêm trọng, đương nhiên phải chính mình gánh chịu. Bạch Trạm gật đầu, nhớ kỹ. Đường Hinh trốn ở La Lập phía sau, xoa xoa trên tay cho bụi. Nàng ngược lại không có gì đáng ngại, bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ là giết ăn thịt người chuột thời điểm, liên tục đối phó hai con ăn thịt người chuột, tay dính không ít cho bụi. Đường Hinh buồn bực nhỏ giọng nói, những này ăn thịt người chuột gì gì đó phiền nhất đi, trên người lại không có gì đáng giá tài liệu, mới xú hồng hồng. La Lập trêu ghẹo nói, tiểu tham tài. Trải qua cái này nhạc định, mọi người đều cẩn thận rất nhiều, dọc theo đường đi đều không tại nói một chút tiếu tiếu, mà là hạ thấp giọng trao đổi, đề phòng cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Mọi người bỏ qua này mấy chiếc xe tải, một đường bộ hành, theo đại lộ đi tới, 2 giờ qua đi, rốt cuộc tại một tòa bỏ hoang sở cách dạ ở bên trong rừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì mọi người cảnh giác rất nhiều, kế tiếp lại gặp một làn sóng cấp thấp dị thú, làm dễ dàng liền quét sạch chém giết xong xuôi. Phát huy ra thực lực mọi người, cũng không có người bị thương nữa. Tu sửa đại khái 2 giờ. Vân Phỉ Nhi cùng Bạch Trạm từ bên ngoài trở về rồi, nhỏ giọng cùng Hàn Lập Huy hồi báo cho vài câu, lúc này mới đem người triệu tập hợp. Hàn Lập Huy mở miệng nói, tình huống có biến, kế tiếp chúng ta có thể phải tại đây cấp é thành nghỉ ngơi chừng 10 ngày. Hy vọng các ngươi trước khi đi chuẩn bị làm đầy đủ. Chừng 10 ngày lâu như vậy Tống Dài Dài hơi kinh ngạc. Lý Thế Minh nghi ngờ nói, lão sư, làm sao đột nhiên sửa lại hành trình? Có thay đổi gì ư? Hàn Lập Huy chìm giải thích rõ, vừa nãy tiền trạm tiểu đội tìm hiểu phát hiện, con kia linh chủ cấp dị thú, tuy rằng bị trọng thương, nhưng là chính là mang thai thời kỳ cho con bú, tính khí dị thường táo bạo. Hiện tại đi chém giết nó, có thể sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Cho nên, các loại chừng 10 ngày sau, này dị thú sinh sản xong tất, suy yếu nhất thời điểm lại động thủ. Hàn Lập Huy nói tiếp, này chừng 10 ngày bên trong, cũng là các ngươi rèn luyện chính mình cơ hội tốt nhất. Bởi vì tụ tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, dễ dàng kinh hãi dị thú. Cho nên tiếp đó, các ngươi chia thành 3 tổ. Mỗi một tổ do một tên đạo sư dẫn đội, phân tán ra đến rèn luyện. Bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Nghe nói như thế, không ít học sinh đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Bọn hắn tựu đợi đến ngày hôm nay sao? Do đạo sư dẫn đội, an toàn tự nhiên không lo. Hơn nữa còn có thể săn giết dị thú, khẳng định kiếm đầy buồn đầy bát. Cớ sao mà không làm? Không ít cao đẳng võ giả, lại tỉ như La Lập, mua nhiều như vậy năng lượng dược thủy, còn khôi phục dược thủy, chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. Hiện tại bắt đầu chia tổ. Nhắc tới danh tự đứng ở ta bên trái. Hàn Lập Huy cao giọng mở miệng, La Lập, Lý Thế Minh, Tống Dài Dài, Vân Phỉ Nhi. Phân tại tổ thứ nhất, do Trịnh Phong lão sư dẫn đội. Mọi người tổng cộng chia làm vì 3 cái tổ. La Lập cũng không hề cùng Đường Hinh ở một cái tổ. Được rồi, xuất phát. Nhớ phải tùy thời giữ liên lạc, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Gần đây tiểu đội lập tức đi trợ giúp, nghe rõ ràng chưa Hàn Lập Huy dặn dò. Mập Trùng La, Đường Hinh nghe được chính mình cùng La Lập không ở một cái đội, khó tránh khỏi có phần thất vọng, lặng lẽ lôi kéo dưới La Lập góc áo, nhỏ giọng nói, ngươi phải cẩn thận một chút, biết không biết rồi, ngươi thì cũng thôi. La Lập tại nàng chót mũi thượng nhẹ nhàng quát cọ sát một cái, còn không cho phép cho ta tùy tiện lấy biệt hiệu. Biết rồi. Đường Hinh hướng hắn hỉ hỉ cười cười, thoáng sơ lược le lưỡi một cái tiêm nhi, la mập mạp. La Lập tính là đối với nàng không phản đối. Thấy cảnh này, đứng ở cách đó không xa Lý Thế Minh bên người Tống Dài Dài, ánh mắt lộ ra một tia ghen tuông. Ba cái tiểu đội hướng về phương hướng khác nhau tiến lên. Đã đến hơn 3 giờ chiều khoảng trường, La Lập này cái tiểu đội đi tới thành đông khu một tòa trong tướng trường. La Lập kết nối thông tin khí, vệ tinh hệ thống máy quét. Trên máy truyền tin nhạy làm ra một bộ 3D hình chiếu hình ảnh, đem toàn bộ trong thương trường vị trí địa lý, hình ảnh đều hoàn toàn hiện ra đến. Phía trên điểm đỏ lập lòe, dầm dạp chẳng chịt điểm đỏ, tất cả đều là dị thú đánh dấu. Trịnh Phong phất phất tay, khuôn mặt lộ ra một tia bình dị gần gũi cười, tìm như thế nửa ngày, thật vất vả mới tìm đến một cái thích hợp huấn luyện địa phương. Ta từ internet diễn đàn hỏi thăm, nơi này hẳn là phổ thông cấp A dị thú xảo huyệt. Được rồi, động thủ. Cơ hội phát tài ngàn năm một thở nha. Mọi người phân tán ra đến, bằng bản lãnh của mình. Lo lắng nguy hiểm có thể đi theo ta, bất quá thanh minh trước đi cùng với ta, không có chiến lợi phẩm phân nha. Nói chuyện, Trịnh Phong nhanh chân bước vào thương thành, hào hứng cái thứ nhất đi vào. Cơ vợ tờ, Vân Vị Thành Vân Vi Nhi nhé chương 60, san giết. Nhìn ra, cái này Trịnh Phong cũng không phải là cái gì người phụ trách đạo sư, bỏ lại các học sinh, chính mình bỏ chạy đi săn giết dị thú. Xem ra, những này dị thú giá trị đối với cả ngày ngốc ở trong trường học dạy học lao sư nhóm, cũng có lớn lao sức hấp dẫn. La Lập cười khổ, đi theo đi bảo. Mọi người tách đi ra, hiệu suất như vậy cao nhất. Dù sao mọi người đều tại một địa phương, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. La Lập lựa chọn từ trên hướng xuống bắt đầu săn giết. Thân hình hắn thật giống vượn lớn giống như linh xảo, theo thông gió quản, hạ thủy quản cấp tốc leo lên đến 5 tầng, phá cửa sổ mà vào. Xoạt xoạt. La Lập một cước đá nát pha lê, thân hình rơi vào trong thương thành. Toàn bộ trong thương thành một vùng tăm tối, lộn xộn thương phẩm tùy ý bứt bỏ, xốc xế để. Không ít khay chứa đồ đều sụp đổ trên đất, nằm ngổn ngang. Mặt trên nghỉ lại một con dị thú. Con này dị thú cũng bị đột nhiên phá cửa sổ mà vào La Lập sợ hết hồn, từ khay chứa đồ thượng nhảy lên, nhổ ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong đồ ăn vặt, đỏ thắm mắt thú bên trong tràn ngập một tia nghi hoặc, quan sát cái này đột nhiên xông tới khách không mời mà đến. Con này dị thú toàn thân cơ bắp từng cục, trên trán có một chiếc sừng, cả người che kín vảy màu đen, nhìn qua dị thường cứng rắn. La Lập kết nối thông tin khí, đối với con này dị thú quét nhìn dưới, hai của hắn mạch bên trong lập tức vang lên liên quan với dị thú tương giải. Hắc Lân độc giác thú, phổ thông cấp B dị thú. Trời sinh tính đang nghi. Vậy dị thường cứng rắn, nhược điểm tại nơi cổ thịt mềm thượng. Trình thể tài liệu giá trị 8 vạn 5. 8 vạn 5. La Lập ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới như thế đăng giá, hắn tách ra vào tay, cười hắc hắc, vậy thì không khách khí. Dị thú cùng nhân loại trong lúc đó vốn là không đội trời chung, không có gì đáng nói. La Lập thân hình vừa bật ra, hai chân đạp đạp ở trên sàn nhà, chấn động khởi đoàn đoàn cho bụi sương mù, trong nháy mắt từ áp xúc không gian trong túi đeo lưng rút ra lệ ảnh chiến đao, thẳng đến Hắc Lân độc giác thú thân thể phách giết tới. Cái kia Hắc Lân độc giác thú trải qua ngắn ngủi vô cùng kinh ngạc sau, phát hiện người tới dĩ nhiên là cái nhân loại, tiện đà giận dữ. Phun ra nuốt vào xuất một cái sương mù màu đen, phun tại La Lập bên người. Này sương mù có độc. La Lập còn chưa tới gần, cũng cảm giác từ trong xương truyền đến một loạt ăn mòn vị chua, hắn vội vã ngừng thở. Lệ ảnh chiến đao mạnh mẽ chém đánh tại Hắc Lân độc giác thú trên eo người. Keng. Một trận tia lửa vang khắp nơi, này vảy màu đen quả nhiên cứng rắn cực kỳ. La Lập toàn lực một giới đao, thêm vào lệ ảnh chiến đao bổ trợ, hầu như sử dụng tới sắp tới 15 lần sức mạnh, cũng chính là hơn 3000 cân sức mạnh. Dĩ nhiên không có tại trên người nó lưu lại một điểm vết tích, chỉ là sao hỏa chói mắt, chẳng khác nào pháo hoa tỏa ra. Bất quá, mạnh mẽ lực trùng kích, lại là chấn động đến mức Hắc Lân độc giác thú rên lên một tiếng, thân hình bay ngược suốt 3-5m. Hắc Lân độc giác thú bị đau, kích thích ra hung tính, há mồm ra, từ cổ họng bên trong phát ra ù ù cùng ù uy hiếp đều quái dị, một người một thú chém giết cùng nhau, chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn tột độ. Song phương đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết, cho nên đặc biệt là quân bạo, đánh chính là cả phòng đâu đâu cũng có vết đau, đá vụn bay tứ tung. Giao thủ mấy chục lần sau, không ngừng được La Lập chém đánh cả người đau nhức Hắc Lân độc giác thú, cùng kêu một tiếng, cực tốc bắt đầu chạy, hiện lên thập tự tình hướng về La Lập chém giết tới. Thử, thật là nóng nảy. La Lập ha cười một tiếng, bước tiến như, thân hình chập chờn lay động, dán vào Hắc Lân độc giác thú thân thể sát qua. Và anh, cái kia Hắc Lân độc giác thú đụng phải cái không, sắc bén vô cùng một sừng mạnh mẽ đánh vào trên mặt tường, lại đem chỉnh mặt vách tường đều cho đâm thủng va thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, ngói khắp nơi bay tán loạn, vách tường nổ tung dưới, xi măng vôi tứ tán tung tóe, đem cả phòng đều cho bao phủ. Cơ hội tốt. La Lập nói thầm một tiếng, thừa dịp Hắc Lân độc giác thú còn chưa xoay người lại, gấp đi theo đi tới, cổ tay cực tốc run run, hầu như ở trong chớp mắt nắm chắc tinh diệu nhất vị trí. Lệ ảnh chiến đao chém phá giữa không trung, mang ra một cái màu đen lệ ảnh. Nhất tự chạm. Một màn kia như sợi tơ lệ ảnh, tinh diệu không có sai sót cắt Hắc Lân độc giác thú cổ họng, đưa nó toàn bộ đầu lâu đều cắt xuống. Ù ù, ù ù. Hắc Lân độc giác thú đoạn cái cổ khẩu, sền sệt tiên huyết thật giống suối phun đục tới. Nó trong mắt thô bạo hung quang cũng từ từ biến mất không còn tăm hơi. Hô, quả nhiên thực chiến kinh nghiệm vẫn còn có chút không đủ. Yêu cầu lần nữa. La Lập thở dài, nhìn xem cơ hồ bị chính mình hoàn toàn hủy hoại căn phòng chu vi, đi tới giơ tay chém xuống, đem Hắc Lân độc giác thú toàn thân đang giá tài liệu đều cho cắt xuống. Cây này một sừng, chí ít cũng đáng hơn 3 vạn. là chế tạo vũ khí tài liệu tốt. La Lập dùng máy truyền tin quét nhìn dưới Hắc Lân độc giác thú thi thể. Rất nhanh, máy truyền tin liền cho phản hồi. Thi thể độ hoàn hảo 80. Tổn hại sau đó tài liệu tổng giá trị 60.000. Chập chọn chứng, đã nói 8 vạn năm đây này La Lập có chút buồn bực, bất quá nhìn một chút được chính mình chém đánh thiên sang bách khổng Hắc Lân độc giác thú, lại không nhịn được cười, càng là hoàn chỉnh thi thể, vật hái xuống tài liệu lại càng đáng giá. Này một bộ thi thể thượng tài liệu, có thể có 60.000 không tệ. Được, liền đã tốt muốn tốt hơn. Tốt nhất một đòn chí mạng, không nên nhiều thêm làm chuyện vô ích. Trước tiên luyện đao pháp. Cũng may ta có bó lớn thời gian có thể rèn luyện đao pháp. La Lập âm thầm nghĩ. Muốn một cái dị thú thi thể độ hoàn hảo càng cao, trên người tài liệu càng đáng giá. Như vậy đối với đao pháp tinh diệu trình độ, yêu cầu lại càng cao. Đối với võ giả tự thân tinh thần, cùng với tâm lý tố chất đều là phi thường lớn thử thách. Cũng là tối gọn gàng dứt khoát tăng lên. Tại huấn luyện trong quán, hắn huấn luyện tinh diệu nữa, thả ở trong vùng hoang dã chưa chắc có thể phát huy ra 6 tầng đi ra. Dù sao, một cái là hư nghĩ đối chiến. La Lập hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, một cái là súng thật đạn thật, nói không có áp lực đó là không có khả năng. Chỉ cần có áp lực, người liền dễ dàng phạm sai lầm. Đây là sự thật không thể chối cãi. La Lập vặt hái xong tài liệu, cấp tốc đi ra khỏi phòng, đi tìm một cái khác con mồi. Một ngày trong chớp mắt liền đi qua. La Lập không ngừng tại săn giết dị thú bên trong tổng kết kinh nghiệm. Với bắt đầu hắn chém giết con kia Hắc Lân độc giác thú thời điểm, chọn vẹn hao tốn một canh giờ, khá là khó khăn, nhưng là theo kinh nghiệm không ngừng tích lũy, La Lập nhanh chóng trưởng thành. Buổi tối, một con hỏa tranh quyển, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, một đôi răng nanh bạo lộ ra, cực kỳ hẹp dài, thật giống dở dạ cụ lạ giống như làm người ta sợ hãi. Hỏa tranh quyển, phổ thông cấp A dị thú. Tổng hợp gen bội số đại khái tại gấp 10 lần, cùng La Lập bày ra gen bội số đều không khác mấy lực lượng ngang nhau. Chạy nhanh giữa, con này hỏa tranh quyển thật giống di động với tốc độ cao lưu vẫn, rất khó tưởng tượng, nếu như được trong miệng nó vậy đối dài hai thước răng nanh, cắn chúng thân thể, cắn nát xương, quán xuyên nội tạng là thế nào một loại cảm giác thống khổ. La Lập không đội vạ ra tay, chết nhìn chòng chọc hỏa tranh quyển, tính toán nó di động phương thức. Mạnh mẽ giác quan gen, có thể để cho La Lập tinh chuẩn không có sai sót tính toán ra hỏa tranh quyển hô hấp tần suất, mỗi một bước tiến, thậm chí, nó chờ một lúc này lên, chuẩn bị cắn hướng mình vị trí nào. Dị thú cùng võ giả, chính là cái này chút chênh lệch. Thế nhưng những ngày chênh lệch là khác biệt một trời một vực. Thằng đến hỏa tranh quyển bọt tới trước chân, một đôi răng nanh sắp cắn nát đỉnh đầu của hắn cốt thời điểm, La Lập mới trong nháy mắt bạo phát. Hắn đã sớm thông qua hỏa tranh quyển động tác phạm vi, cùng với nhảy lên sức mạnh, dự toán xuất hỏa tranh quyển công kích phương hướng. Cho nên, La Lập ung dung không đội nghiêng người sang. Lệ ảnh chiến đao rút ra, thổi phù một tiếng, trực tiếp chặt đứt hỏa tranh quyển chân trước. Hỏa tranh quyển phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, mạnh mẽ thu tính dưới, khiến nó quay đầu theo bản năng hướng về La Lập cắn tới. La Lập một tay phất lên, lệ ảnh chiến đao tức khắc thay đổi phương hướng, đỡ ngang lên, chém vào tại hỏa tranh quyển răng nanh thượng. Đinh đương, này đôi răng nanh được chém thành hai nửa, từ trong miệng rụng xuống. Hỏa tranh quyển miệng đầy là tiên huyết, đau nhè răng trợn mắt. Cuối cùng một đao, La Lập hướng phía trước bước ra nửa bước, cái kia bổ đi ra lệ ảnh chiến đao, miễn cưỡng ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng, lay động ra một đạo huyễn lệ đao hoa. Phúc, một tiếng đao thép vào thịt văng chậm, lệ ảnh chiến đao trực tiếp quán xuyên hỏa tranh quyển phần lưng, từ bụng dưới đáy đâm ra mũi đao, mạnh mẽ đem hắn cắm trên mặt đất. Trong nháy mắt mất mạng. Ba đao. La Lập rút ra lệ ảnh chiến đao, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trên gương mặt của hắn xuất hiện hai cái vết máu, là trong chớp mắt được hỏa tranh quyển vừa vặn bắt chúng. Vừa nãy La Lập vì theo đuổi ngắn gọn đao pháp, bức bách mình ở tiết kiệm nhất lực dưới tình huống, chém giết con này hỏa tranh quyển, kết quả vẫn là kinh nghiệm chưa đủ, xuất hiện một chút sai lệch, còn kém một chút như vậy, chính mình sẽ phải bị khuôn mặt. Nguy hiểm thật. La Lập cũng bị dọa không nhẹ, tuy rằng tính toán không sai, nhưng là bây giờ hỏa tranh quyển cũng là tùy cơ ứng biến, lần kia đầu khẽ cắn khiến hắn quả thực không nghĩ tới. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu ứng phó Hắc Lân độc giác thú khá là phí sức. Đến bây giờ, chỉ dùng 3 đao là có thể chém giết phổ thông cấp A dị thú. Tuy rằng mạo điểm hiểm, thế nhưng đủ để nhìn ra, La Lập tiến bộ rất là thần tốc. Hắn đang không ngừng meo đổi hoàn mỹ tiến lên tiến, thực chiến hiệu quả kinh người. Thi thể độ hoàn hảo 95. Tổng thể tài liệu giá trị tương đương 12 vạn. Máy truyền tin quét xuống hỏa tranh quyển thi thể, báo ra cái giá cả. Hiệu quả kinh người nha, La Lập có phần kinh hỉ, về sau dị thú cứ dựa theo hiệu quả này đến, tốt nhất đem thi thể độ hoàn hảo khống chế tại 90 trở lên. Tính toán một chút, ngày hôm nay thời gian đã giết 10 con dị thú. 7 con phổ thông cấp B dị thú, 3 con cấp A dị thú. La Lập quên đi món nợ, tài liệu tổng thể giá trị hợp tính toán ra cũng có 70 vạn. Trong vòng một ngày kiếm được 70 vạn. Ngẫm lại La Lập cũng cảm giác huyết mạch bành trướng. Này tại trước tiên là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Võ giả quả nhiên là kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp. Nếu như là người bình thường, trừ đi ăn ăn uống uống, không có gì đại khí vận mà nói, e sợ 10 năm cũng tích góp không đủ 70 vạn. Nhưng là, võ giả vết đao liếm huyết, lúc nào cũng có thể mất mạng. 70 vạn là dùng mệnh đổi lấy. Điểm này là người bình thường so sánh không bằng. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy võ giả cũng giống như La Lập kiếm tiền nhanh như vậy. Một là La Lập kinh nghiệm chiến đấu, tại huấn luyện trong quán đều tích lũy rất nhiều. Hắn đeo đổi hoàn mỹ, đeo đổi chém giết dị thú tối mau lẹ, đơn giản nhất phương pháp xử lý. Cho nên hắn vẫn luôn không ra tay, tại hoàn mỹ nhất thời khắc đánh giết dị thú, dành cho hắn một đòn chí mạng nhất. Mà thường thường thời khắc này, cùng La Lập mới vừa mới tao nộ như thế, cũng là nguy hiểm nhất. Bình thường võ giả nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy, nơi nào sẽ nhiều lần giống như La Lập, đem mình đặt ở tình cảnh nguy hiểm nhất, trừ phi là người điên hoặc là thiên tài. Hoặc là tâm lý tố chất tốt đến trình độ khó có thể tin mới sẽ làm như vậy. cho nên như còn lại tiểu đội viên học sinh, một ngày qua đi, cũng không quá chém giết 2-3 con, lại tăng thêm thi thể trình độ hư hại, gây tính được, một ngày cũng không quá kiếm được 10 vạn, thậm chí 10 vạn đều không có đến. Chương 61, làm sao, không phục trong chớp mắt, một ngày đi qua, hai ngày đi qua. La Lập săn giết tốc độ càng lúc càng nhanh, kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, đối với Lệ Ảnh chiến đao đem khống cũng là càng ngày càng tinh xảo. Đao pháp của hắn rất đơn giản, bởi vì hiện tại còn chưa thể mua sắm công pháp, huấn luyện công pháp. Cho nên La Lập sử dụng đều là đơn giản nhất kỹ năng vật lộn, đao pháp bên trong đơn giản nhất chém đánh, ngang trêu chọc, cắt, chém, đâm. Này vài loại đơn giản đao pháp, cũng tại hắn cường độ cao, thậm chí đem tính mạng mình cho rằng cho đùa liều mạng dưới, được huấn luyện lô hỏa thuần thanh, ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mỗi một đao chém đánh, sức mạnh, phương hướng, cùng với độ chính xác đều là nắm chắc tinh chuẩn. Mặc dù là tình cờ xuất hiện một ít tiểu nhân sai lệch, La Lập cũng sẽ nhanh chóng bù đắp. Hai ngày, từ nơi này thương trường đệ ngũ tầng bắt đầu, La Lập một mực đi xuống săn giết. Hắn tổng cộng trọn vẹn săn giết hơn 30 con dị thú. Phần lớn đều là với hắn đẳng cấp không kém nhiều phổ thông cấp B dị thú, còn một số ít phổ thông cấp A dị thú, bất quá còn chưa bao giờ gặp cao đẳng dị thú. Hoa con này xích bối ngưu thật sự là quá khó giải quyết, sức mạnh cường đại vô cùng, hơn nữa trí tuệ dĩ nhiên không thể so người bình thường tiểu. Nhiều lần gặp hắn nói, được sừng bò của nó cho đỉnh phá cái bụng. La Lập lướt qua gương mặt, ngồi ở trong góc, nhìn xem phía trước mặt cái kia một đầu nóng hổi mình trần ngưu thi thể. Phổ thông cấp A dị thú, mình trần ngưu. Lưng châu là huyết hồng, phần lưng có một loạt thật giống lỗ thông hơi vậy lỗ nhỏ, không ngừng phun ngọn lửa màu đỏ. Chớ xem thường cái hang nhỏ này. Đây là mình chân ngưu độc môn bí kíp, có thể trong nháy mắt phun xuất đại lượng nhiệt độ cao cực nóng hỏa diễm, hơi bất cẩn một chút là có thể trực tiếp đem một cái cao đẳng võ giả cho tươi sống nướng chín. Trước mắt, bình thường bốn phương tám hướng đều uy phong lấm lấm mình chân ngưu bày trên mặt đất, không nhúc nhích nhìn qua sớm đã chết đi. Bụng của nó phía dưới vị trí trái tim, hiện ra một đạo hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy vết máu, chính là chí mạng vết đao, đưa nó mở ngực bể bụng, giải quyết xong tính mạng của nó. Lenken. La Lập trên cánh tay máy truyền tin phát ra âm thanh, dị thú thi thể đo lường trong, hư hao độ 80. Tổn hại sau tổng thể giá trị 12 vạn. La Lập thỏa mãn gật đầu, cũng không tệ lắm. Con này cấp A dị thú quá vướng tay chân, ta phách không ít đau, mới đem hắn giết chết. Dù sao cũng là cấp A dị thú, muốn so phổ thông cấp B dị thú nguy hiểm nhiều. La Lập không thể như là chém giết cấp B dị thú như thế mạo hiểm, cảnh giác rất nhiều, cho nên không thể lưu lại hầu như hoàn mỹ dị thú thi thể. Hắn cầm đao đi qua, đem mình chân nhưu sừng châu cho cắt xuống, sau đó lại cắt lấy đi, lưng châu thượng lông nhung phát, các loại một ít tài liệu, một mạch cất vào áp xúc không gian trong túi đeo lưng. La Lập từ áp xúc trong túi đeo lưng lấy ra một bình chưa mở ra nước suối sách mở, uống một hớp nhỏ, nghỉ ngơi một chút, lại uống một hớp nhỏ, trong miệng tự lẩm bẩm, hai ngày nay trọn vẹn dùng ta ba cái cấp C khôi phục dược thủy. Tiêu hao vẫn có chút lớn, thêm vào cái này, là cái thứ tư. Bốn cái cấp C khôi phục dược thủy, cũng là mấy bạc thối. Bất quá đối với Vu La Lập săn bắn giết những dị thú kia tài liệu tới nói, đã là mưa bụi, hoàn toàn không để ý giúp ta kiểm tra dưới, ta hai ngày nay săn giết dị thú tài liệu, tổng cộng giá trị bao nhiêu tiền? La Lập hỏi. Chờ. Trên máy truyền tin truyền đến máy móc thanh âm. Sau đó hồi đáp, bán cho học phần thương thành, có thể thu được 230 vạn khối tiền. Học phần thương thành tài khoản, có thể thăng cấp đến tam cấp tài khoản. Thưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Kiếm bộn rồi. La Lập có phần hưng phấn. Vẹn vẹn là cái kia tam cấp tài khoản, chính mình liền kiếm bộn rồi. Về sau chỉ cần học phần thương thành có thứ, mình mua lời nói đều là đánh chiết khấu 70%. Tầng này sẽ không có cái gì đáng được săn giết dị thú. Đi dưới lầu nhìn xem. La Lập thu thập xong đồ vật, con lấy áp xúc không gian ba lô, trong tay mang theo Lệ Ảnh chiến đao, theo cầu thang đi xuống. Hắn vừa vặn xuống tới lầu 3, vẫn không có nhìn rõ ràng. Trước mặt liền xuất hiện hai đạo bóng người màu đen. Song phương đều bị sợ hết hồn, lập tức bắt đầu đề phòng, rút đao khiêu chiến. "Là ai?" Trong bóng tối, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. La Lập định thần nhìn lại, mới nhận ra đến hai cái này đâm đầu đi tới ra hỏa, dĩ nhiên là Lý Thế Minh cùng Tống Dai Dai. Lý Thế Minh sắc mặt căng thẳng, được cả người đều là tiên huyết La Lập, sợ hãi đến giật mình, không nói hai lời liền chuẩn bị múa đao đánh chém tới. Tống Dai Dai bước đầu tiên ngăn cản hắn, "Là La Lập, đừng động thủ." Lý Thế Minh xoa xoa con mắt, nhìn tí mắt, này mới nhận ra La Lập. Nhìn xem đầy mặt chật vật La Lập, quần áo rách rách dưới, trên người tiên huyết đều nhanh phải ngưng tụ thành vết máu. Hắn a cười, trong lời nói không hề che giấu chút nào khinh bỉ, cười khẩy nói, nguyên lai là ngươi. Ta còn tưởng rằng là cái nào tên ăn mày đây này. Ngươi này là làm sao vậy, làm sao chật vật như vậy, phải hay không có dị thú đang đuổi giết ngươi, có muốn hay không ta hỗ trợ không cần. La Lập lạnh lùng nói, con bị chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Lý Thế Minh cười nhạo nói, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại không phải là hành động theo cảm tính. Theo ta so tài thời điểm, nơi này chính là cấp E thành, không chút bản lãnh cẩn thận đi ra không được. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật thật đi theo đạo sư cùng đi. An tâm làm một cái rác rưởi cá ướp muối là tốt rồi, cậy mạnh, nhưng là sẽ chết. Này La Lập vừa xuất hiện thời điểm, đích thật là cho Lý Thế Minh không ít khiếp sợ. Kinh hại nhất hay là tại Hoang Nên hội thượng, La Lập dĩ nhiên cùng Vân gia quan hệ gần như thế, cứu Vân lão gia tử tính mạng. Lý Thế Minh xác thực đố kỵ, nhưng nghĩ lại, cứu Vân lão gia tử tính mạng thì lại làm sao, này La Lập cũng không phải Vân gia người. Vân gia sẽ không có tư giúp đỡ hắn, cũng sẽ không cho hắn vô số tài nguyên. Vân gia là tập đoàn tài chính, là tập đoàn, là gia tộc, chưa bao giờ làm lỗ vốn chuyện làm ăn. Này La Lập dù sao cũng là cái người ngoài, tuy rằng Vân gia thiếu nợ La Lập thân tình, nhiều lắm cũng là tại nguy nan thời điểm giúp hắn một tay, không thể không hạn chế vĩnh viễn trợ giúp hắn. Lý Thế Minh lấy chính mình thay vào, nếu có một người bình thường cứu mình tính mạng, hắn có lẽ sẽ cảm kích người này, cho ít tiền đả phát điệu, làm sao có khả năng đem người này cho rằng tổ tông như thế, không cầu thù lao cung phụng nghị thông suốt điểm này, không có Vân Gia vầng sáng sau, La Lập ở trong mắt Lý Thế Minh trình độ uy hiếp, trong nháy mắt tiêu trừ hơn nữa, cũng không như là trước đó như vậy kiên kỵ. Người bình thường mãi mãi cũng là người bình thường, chỉ có tiện mệnh một cái. Một cái võ giả nếu như không có tư nguyên xây, vĩnh viễn lên không được mặt bàn. Hiện tại ngươi bị phòng, ngươi là nhân vật nổi tiếng. Nhưng tại tương lai không xa, ai còn nhớ ngươi? La Lập đã xoay người đi mấy bước chuẩn bị rời khỏi. Thằng đến nghe được Lý Thế Minh mà nói sau, hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại. Lý Thế Minh a cười nói, mang theo một tia khinh thường, lời thật thì khó nghe. Lấy tư cách học chúng ta, hẳn là cảnh cáo ngươi một cái, miễn cho ngươi không biết mình tin cái gì. La Lập không để ý hắn chảo phúng, lại là nhìn xem Tống Dài Dài, khinh mở miệng cười, không thể không nói, ngươi nhãn quang thật sự kém. Xem thượng mặt hàng này, Tống Dài Dài sắc mặt có phần không dễ nhìn. Lý Thế Minh nhất thời giận dữ, vén tay áo lên đến, một cái xé nát xiêm y đi, lộ ra dán chặt lồng ngực nội giáp, này áo giáp tản ra màu u lam ánh kim loại, nhìn qua rất có cảm xúc, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Chiến giáp. La Lập cơ hồ là một mắt liền nhận ra được, cũng không trách Lý Thế Minh không có sợ hãi, thậm chí có chiến giáp hộ thân. Chiến giáp đối với võ giả tới nói, quả thực liền là thứ hai cái tính mạng, có thể đem bộ vị yếu hại của mình toàn bộ phòng hộ ở, một cái có chiến giáp phổ thông cấp A võ giả, thậm chí đối mặt với cao đẳng võ giả đều hoàn toàn không sợ, thậm chí còn có khả năng chiếm thượng phong. Lý Thế Minh trên lồng ngực dán chặt chiến giáp thượng, từng trận hàn mang sẽ qua, thấu hiện ra kinh sợ ý vị. Hắn khiêu khích nhìn qua La Lập, hắc cười nói, làm sao, không phục chương 62, quyết đoán. La Lập hơi nhướng mày, lệ ảnh chiến đao ở trong bóng tối lập lòe tia sáng chói mắt, chiến ý băng rội. La Lập không phải người gây chuyện, nhưng là tuyệt đối không phải sợ việc người. Đối với cái này ra hỏa khiêu khích, nếu là không làm chút gì, người như thế lại càng hội tứ vô kỵ đạn, làm trầm trọng thêm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định phải làm cho hắn đau nhức thấu xương thủy, hắn mới sẽ kiêng kỵ ngươi. Ra tay nhất định phải tàn nhẫn, cho hắn biết ngươi không dễ trêu chọc. Các ngươi làm gì? Tống Dài Dài nhận ra được La Lập tức giận, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, khẽ quát một tiếng. Thấy La Lập nổi giận đùng đùng, có vẻ tức giận, nàng ngược lại là trong lòng có chút mừng thầm. Nàng đã hiểu lầm La Lập ý tứ, còn tưởng rằng La Lập vì mình mà tức giận, cùng Lý Thế Minh tranh giành tình nhân. Trong lòng hắn quả nhiên còn có ta. Tống Dài Dài tự mình đa tình nghĩ, trong lúc nhất thời vui vẻ không ít. Liên ở song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, muốn đánh nhau trở lại đánh, huấn luyện quán trên võ đài. Tiểu coi như các ngươi hai cái đánh chết, cũng không có ai hội quan tâm các ngươi. Một đạo lạnh lạnh thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy trong bóng tối đi ra tới một người ảnh, không phải ai khác chính là Vân Phỉ Nhi. Vân Phỉ Nhi nhìn qua tình cảnh này, liễu mi khẽ nhíu, cộc cộc đi lanh lảnh tiếng bước chân do xa tới gần, đi tới. Xuất hiện tại nhiệm vụ còn không làm, dị thú còn không giết. Tại đây cấp E thành, hai người các ngươi ngược lại là muốn đánh cái một mất một còn, nội chiến lên. Là đang tự tìm đường chết ư? Vân Phỉ Nhi trách cứ. Vân Phỉ Nhi là tiểu đội phó, lại là thực lực mạnh nhất. Nàng nói tự nhiên có quyền uy. Lý Thế Minh, Vân Phỉ Nhi lườm hắn một cái. Chuyện ngày hôm nay, ta trước tiên nhớ kỹ. Nếu như lại bị ta thấy ngươi chọn lựa hấn đồng học, chớ có trách ta không khách khí. Nghĩ đến, vừa nãy chuyện đã xảy ra Vân Phỉ Nhi sớm xem rõ rõ ràng ràng, biết rõ chuyện ngọn nguồn. Nếu không cũng sẽ không đi trách cứ Lý Thế Minh. Lý Thế Minh sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám phản bác. Hắn nào dám trêu chọc Vân Phỉ Nhi, chỉ được đầy ngập án khí tập tại La Lập trên người. Lý Thế Minh đi tới La Lập bên người, hạ thấp giọng, mạnh mẽ theo dõi hắn, trong lời nói không tiết lộ xuất ý uy hiếp, tiểu tử, ta biết ngươi đối với Dài Dài còn có ý tứ. Ta cũng biết các ngươi trước đây quan hệ của hai người, ta cảnh cáo ngươi. Hôm nay nghe cho kỹ, nếu để cho ta biết ngươi dây dưa nữa Dài Dài, lại cùng với nàng đi gần. Lần sau thì sẽ không giống như bây giờ khách khí. Những này thiên quan vu La Lập lưu luôn phỉ ngữ đâu đâu cũng có, bao quát trước đây La Lập cùng Tống Dài Dài chuyện cũ cũng bị người bới đi ra, khắp nơi tại nghe đồn. Những câu nói này rơi xuống Lý Thế Minh trong lỗ tai, nhất thời ghen tuông tăng nhiều. Có lòng muốn cho La Lập một ít giáo huấn, nhưng là không nghĩ tới lại bị Vân Phỉ Nhi bắt gặp. Luôn sẵn sàng tiếp đón. La Lập lạnh lùng nhìn hắn. Hừ, Dài Dài, chúng ta đi. Lý Thế Minh uốn éo đầu đeo một bụng bất ức, hướng về đi lên lầu. Tống Dài Dài ánh mắt phức tạp liếc nhìn La Lập, hơi có chút đang ở tào doanh lòng đang hán ý vị, ngươi phải cẩn thận bảo trọng nha. Chỉ là La Lập cũng không hề lĩnh của nàng tình, cũng không có nhận nói chuyện đến. Nhưng Lý Thế Minh nghe được Tống Dài Dài đối La Lập ân cần lời nói, trọng rên một tiếng, trước tiên lên lầu. Chờ Tống Dài Dài cùng Lý Thế Minh hai người lên lầu sau đó, Vân Phỉ Nhi mới từ cửa thang lầu thu hồi nhãn thần, liếc nhìn La Lập, ý vị thâm trường nói, ta không thể không nói, ngươi bạn gái trước làm có tâm cơ. La Lập nhàn nhạt cười cười, nàng vẫn luôn là như thế. Vừa nãy nàng lúc gần đi nói câu nói kia, kỳ thực không phải nói cho ngươi đem, mà là cố ý nói để Lý Thế Minh nghe được, làm cho hắn càng căm ghét ngươi. Gây xích mích hai người các ngươi, muốn để hai người các ngươi lưỡng bại câu thương. Không sao, có bản lĩnh cứ đến. La Lập lúc nói chuyện, trong con ngươi đen nhánh lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Ngươi ngược lại là tự tin. Vân Phỉ Nhi lắc lắc đầu, ta xem, Tống Dài Dài hẳn là hiện tại hối hận chia tay với ngươi. La Lập đối Tống Dài Dài tiểu tâm tư căn bản không có hứng thú, hắn ngược lại là đối diện trước cô bé này ngày càng hiếu kỳ. Đây là hai người lần thứ nhất nói chuyện. Vân Phỉ Nhi quả nhiên dường như trong đồn đãi băng tuyết thông tuệ, nói chuyện nói chúng tim đen, một mắt xem đâm vào Tống Dài Dài tâm tư. Vân Phỉ Nhi chính thức ôm dưới chính mình danh tự, ngươi đã cứu ta ra. ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thế nhưng, trên diễn đàn chuyện này, nghe một chút là tốt rồi. Không nên để vào trong lòng. Ông nội ta vẫn muốn đem ngươi giới thiệu cho ta biết. Vân Phỉ Nhi khỏe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ, nhưng là ta hiện tại vô tâm muốn chuyện này. La Lập dở khóc dở cười nói, ngươi đây là tại an ủi ta đây này vẫn là ở biến tướng cho ta phát người tốt thẻ đây này. Vân Phỉ Nhi cũng phù một tiếng nở nụ cười, tiếng cười thật giống như chuông bạc êm hai, lanh lảnh lại dễ nghe. Khanh khách, theo ngươi làm sao vậy lý giải? Ta trước đó còn sợ hai chúng ta lễ ra mắt lúng túng, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là dư thừa. Tình hình trận chiến như thế nào giết vài con dị thú. Vân Phỉ Nhi trong tay vướt vướt một cái tinh xảo tiểu đao, nàng mảnh khảnh ngón tay ngọc không ngừng xoay chuyển, sắc bén kia tiểu đao tại nàng thanh thông ngón tay ngọc trong lúc đó, lay động ra một đóa đóa đao hoa, rất là xuất khí. Hơn 20 đầu. La Lập suy nghĩ một chút, hàm xúc báo một con số, ẩn dấu dưới thực lực của mình. Dù sao, một cái bình thường cấp B võ giả săn giết hơn 30 con dị thú, thật sự là quá kinh khủng. Nói ra sẽ đem người hù đến. Nhưng là Vân Phỉ Nhi vẫn là bị giật mình, nàng kinh ngạc nhìn qua La Lập, ra ra nói ngươi không đơn giản, quả nhiên không sai. Dĩ nhiên giết hơn 20 đầu, bình thường cao đẳng võ giả trong thời gian ngắn như vậy, cũng không quá giết cái 18 cửu đầu. Ta cũng mới giết hơn 40 con, ngươi sắp truy cản kịp ta. Lúc này giờ đến phiên La Lập kinh ngạc. Tại sắp tới 2 ngày thời gian bên trong, săn giết hơn 40 con dị thú. Dĩ nhiên so với mình còn trọn vẹn có thêm chừng 10 con. Cái này Vân Phỉ Nhi mạnh mẽ đáng sợ, quả thực thâm tàng bất lộ. Ngươi đã mạnh như vậy, không bằng giúp ta một chuyện như thế nào. Vân Phỉ Nhi trầm ngâm chốc lát, trong ánh mắt buốc ra một tia thần bí. Gấp cái gì? La Lập hiếu kỳ hỏi. Vân Phỉ Nhi đưa ngón trỏ ra vẫy vẫy, không phải nói có cái chuyện tốt với ngươi chia sẻ. Ta ngày hôm qua truy tìm đến một con cao đẳng dị thú, như thế nào, có hứng thú hay không? Cao đẳng dị thú? La Lập kinh ngạc. Một cái vòng chu vi hắn đều không có phát hiện cao đẳng dị thú. Cao đẳng dị thú nhưng là cùng phổ thông dị thú cách biệt không chỉ một tiết nửa đoạn. Thực lực cực sự mạnh mẽ, võ giả bình thường nếu như gặp phải mà nói, chỉ có trốn bán sống bán chết, không phải vậy hội có nguy hiểm đến tính mạng. Phát hiện một con cao đẳng dị thú, đặc biệt là tại đây cấp E thành, không phải hẳn là trốn bán sống bán chết. Có thể trốn xa hơn đư này tính chuyện gì tốt, cho dù Vân Phỉ Nhi là cao đẳng võ giả, muốn chém giết một con cao đẳng dị thú cũng không khả năng ung dung, thậm chí hội gặp nguy hiểm. Coi như là Vân Phỉ Nhi có thể chém giết cao đẳng dị thú, chỉ sợ cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Nàng cũng không chiếm được chỗ tốt nơi. Cô bé này, chơi hơi lớn. Không sai. Vân Phỉ Nhi vừa nói chuyện, vừa quan sát La Lập lúc sáng lúc tối lấp lánh suy tính ánh mắt, con này cao đẳng dị thú trên người tài liệu rất là đáng giá. Không phải bình thường cao đẳng dị thú có thể so sánh. Nếu như có thể giết chết, chúng ta năm ngươi chí ít có thể phân đến hơn 1 triệu. Vân Phỉ Nhi tự tiếu phi tiểu nói, cái này cũng chưa tính xuất huyết tinh dưới tình huống. Nếu như ra huyết tinh, ta dựa theo giá thị trường thu mua, cho ngươi khác tính tiền. Vân Phỉ Nhi mím môi, vốn là đây, ta là ngại phiền phức. Dù sao cao đẳng dị thú không phải là cái gì quả hờ mềm, nếu như không thể đánh nhanh thắng nhanh, tranh đấu gây nên bậc võ giả hoặc là dị thú chú ý, hấp dẫn lại đây ta thì phiền thoái. Nhưng là bây giờ có sự gia nhập của ngươi đây, nắm chắc. Vân Phỉ Nhi cầm trong tay tinh xảo tiểu đao vừa thu lại, lưu loát cắm vào bên hông trong vỏ đao, hai tay ôm ngực, chờ đợi câu trả lời của hắn. La Lập động tâm phải. Hắn đã giết 2 ngày thời gian, mới tổng cộng cho tới sắp tới 1 triệu. Chính mình thêm vào Vân Phỉ Nhi, hai người săn giết cao đẳng dị thú, nên vấn đề không lớn. Được. La Lập chỉ là ngắn ngủi suy tư dưới, liền đáp ứng một tiếng. Khanh khách. Vân Phỉ Nhi che miệng khẽ cười lên, phổ thông cấp B võ giả, lại dám đáp ứng đi săn giết cao đẳng dị thú, quả nhiên có quyết đoán, nam nhân nên như vậy. Ta bắt đầu thưởng thức ngươi rồi. Chương 63, cháy mau. Tống Giai Giai cùng Lý Thế Minh lên lầu bên trong, tại trong hành lang cảnh giác đi một hồi, cũng không có phát hiện một con dị thú. Kỳ quái, trước đó lấy được tin tức, này thương thành tầng trệt càng cao, dị thú càng nhiều, làm sao hiện tại một con cũng không phát hiện? Lý Thế Minh trong lòng buồn bực. Tống Giai Giai cũng là chần chờ suy đoán, lẽ nào dị thú đều bị người giết hết à? Điều này sao có thể? Lý Thế Minh khinh thường cười cười, Chính Phong đạo sư tại thương thành chu vi săn giết dị thú, hắn là nghĩ đem thương thành dị thú lấy ra cho chúng ta rèn luyện, sẽ không làm chuyện như vậy. Vừa nãy từ trên lầu đi xuống cũng chỉ có La Lập người này. Lý Thế Minh hừ lạnh một tiếng, hắn có thể có bao lớn bản lĩnh, chỉ là một cái bình thường cấp B võ giả. 2 ngày nay có thể giết chết 3 năm đầu cũng đã đánh giá cao hắn. Ngươi biết này thương thành tổng cộng có bao nhiêu ư? Lý Thế Minh đung đưa trên cánh tay máy truyền tin, từ vệ tinh định vị nhìn lên, có ít nhất sắp tới 40 con dị thú. Trừ phi tiểu tử kia giải ra tam đầu lục ý. Lý Thế Minh nói tới chỗ này, đột nhiên dùng không thích ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Giai Giai, ngươi có phải hay không đối với hắn còn có ý tứ? Ta cảm giác từ khi La Lập sau khi xuất hiện, ngươi liền có chút hồn vía lên mây bộ dáng. Tống Giai Giai đẹp đẽ trên khuôn mặt đột nhiên bộc ra vẻ kinh hoàng, nàng ngượng cười nói, làm sao có khả năng? Thế Minh, ngươi ở trong lòng ta là lợi hại nhất. Này con tạm được. Lý Thế Minh liên tục cười lạnh, loại này tiểu cả trấn cũng muốn theo ta tranh giành nữ nhân, không nắm tấm gương hảo hảo chiếu mình một cái. Hôm nay vốn là muốn cho hắn chút dạy dỗ, kết quả coi như hắn gặp may mắn. Tiểu tử này tốt nhất cách ngươi xa một chút, nếu không thì ta không ngại hắn chôn thây tại đây cấp E thành. Ngươi ngược lại là đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi lợi hại vẫn là La Lập lợi hại. Nếu như có thể dùng ngươi cứu vãn La Lập tâm tư, ta không ngại hai người các ngươi trong lúc đó vì ta chém giết, chết cái trước người, lương cầm còn chọn một mà tước, đến lúc đó người nào thắng, ta liền cùng ai. Tống Giai Giai trong lòng thầm nghĩ. Ngươi xem, phía trước. Tống Giai Giai đi tới phía trước, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một đoàn màu đen cái bóng thấp giọng kêu lên. Quả nhiên, ta liền nói dị thú trốn đi đến nơi nào. Nguyên lai ở nơi này. Lý Thế Minh trong lòng bàn tay một vệt trái trên ngón tay không gian áp xúc nhẫn, trong tay phải của hắn liền nhiều xuất một thanh chiến đao đến, cấp tốc hướng về phía trước xông đi. Nhưng là Lý Thế Minh chạy tới gần sau liền sững sờ rồi. Trước mặt là một bộ dị thú thi thể, xích bối ngưu sủi lơ trong vũng máu, trên người tài liệu đã bị cắt chém đi, cái gì cũng không còn lại. Là phổ thông cấp A dị thú, xích bối ngưu. Loại dị thú này làm khó gặp được, hơn nữa trên người tài liệu rất là đáng giá, mẹ, lại bị người đoạt trước một bước. Lý Thế Minh có phần tức đến nổ phổi. Như xích bối ngưu loại này cùng thuộc về ở phổ thông cấp A dị thú, thế nhưng trên người tài liệu giá trị lại là bình thường cấp A dị thú 1.5 lần. Hắn hai ngày nay săn giết dị thú đều là phổ thông cấp B dị thú, liền một con cấp A đều chưa bao giờ gặp. Hơn nữa đều không có gì đáng giá hàng, Lý Thế Minh trong lòng vốn là bất ức, hiện tại thật vất vả phát hiện một con xích bối ngưu, tuy nhiên lại là chết, hơn nữa trên người tài liệu đều bị vơ vét. Lý Thế Minh trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Tống Giai Giai thích hỏi, có phải hay không là La Lập làm hắn? Lý Thế Minh sỉ cười một tiếng, ta thừa nhận hắn tại cùng đẳng cấp bên trong sức chiến đấu không tầm thường. Bất quá muốn săn giết cấp A dị thú, quả thực không biết đạo thiên cao điểm dày, không biết tự lượng sức mình. Này xích bối lưng châu thượng hỏa diễm, liền cao đẳng võ giả cũng có thể trực tiếp nướng chín. Như loại người như hắn, nhiễm một điểm cũng sẽ bị liệt hỏa đốt người rồi. Đi, đi lên trước nữa đi. Nếu nơi này có xích bối ngưu, cả tầng lầu bên trong cần phải có không ít không sai dị thú. Lý Thế Minh hưng phấn đi vào trong thâm nhập, Tống Giai Giai nhìn một chút tình huống xung quanh, đi theo sát tới. Quá rồi không tới gần 10 phút, hai người lại đụng phải một con cấp A dị thú, nhưng là lại là được La Lập săn giết qua đi còn dư lại hải cốt. 50, lại là một con chết đi dị thú. Lại là một con chết đi dị thú. Chọn vẹn nửa ngày, Lý Thế Minh mang theo Tống Giai Giai cơ hồ đem cả tầng lầu đều chuyển toàn bộ. Gặp phải chỗ có dị thú đều đã bị người săn giết, chỉ còn dư lại được cắt chém mất tài liệu thi thể, lạnh lẽo nằm trên đất hoặc là treo trên tường. Mẹ, lẽ nào cả tầng lầu dị thú đều bị người săn bắn giết sạch rồi? Lý Thế Minh nghiến răng nghiến lợi, lãng phí một cách vô ích thời gian lâu như vậy, một điểm thu hoạch đều không có. 30 con dị thú, không chừa một mống dưới. Hơn nữa trên người đều căn bản là một đao chí mạng, thi thể bảo tồn rất là hoàn hảo. Tài liệu giá trị tổn hại cũng nhỏ bé không đáng kể. Ai làm, có được như thế thực lực cường hãn, có thể trong thời gian ngắn ngủi săn giết hơn 30 con dị thú. Hơn nữa còn có như vậy tỉ mỉ tâm tư có thể đem thi thể bảo tồn hoàn toàn. Vừa nhìn liền thành thạo điêu luyện. Lý Thế Minh con ngươi không ngừng chuyển, chẳng lẽ là Vân Phỉ Nhi? Ngoại trừ Vân Phỉ Nhi ở ngoài, ta thật sự là không nghĩ tới, còn có ai có thể làm đến bước này. La Lập, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn phải có bản lĩnh như thế này, ta tình nguyện đi chết. Lý Thế Minh trong đầu cũng không tự chủ được hiện ra La Lập thân ảnh, sau đó cái ý niệm này bị hắn hung hăng bỏ qua rồi. Lẽ nào, cái này thương thành trong cao ốc, ngoại trừ chúng ta, còn bậc võ giả liền ở hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hầu. Quả kẹt, quả kẹt. Hai người cách đó không xa trong kho hàng, truyền đến từng trận thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này thật giống dùng sức cắn nát xương phát ra nhấm nuốt thanh âm, tuy rằng không lớn, thế nhưng tại yên tĩnh trong thương thành, có vẻ đột ngột. Lý Thế Minh ánh mắt sáng lên. Có dị thú. Lần này lại cũng không thể bỏ qua. Ta trước xem tình huống một chút đi, ngươi liền đứng ở đây, không nên tùy ý đi lại. Tống Giai Giai có vẻ cũng có chút khẩn trương, nàng bây giờ thực lực tổng hợp bất quá mới gấp 7 nhiều, một mình một người đợi ở chỗ này, khó tránh khỏi hội căng thẳng. Tống Giai Giai ân một tiếng, ngươi cẩn thận chút. Lý Thế Minh làm nóng người, thận trọng rút ra bản thân chiến đao, hóp lưng lại như mèo động tác linh xảo tới gần cửa kho hàng, lặng lẽ mở ra cửa kho hàng, tiềm nhập đi vào. Sau 5 phút, ầm, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên từ thương khố bên trong truyền đến. Thương khố cửa sắt được man lực thô bạo từ bên trong phá tan, toàn bộ cửa sắt đều lao hãm đi xuống, bắn bay xuất chừng 10 thước. Sát theo đó, một bóng người thật giống được xe lửa va trúng vậy, đột nhiên đập ra đến, mạnh mẽ đập vào thương khố đối diện trên vách tường, nửa người hầu như đều nhanh phải rơi vào vách tường. Phúc. Trên vách tường Lý Thế Minh phun ra một khẩu tiên huyết, không nhìn lại khắp toàn thân xương gãy đau nhức, hoảng hốt chạy bừa dụng cả tay chân chạy như điên, chạy mau. Này là cao đẳng dị thú. Giống. Trong kho hàng truyền đến dị thú thịnh nộ rít gào gào thét. Sợ hãi đến Tống Giai Giai cùng Lý Thế Minh quay đầu bỏ mạng hướng về dưới lầu chạy như bay. Mà một bên khác, cấp E thành, tàn phá nhà lớn trong lúc đó, hai bóng người nhanh chóng xẹt qua giữa đường, một cái chớp mắt liền xông vào nhà lớn trong lúc đó thu hẹp trong ngõ tắt. Nơi này đã từ từ thiên hướng về trong thành đi, dị thú vậy đột nhiên bắt đầu tăng lên. Siêu siêu. La Lập theo sát Vân Phỉ Nhi bỏ lên trên một tòa lầu 6 phòng ở, rơi vào trên nóc nhà. Vân Phỉ Nhi đứng ở máy bơm nước thượng, xa xa chỉ về đằng trước đại khái nửa km trạm xăng dầu. Liền ở phía trước, sắp đến rồi. La Lập theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cái kia một tòa trạm xăng dầu bên trong khói đặc cuộn cuộn, sinh ra trận trận sương mù, theo bản năng hỏi, tại sao có thể có sương mù, chẳng lẽ có người so với chúng ta đoạt trước một bước? Tình huống thế nào? Ổ Vân Phỉ Nhi cũng nhận ra được không đúng, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Nói còn chưa dứt lời, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh xen lẫn hướng thiên hỏa diễm, từ trạm xăng dầu bên trong bắn ra truyền đến, cuộn cuộn màu đen khói đặc hầu như che kín bầu trời, nổ tung phạm vi rất là mãnh liệt. Làm hiển nhiên, trạm xăng dầu bơm dầu bị đánh trúng nổ tung, mới có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Ta trước đó tra xét đến thời điểm, còn không thấy có người. Đi qua xem một chút. Vân Phỉ Nhi trước tiên thả người nhảy một cái, trực tiếp từ lầu 6 nhảy xuống, thân hình lay động, mở hai tay ra thật giống bay lượn chim nhỏ, động tác trôi chảy mà ác liệt. La Lập theo sát phía sau, hướng về nơi cần đến tới gần. Chương 64, cơ hội tới rồi cấp E thành trung ương, cái kia lớn như vậy chạm xăng dầu bên trong. Khói đặc cuồn cuộn, màu đen khói đặc từ đường ống gây vỡ khẩu không ngừng bốc lên, phun trào, hướng về giữa bầu trời bốc lên. Rầm rầm. Bình xăng nổ tung qua đi, lại sinh ra mấy lần dư vi nổ tung, tốt giống như hỏa xà phun ra nuốt vào lửa. Hương hực liệt hỏa đem nhiệt độ chung quanh đều cho miễn cưỡng dơ lên mấy chục độ, quay nướng người không thở nổi, đầu đầy đều là mồ hôi. Được phong kín bảo tồn xăng, hiện tại tung tóe tung ra đến, dẫn đến đầy đất đều là thiêu đốt liệt hỏa. Phạm vi trong vòng trăm thước cửa sổ đều bị chấn động đến mức phá nát, pha lê hào hào ngã đầy đất, chạm xăng dầu trong trà trộn ngưng thổ địa mặt đều bị lật tung ra, đất cặn bã bay tán loạn tứ tán bắn tung tóe, vặn vẹo thép sen lẫn bê tông bại lộ ở trong không khí, có thể tưởng tượng được lần này nổ tung uy lực nên lớn đến mức nào. Nhưng là La Lập cùng Vân Phỉ Nhi chạy đến thời điểm, không phải là vì này mà kinh ngạc. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại trạm xăng dầu chính trung ương, đại khái có một đầu cao 5 mét quái vật khổng lồ chính đưa thân vào liệt hỏa bên trong, cháy hừng hực, phát ra tức giận gào thét cùng rít đảo. Liệt hỏa cắn nuốt này trùng loại dị thú khuôn mặt, chỉ còn dư lại che kín vòng tròn răng cưa cái miệng lớn như chậu máu, chính nhất nuốt phun một cái, điên cuồng cắn xé trước mặt võ giả. Toàn bộ tình cảnh khủng bố lại làm người ta sợ hãi. Đụng đụng. Trùng loại dị thú điên cuồng bày chuyển động thân thể, to bằng gian phòng thân thể thần long bãi vĩ, mang theo lớn lao sức mạnh quét ngang qua, đem chúng quanh phòng ốc đều cho dẹp điên. Có tới hai người thô xi măng cây cột, thật giống đầu phụ khối giống như được dễ dàng đập đứt, sức mạnh uy mãnh đến cho người thật lưỡi. Vây công nó đám kia võ giả, có hai cái võ giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này đã bị chủng loại dị thú thân thể cho nghiền thành thịt băm, được hừng hực liệt hỏa cắn nuốt mất rồi thân thể. Càng nhiều võ giả trên mặt mang theo kinh hãi, dồn dập ôm đầu né tránh. Chúng ta thật giống thật sự đến chậm một bước. Vân Phỉ Nhi đứng ở một cái đang đắp tợ lật tịt thùng rác thượng. La Lập cau mày, làm sao bây giờ nhường cho bọn họ làm sao có khả năng? Vân Phỉ Nhi tinh xảo trên mặt đẹp hiện ra một vẻ giảo hoạt, đoạn. La Lập nghe được đập mạnh lưỡi, bé gái này đối thực lực của mình thật là có đủ tự tin. Hắn thả mắt nhìn đi, bọn này đang tại vây công chủng loại dị thú võ giả, đều là mắt xanh tóc vàng người nước ngoài. Dẫn đầu đặc biệt là xuất chúng, dĩ nhiên là cái 13-14 tuổi tiểu La Lệ. Nay tiểu La Lệ một đầu chạm mái tóc dài màu xanh lam rất là dễ thấy, dáng dấp rất là non nớt, tựa hồ mở không có lời nở, da thịt trắng mịn giống như trẻ con nhắn nhủi, giống như nụ hoa. Nghe mới sinh không sợ cọp, nàng tựa hồ một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm, khóe miệng trước sau phát họa ra vẻ hưng phấn cười khẩy. Ha ha, cái này ngu xuẩn ra hỏa, nhưng là của ta. Tiểu La Lệ bỗng nhiên vung một cái đuôi ngựa, chân trái mạnh mẽ đạp ở cột động xẹp trên thùng sắt, hai tay bỗng nhiên từ sau nơi hông rút ra hai thanh súng tiểu liên, một loạt sáng long lánh hàm răng bày ra, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười khẩy cực kỳ điên cuồng, cùng chu vi võ giả kinh hoàng biểu hiện hình thành sự chênh lệch rõ ràng, quát mở miệng, chết. Rầm 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 ầm. Nay đặc chế súng tiểu liên, chẳng khác nào rắn độc điên cuồng phun ngọn lửa màu tím, đạn dày đặc hình thành mảng lớn mưa đạn, phô thiên cái địa đánh tại chủng loại dị thú trên người. Phốc phốc phốc. Chủng loại dị thú trên người cứng rắn bảy, trong nháy mắt đã bị đánh mặc. Trên người phóng ra vô số dày đặc màu xanh lục huyết hoa, huyết dịch tung tóe vung trên mặt đất phát ra xì xì tiếng hủ thực. La Lập đội vàng dùng máy truyền tin quét một cái dị thú, bên hai truyền đến máy truyền tin thanh âm, cao đẳng cấp C dị thú, sinh hóa cựu sang trùng. Tài liệu giá trị 3 triệu. Trên người vậy cực kỳ cứng rắn, gấp 10 lần sức mạnh gen trở xuống không cách nào phá phòng. Nhược điểm, vòng tròn răng cưa khẩu. Gấp 10 lần sức mạnh gen đều không thể phá phòng vậy, bây giờ đang ở cái kia tiểu La Lị học súng, như là đậu hũ. La Lập khuôn mặt giật mình. Không phải nói vũ khí nóng đối dị thú căn bản không tạo được thương tổn nữ Vân Phỉ Nhi ánh mắt sáng lên, trong lời nói có phần kiêng kỵ, đây không phải phổ thông vũ khí nóng, ở trường học quyển sách bên trên ghi lại đều là cảnh sát hoặc là quân bị phổ thông vũ khí nóng. Đây là K20 loại võ giả vũ khí nóng. Loại này K20 võ giả vũ khí nóng, dây băng đạn có xuyên thấu hiệu quả. Nếu như bị viên đạn liên tục đánh trúng chiến giáp cùng một vị trí, phổ thông cấp C chiến giáp đều sẽ được đánh nát. Vân Phỉ Nhi hé mắt, trong trường học không dạy đạo các ngươi học người tập võ vũ khí nóng, một là vì võ giả vũ khí nóng hao tổn rất lớn. Như loại đạn này, một viên chính là hơn trăm khối. Vừa vặn trong nháy mắt, liền đánh ra ngoài mấy trăm viên. Ngoại trừ tập đoàn tài phiệt, học sinh phổ thông ai có thể chịu đựng được La Lập càng là giật mình. Một viên đạn liền lên 100 khối. Chuyện này quả thật là đang đốt tiền. Liền vừa vặn như vậy một lúc thời gian, cái kia tiểu La Lị chí ít liền xài mấy vạn khối. Hai là, một khi đạt đến cấp chuyên gia võ giả sau, đã có được phi hành chiến giáp. Tốc độ muốn so vũ khí nóng đạn còn nhanh hơn, võ giả vũ khí nóng tiểu đối ở cấp chuyên gia võ giả mất đi hiệu quả. Võ giả vũ khí nóng chỉ có thể là cao đẳng võ giả quá độ phẩm. Vân Phỉ Nhi nhìn chằm chằm tiểu La Lệ trong tay phun đạn xuống tiểu liên, ngoài miệng giải thích, sử dụng võ giả vũ khí nóng võ giả đã ít lại càng ít, nhưng cũng không có nghĩa không tồn tại. Chỉ ít. Vân Phỉ Nhi trầm mặc chốc lát, võ giả vũ khí nóng đối với cao đẳng võ giả uy hiếp vẫn là rất lớn. La Lập cũng trở nên trầm mặc, vậy chúng ta còn đoạt không đoạt có này tiểu La Lệ tại, cái kia đốt tiền lại hung ác điên cuồng võ giả vũ khí nóng, quả thực khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Đừng có gấp. Võ giả vũ khí nóng là chuyên môn vì đối phó võ giả mà thành, đối phó dị thú còn phẩm cấp kém cỏi. Vân Phỉ Nhi cười thần bí, ngươi quá coi thường cao đẳng dị thú. Mặc dù là cấp C cao đẳng dị thú, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Quả nhiên, sau khi ăn xong tiểu La Lệ một bộ đầy đủ điên cuồng tập kích sau, sinh hóa chín thèm trùng rơi vào nổi giận trạng thái, cả người vậy cũng bắt đầu hiện ra thanh hào quang màu tím. Nó cấp tốc vặn mèo thân thể, khối này khối vậy đều bị dựng lên, vậy biên giới tỏa ra quỷ dị hàn mang. Theo sinh hóa chín thèm trùng thân thể vặn mèo xoay tròn, chỉ một thoáng hóa thành cối xay thịt ý hệ tồn tại, xoắn động. Chỗ đi qua, ô tô được trong nháy mắt cắt miếng thành sắt vụn, đốm lửa tung tóe. bê tông thép cũng như thịt băm giống như phá nát. Toàn bộ trạm xăng dầu đều bị hủy hoại trong một ngày. Này sinh hóa chín thèm trùng mạnh mẽ đâm tới, tại trên phế tích rong ruổi, tốc độ nhanh đến khiến người ta đáp ứng không xuể, hoàn toàn mất đi khống chế. Lập tức có 3 năm cái bạch nhân võ giả không cẩn thận chạm vào sinh hóa chín thèm trùng thân thể, ở trong chớp mắt liền hóa thành thịt băm, cho tiêu sát liền hoàn chỉnh hải cốt đều không còn lại. Đinh đinh đinh. Lại dị biến dưới, sinh hóa cựu sam trùng trên người bảy thật giống sức phòng ngự đột nhiên tăng lên. Tiểu La Lệ thân hình cấp tốc chạy, vòng quanh sinh hóa cựu sam trùng, không ngừng kéo trong tay cò súng. Cốc cốc cốc. Bước lên lam hỏa súng tiểu liên, phun ra đạn, đánh bại sinh hóa chín thèm trùng trên người, tung tóe tung ra đốm lửa thật giống tiên pháo tề minh, cũng rốt cuộc sẽ không mở được phòng ngự của nó. Trong lúc nhất thời, võ giả quần rơi vào khủng hoảng. Tiểu La Lệ liễu mi khẽ nhíu, một chốc sẽ không mở được dị thú phòng ngự, e sợ lại kéo dài xuống, nàng chỉnh cái tiểu đội võ giả đều phải chết sạch rồi. Sớm biết không vọng động như vậy, kêu lên rót giờ ca ca cùng đi rồi. Rót giờ ca ca là cao đẳng võ giả, nhất định có biện pháp. Tiểu La Lệ trong lòng có phần hối hận, tức đến nổ phổi. Nghe nói như thế, Vân Phỉ Nhi cùng La Lập nhìn nhau cười cười. Cơ hội tới. Chương 65, ra tay trong chớp mắt, bạch nhân võ giả chết chỉ còn lại không tới 2/3. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Tiểu La Lệ ánh mắt không ngừng do dự. Nàng ngược lại là có ép đáy hòm lá bài tẩy, có thể diệt sát này cao đẳng dị thú, sinh hóa cựu sam trùng. Nhưng là thi triển lá bài tẩy cho dù có thể diệt sát sinh hóa cựu sam trùng, nhưng sinh ra nổ tung, cùng với phóng xạ cũng không phải ở đây võ giả có thể thừa nhận được rồi, thậm chí còn sẽ hấp dẫn đến càng nhiều hơn cao đẳng dị thú, như thế liền phiền phức hơn. Tiểu La Lệ cắn cắn hàm răng, mảnh khảnh ngón tay tại áp xúc nhận không gian thượng một bôi đi qua, liền ở nàng sắp không nhẫn lại được thời điểm. Siêu siêu. Từ một bên đột nhiên lao ra hai bóng người, một nam một nữ, hai cái rét người một trước một sau lẫn nhau bảo vệ, ép thẳng tới sinh hóa cựu sam trùng đi qua. Hai người kia không cần nghĩ, chính là ở bên cạnh chen vai thích cánh nửa ngày La Lập cùng Vân Phỉ Nhi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vân Phỉ Nhi dẫn xuất thủ trước, trong tay nàng màu xanh đoạn kiếm cuốn lay động ra mấy chục đạo chói mắt lại cho người cân nhắc không ra kiếm hoa. Này kiếm hoa tràn lan, hung mãnh lại cương liệt, cơ hồ đem không gian đều cắt chém đánh nát xuống, chém ở sinh hóa cựu sam trùng trên người. Đinh 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 keng. Cũng không biết trong tay nàng thanh kiếm đến tột cùng là cái gì cấp bậc vũ khí, cắt chém đầu phụ vậy, liền đem sinh hóa cựu sam trùng trên người bảy cắt nát tan. Tại kiếm hoa bao phủ xuống, sinh hóa cựu sam trùng lân mảnh phòng ngự lập tức bị xé nứt, tổn hại xuất mảng lớn thịt lỗ thủng, màu xanh lá tiên huyết sen lẫn thịt băm, tung tóe vung đầu đầu cũng có. Sinh hóa cựu sam trùng bị đau, xoay chuyển cả người bảy, điên cuồng xoắn bảo. Thân thể lớn như vậy phảng phất hóa thành một tôn khổng lồ sắt thép với xay thịt, chỗ đi qua, đem có thể tiếp xúc được tất cả toàn bộ hóa thành một mịn, thanh thế hùng vĩ, hướng về Vân Phỉ Nhi nghiền ép lên đến. Tại đây tôn quái vật khổng lồ dưới, Vân Phỉ Nhi mềm mại thân thể thật giống như trang giấy giống như bạc được, nhìn như không đỡ nổi một đòn. Nhưng dù cho như thế, Vân Phỉ Nhi trong đôi mắt sáng không có một chút nào hoang mang, nàng hai chân đạp ở giữa không trung mượn lực, thân hình bỗng nhiên bắn ra gấp tháo chạy, thân hình nhanh đến thậm chí ở xung quanh sản sinh không khí xương mù tiếng nổ đùng đoảng, trong nháy mắt liền nhảy lên 20-30 mét độ cao. Thử! Vân Phỉ Nhi quát chói tai lên tiếng, hàm răng cắn được kéo kẹt vang vọng, trên mặt mông một tầng trên tất sắt kiên quyết vẻ, chết. Một lời đã ra. Vân Phỉ Nhi cả người dĩ nhiên cùng trong tay màu xanh đoạn kiếm hòa làm một thể, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lao xuống hạ xuống, thẳng đến sinh hóa cựu sam trùng đầu lâu mà đi. Kiếm thế bằng bạc. Loan thoáng, La Lập dĩ nhiên cảm giác nàng cả người đều hóa thành kiếm, cùng thân kiếm hóa thành một đạo cực kỳ bén nhọn liệt hồng, không thể chia lìa. Đây là kiếm pháp, cổ võ kiếm pháp. La Lập mắt trong tràn đầy kích động, cái kia bàng bạc sức mạnh như thế, coi như là ở bên cạnh La Lập cũng thám thiết cảm nhận được. Đại thời đại đến sau, ngoại trừ bây giờ công pháp, còn thật nhiều cổ thời điểm tàn lưu lại công pháp, gọi chung vì cổ võ công pháp các. Ở trong chớp mắt, bùng nổ ra mấy chục lần gen cường hóa độ uy lực. La Lập thậm chí không hoài nghi chút nào, nếu như mình lại này ánh kiếm bao phủ xuống, sợ là trực tiếp vừa đối mặt cũng sẽ bị diệt sát liền thi thể đều không còn lại. Trong khi nói chuyện, cái kia liệt hồng cũng đã mạnh mẽ đâm vào sinh hóa cựu sam trùng đầu lâu thượng. Ầm ầm. Sinh hóa cựu sam trùng đầu lâu thượng vảy liên đối thì nát, một tầng lại một tầng bị đâm nát tan, liên đối đầu khớp xương mảnh vỡ cùng nhau tung tóe tung ra đến, máu thịt bé bét. Sinh hóa cựu sam trùng trình độ phòng ngự, cứng rắn đến có thể xương nghịch thiên biến thái. Bình thường cao đẳng võ giả nếu như không là công kích được chỗ yếu của nó, thậm chí ngay cả nó tối biểu bị phòng ngự đều không thể xé rách. Nay cảnh tượng, có thể xưng làm người ta kinh ngạc run sợ. Vân Phỉ Nhi chiêu kiếm này dĩ nhiên trực tiếp đem phòng ngự của nó hoàn toàn xé rách phá hủy, vậy tức khắc giữa vỡ tan. Vòng tròn răng cưa cái miệng lớn như chậu máu thượng bao trùm vậy được cắn giết phá thành mảnh nhỏ, chỗ yếu tức khắc bại lộ tại La Lập dưới tầm mắt. Nhìn thấy tình huống này, một mực tại một bên đi khắp, tìm cơ hội La Lập con mắt nhất thời sáng rõ. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, cả người gân cốt lôi kéo căng thẳng đến mức tận cùng, ở một khắc tiếp theo hai chân đạp ở xi măng thép thượng, mạnh mẽ lôi kéo lực bộc phát, đem thép đều chấn động phải uốn lượn, thay vào đó là La Lập thân hình thật giống mũi tên báo táp ra ngoài. Tinh chuẩn không có sai sót cho đến nhằm phía sinh hóa cựu sam trùng hoàn loại răng cưa khẩu. Giữa không trung vẫn còn hạ xuống Vân Phỉ Nhi thấy cảnh này, không khỏi cái miệng nhỏ mở lớn, vẻ mặt bén nhạy nhìn chằm chằm La Lập, có phần giật mình hắn nguy hiểm như vậy động tác. Quả thật này sinh hóa cựu sam trùng chỗ hiểm là vòng tròn răng cưa khẩu, nhưng là nó nguy hiểm nhất vị trí cũng là vòng tròn răng cưa khẩu. Hơi bất cẩn một chút được sinh hóa cựu sam trùng vòng tròn răng cưa khẩu nuốt vào mà nói, liền thân mặc chiến giáp cao đẳng võ giả đều sẽ được trong nháy mắt nhai thành tạt bã. Người này, Vân Phỉ Nhi không kịp mở miệng, một màn kế tiếp làm cho nàng triệt để chấn động rồi. Trong chớp mắt, La Lập đã xông đến sinh hóa cựu sam trùng biên giới. sinh hóa cựu sam trùng vòng tròn răng cưa khẩu, không có vảy bảo vệ, phun ra nuốt vào tanh hôi lại sền sệt chất lỏng màu vàng, hầu như phun tại La Lập trên mặt. Có đồ ăn chính mình đưa lên khẩu, sinh hóa cựu sam trùng lúc này mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Trong miệng nó vòng tròn răng cưa một trận vặn mèo, phát ra kéo kẹt ma sát tiếng vang, cổ họng sâu không lường được, thật giống đi về địa ngục vực sâu, triệt để bại lộ tại La Lập trước mặt. Sau một khắc, hướng về hắn thôn phệ lại đây, sắp đem hắn thôn phệ. Liên ở sinh hóa cựu sam trùng vòng tròn răng cưa khẩu bao phủ La Lập trước một giây. Như phong bộ, La Lập trên mặt không kinh hoàng chút nào, đem như phong bộ huấn luyện đến lô hỏa thuần thành hắn, tinh chuẩn nắm chắc cái kia một hào hỏa mỹ. Đồng nhiên, dưới chân hắn trượt đi, thân thể biển được thanh phong giống như di động, mắt thấy đã bị thôn phệ La Lập, một giây sau dĩ nhiên quỷ dị tránh đi sinh hóa cựu sam trùng vòng tròn răng cưa khẩu, tránh thoát đi ra. Xì xì, lệ ảnh chiến đao rút sao mà ra, ở giữa không trung lôi kéo xuất một chữ kiểu màu đen lệ ảnh, chém ở sinh hóa cựu sam trùng vòng tròn răng cưa trên miệng, đao kiếm cắt dưa chém thì vậy, từ sinh hóa cựu sam trùng yếu nhất cầm trên đâm vào. Phốc suy xì xì. Một hệ liệt động tác tốc độ ánh sáng, ác liệt mãnh liệt. Cái kia bén nhọn một đao, trực tiếp đưa nó cả hàm cho chém đánh nát tan, nứt ra biến thành hai nửa, giữ tận khủng bố bại lộ. Ô gạo, chỗ hiểm bị chém trúng. Sinh hóa cựu sam trùng phát ra một tiếng hàm hồ không được kêu rên kêu thảm thiết, thân thể cao lớn điên cuồng run rẩy, co quắp. La Lập cái này nắm tinh diệu một đao, lập tức đem sinh hóa cựu sam trùng triệt để trọng thương. Đại lượng sền sệt chất lỏng màu vàng, xen lẫn ngụm nước của nó, từ vòng tròn răng cưa trong miệng phun tung tóe đi ra, thật giống suối phun giống nhau cường trắng xem, phun chu vi nhà lầu tầng 2 tầng 3, đều tràn đầy cháy nhầy, hủ thực vết tường, hủ thực cứng rắn nhất xi măng cốt thép. Thừa dịp nó đau, phải lấy nó mạng. La Lập nhanh chóng trên mặt đất chạy gấp, tránh khỏi đầy trời cháy nhầy, tay phải cầm ngược ở lệ ảnh trên đao, khoảng chừng đối với tiểu La Lệ còn Vân Phỉ Nhi gọi một tiếng, liếc mắt ra hiệu. Chương 66, nhiều tiền lắm của tiểu La Lệ phản ứng rất nhanh, tại La Lập cùng Vân Phỉ Nhi xuất hiện thời điểm, ngắn ngủi khiếp sợ sau nàng lập tức đã minh bạch hai người ý đồ. Hai người kia là muốn đến phân chiến canh. Thế nhưng, hiện tại đội ngũ của nàng tình huống khẩn cấp, hai người kia một mực không ra tay, chờ tới bây giờ ra tay, xem như giải trừ của nàng khẩn cấp. Cái gì thời gian, tiểu La Lệ liền tỉnh ngộ lại. Nàng đưa dịp sinh hóa cựu sam trùng trọng thương lúc, hai tay từ áp xúc trong không gian giới chỉ, lấy ra hai cái võ giả vũ khí nóng điều khiển đạo đạn tháo. Cái kia điều khiển đạo đạn tháo, thân tháo trọn vẹn so với nàng còn cao hơn, giá trên bờ bay, cá mập nòng pháo giữ tợn mở ra, đồng nhiên lấp lánh sáng lên một đoàn hồng quang. Ầm. Một vệt cổ sáng hỏa diễm, từ cá mập nòng pháo bên trong ầm ầm phun ra tung tóe, cường độ cao chấn động xuống, sản sinh trùng kích cực lớn dư sóng. Cổ sáng hỏa diễm chỗ đi qua, mặt đất được đánh ra hơn một thước sâu vết sâu, một mực lan tràn chừng 20 thước, mạnh mẽ đánh tại sinh hóa cựu sam trùng cái miệng lớn như chậu máu thượng. Dầm dầm dầm, khủng bố nhiệt độ cao dư sóng, xen lẫn hỏa diễm cổ sáng uy lực, suýt chút nữa đem sinh hóa cựu sam trùng cho từ đầu xuyên suốt đến đuôi, bụng đột nhiên bắt đầu bành trướng, thật giống vồng lên khởi khí cầu. Phúc. Sinh hóa cựu sam trùng bị hoành to lớn trùng thân thể run rẩy, lật tung suất 3-5m có hơn, ruột đều phá tan, phun ra một đống đỏ trắng giao nhau vẩn đục vẩn. Tình cảnh này, nhìn Vân Phỉ Nhi đều giật mình trợn mắt lên. Cờ FG-30 nóng điều khiển đạn đạn, mỗi một phát pháo đạn cổ sáng đều phải hơn 5000 đồng tiền. Coi như là trung cấp chiến giáp, cũng không chống đỡ được 3-5 lần đánh kích. Nếu như không có chiến giáp, cao đẳng võ giả lần lượt truy cập, thân thể đều sẽ bị xuyên thủng một thật là xa xỉ. Tại ba người bao bọc dưới, bị trọng thương sinh hóa cựu sam trùng, cũng lại chi không căng được, lảo đảo lảo đảo. Rốt cuộc được La Lập nắm lấy cơ hội. La Lập không biết lúc nào đã tìm tòi đến sinh hóa cựu sam trùng phía sau, thừa dịp Vân Phỉ Nhi chính diện hấp dẫn nó hỏa lực thời điểm. La Lập thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên sinh hóa cựu sam trùng phần lưng. Hắn hai chân không ngừng đạp đạp ở sinh hóa cựu sam trùng trên thân thể, theo sinh hóa cựu sam trùng bặm bẹo thân thể đi khắp, vọt tới đầu lâu phía trên. Chết. La Lập lệ quát một tiếng. Trong tay cầm ngược lệ ảnh chiến đao xẹt qua chân trời, giữa không trung phóng ra một chữ kiểu lệ ảnh chẳng mang, một mực đi ngang qua sinh hóa cựu sam trùng đầu lâu, liên miên mà xuống, liên tiếp chém nát đầu của nó. Giang giác. Sinh hóa cựu sam trùng to lớn đầu lâu, được miễn cưỡng cắt chém gãy vỡ xuống, cái miệng lớn như chậu máu vô lực phun ra nuốt vào, hoàn loại răng cưa trong miệng, chảy ra tử vong chất lỏng màu vàng huyết dịch. Thi thể chia liệng, sinh hóa cựu sam trùng được La Lập một cái nhất tự trảm, chặt đứt đầu lâu, mắt thú bên trong thần thái nhanh chóng trôi qua, theo một tiếng rên rỉ, ô hô tê liệt trên mặt đất, không còn khí tức. Ầm. Thân thể lớn như vậy không có người tâm phúc, cũng ầm ầm đập xuống đất, không ngừng co quắp, nhưng là đã lại không còn khí tức. Rốt cuộc chết rồi. Vân Phỉ Nhi xoa xoa trên gương mặt nhiễm đến sền sệt huyết dịch, khinh thở ra một hơi, gia hỏa này thật là có chút khó đối phó. Bất quá, La Lập cũng từ sinh hóa cựu sam trùng đầu lâu thượng rút ra lệ ảnh chiến đao, nhìn qua lăn xuống ở trước mặt mình, so với mình còn lớn hơn sinh hóa cựu sam trùng đầu lâu, có phần dở khóc dở cười, đầu đều bị chúng ta chặt đi xuống đi, thi thể này hư hao độ có chút nghiêm trọng. Đoán chừng tổn hại không ít tài liệu giá trị. Vân Phỉ Nhi hai tay ôm ngực, bị cười nói, không sao. Sinh hóa cựu sam trùng tài liệu đều tại nội tạng, trên lân phiến, trên đầu tài liệu giá trị không bao nhiêu. Nói chuyện, La Lập kết nối thông tin khí đối với sinh hóa cựu sam trùng quét một cái. Thi thể độ hoàn hảo 60, tài liệu giá trị tương đương 2.1 triệu. Cũng không tệ lắm. La Lập khuôn mặt lộ ra một tia bất ngờ, không nghĩ tới còn 200 nhất nhạc bạn. Làm sao chia? La Lập đưa ánh mắt quang hướng Vân Phỉ Nhi. Vân Phỉ Nhi cũng nhìn phía tiểu La Lệ. Hai đám người ngựa lập tức từng người tụ lại cùng nhau, lẫn nhau cảnh giác đề phòng. 2.1 triệu, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đối ở đây bất cứ người nào đều phụ có lớn lao mê hoặc. Hai đám người ngựa cũng không nhận ra, đều đối lẫn nhau chưa quen thuộc, cũng không ai biết đối phương hội sẽ không giết người cấp hàng. Không nói rằng có một hồi, Tiểu La Lệ đột nhiên nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn trề xuất nụ cười vui vẻ, "Này sinh hóa cựu sang trùng, chúng ta phát hiện, các ngươi đi ra, lượng cái tiện nghi, cũng giúp chúng ta không nhỏ bận điệu. Giá trị mỗi người một nửa." La Lập cùng Vân Phỉ Nhi liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, đồng ý đối phương yêu cầu này. Làm quen, Tiểu La Lệ cười híp mắt nhìn xem La Lập, Dịch La Lập quan sát cái này tóc xanh mắt xanh Tiểu La Lệ, trước đó tình huống khẩn cấp hắn không có chăm chú xem, hiện tại quan sát tỉ mỉ mới phát hiện, cái này Tiểu La Lệ có một bộ trời ghen tị người đoán đẹp đẽ khuôn mặt. Tuy rằng còn chưa bỏ đi non nớt, thế nhưng sóng mũi cao, hiện ra được rất là lập thể. Cái kia hoàn mỹ phối hợp ngũ quan vừa nhìn liền biết, nàng sau khi lớn lên tuyệt đối là họa nước huynh thành hồng nhan họa thủy. Mấu chốt là, nàng tựa hồ có hoa hạ huyết thống, cùng Âu Mỹ huyết thống hỗn hợp huyết thống, hẳn là con lai, rất là phù hợp người phương Đông thẩm mỹ. Khuôn mặt này chứng, quả thực giống như là trời xanh tinh điêu tế chắc đi ra ngoài bút bê sứ. Bình thường tại trong ấn tượng, loại này tiểu khả ái Tiểu La Lệ, hiện tại hẳn là ở nhà ôm Dương Hoa Hoa. Xuất hiện tại cấp E thành chỗ nguy hiểm như vậy, thật là khiến người ta rất khó tưởng tượng. Cái kia rõ ràng mà chênh lệch thật lớn, khiến người ta một mắt liền quên không được. La Lập báo dưới danh tự. Thời điểm này, bên cạnh phụ trách thu thập tài liệu Bạch Nhân võ giả, chợt buộc phát ra một tiếng kinh hỉ kêu to. "Thượng đế, chúng ta nhặt được bảo bối." Dứt tiếng, La Lập cũng cảm giác được nhất cổ tia sáng chói mắt từ sinh hóa cựu sang trùng trong bụng truyền ra, cơ hồ đem chu vi lửa cháy hừng hực ánh sáng đều cho che lấp đi xuống. Một viên to bằng nắm tay, hồng nhạt tinh thạch từ sinh hóa cựu sang trùng trong bụng lăn xuống. Là sinh hóa cựu sang trùng huyết tinh. Vân Phỉ Nhi khó nén chính mình kích động trong lòng, đôi mắt đẹp xoay chuyển, bước ra từng tia dị thải. La Lập tâm tư phanh nhảy lên dưới. Vốn là lấy vì lần này đã làm kiếm được, không nghĩ tới ông trời lại cho hắn một món lễ lớn. Viên này là cao đẳng dị thú, sinh hóa cựu sam trùng huyết tinh. Chí ít cũng đến tiểu 400 vạn. Thêm vào mới vừa tài liệu, lần này con này sinh hóa cựu sam trùng, tổng giá trị gần như sắp tới 6 triệu rồi. 6 triệu. Tính được, La Lập cũng có thể bắt được 1.5 triệu khoảng chừng. Ha ha, dịch rỗi ra cái lưỡi nhỏ, liếm liếm môi anh đảo, lần này nhưng là nhặt được tiện nghi. Này huyết tinh, trọn vẹn hơn 400 vạn đây này. Còn là dựa theo mới vừa đến phân, không ý kiến. Mọi người nhao nhao gật đầu. La Lập cũng đồng ý quyết định này. Mặc dù là hắn cuối cùng giết chết sinh hóa cựu sam trùng, nhưng là không có Jin bọn này Bạch Nhân võ giả xuất lực, hắn cùng Vân Phỉ Nhi cũng không nhẹ nhõm như vậy. Có thể là có thể, bất quá. Vân Phỉ Nhi đề nghị, khối này sinh hóa cựu sam trùng huyết tinh, ta mua. Chương 67, mục tiêu. Khối này sinh hóa cựu sam trùng huyết tinh, ta muốn. Vân Phỉ Nhi mở miệng nói, dựa theo giá thị trường bù cho các ngươi. Như thế nào? Một cái Bạch Nhân võ giả ngớ ngẩn, dùng ánh mắt hỏi thăm liếc nhìn Jin, tiểu thư hì hì. Không sao cả, dù sao lần này ta là đi ra đùa. Phải này huyết tinh cũng không có cái gì dùng. Dịch hi hi cười cười, đồng ý nàng nhìn ở đây cả người đẫm máu Bạch Nhân các võ giả, mở miệng nói, nếu ra huyết tinh, chờ một lúc cho thêm các ngươi phần một phần. Nghe nói như thế, Bạch Nhân các võ giả liếc mắt nhìn nhau, đều từ đội viên trong mắt nhìn thấy kích động. Hôm nay bọn hắn cho là mình tất chết rồi, không nghĩ tới nhặt về một cái mạng không nói, còn có thể lấy thêm một phần thù lao. Cảm ơn tiểu thư. May mắn còn sống sót mấy cái Bạch Nhân võ giả khó nén cao hứng trong lòng cùng kích động, trong lời nói mang theo cung kính. Dịch hồn nhiên không để ý phất phất tay, dặn dò, chỉ cần chuyện ngày hôm nay đừng nói ra, đừng làm cho rót giờ ca biết ta trộm chạy ra chơi, nếu không ta đem các ngươi mỗi một người đều lột sạch, bỏ vào này cấp é thành dị thú trong xào huyệt chờ chết. Nói xong lời cuối cùng, Dịch khoe miệng đã ngậm lấy nhất cổ tàn khốc điên cuồng tà cười. Ở đây hết thảy Bạch Nhân võ giả đều bất thình lình dùng mình một cái, yên tâm tiểu thư, chuyện ngày hôm nay cho dù đánh nát cảm của ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Đạt được Dịch khẳng định sau, Vân Phỉ Nhi lúc này mở ra quốc tế tài khoản, cùng Dịch tài khoản chuyển khoản giao dịch. Một lát sau nàng tuần tra dưới tài khoản ngạch trống, lông mày nhỏ nhắn hơi hơi khiêu khích, quên gần nhất quên mua chiến giáp, tốn không ít tiền. Còn thiếu 500 ngàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả xuất một khối sinh hóa cựu sam trùng huyết tinh, cùng công pháp của nàng cùng với thuộc tính rất là tương xứng. Bỏ lỡ thật sự là quá đáng tiếc. Loại này sinh hóa cựu sam trùng huyết tinh, rất là hi hữu, xuất hiện ở trên thị trường cũng không có bán. Bỏ qua lần này, không biết viên tiếp theo xuất hiện được chờ tới khi nào. Vân Phỉ Nhi trong lòng thực không cam lòng. Liên ở nàng không biết nên làm gì thời điểm. Ta chỗ này có 500 ngàn, ngươi trước cầm thân cấp. Bên cạnh La Lập đi tới, giơ lên máy truyền tin, đem ngươi tài khoản cho ta quét hình một cái cho ngươi chuyển khoản đi qua. Vân Phỉ Nhi kinh ngạc ngắm nhìn La Lập, trầm ngâm một lát sau, nàng tự tiếu phi tiếu gật đầu, ta nhưng không thường thiếu nợ người khác nhân tình. Hội gấp đôi trả lại cho ngươi. Nói chuyện, Vân Phỉ Nhi mở ra chính mình tài khoản chuyển khoản mã. Đều là đồng học, cần gì khách khí như vậy. La Lập sảng khoái trực tiếp cho nàng tài khoản xoay chuyển 500 ngàn, thuận tay bỏ thêm cái hảo hữu. Song phương hoàn thành giao dịch sau. Bingo. Nhìn qua trong tài khoản nhiều ra mấy triệu, Dịch vỗ tay cái độn, lung lay trên cánh tay máy truyền tin, hợp tác vui vẻ, lần sau còn có cơ hội. Nhớ rõ liên hệ ta nha. Hoàng Bét, đã đi ra hơn nửa ngày rồi. Không quay lại đi lời nói, được rót giờ ca ca năm lấy, ta lại cũng bị bế quan á. Dịch hoang mang hoảng loạn bây bím tóc đuôi ngựa, lên tiếng chào hỏi cáo tử, thẳng đến lửa cháy bừng bừng đốt cháy trong đường tắt chạy đi. Mấy cái Bạch Nhân võ giả liền đội vàng đuổi theo, tiểu thư, chờ chúng ta một chút. Song phương đều vui vẻ. La Lập lần này không có phải tài liệu, toàn bộ đều là thu tiền mặt. Một buổi chiều, trong tài khoản lại có 1.5 triệu vào sổ. Quả nhiên săn giết cao đẳng dị thú phiêu lưu càng lớn, tỷ lệ hồi báo cũng càng cao. Trước đó La Lập không ngày không đêm săn giết hơn một ngày, cũng mới kiếm được không tới 1 triệu. Như thế một buổi trưa, La Lập liền kiếm được 1.5 triệu. Ngươi là trực tiếp theo ta cùng nơi trở lại Thương Thành, vẫn là có tính toán gì? Vân Phỉ Nhi hỏi. Ta nghĩ lại tới Chu Vi đi dạo. La Lập giật mình, đóng lại máy truyền tin. Vừa nãy một đường tới thời điểm, La Lập cảm nhận được Chu Vi có vài con phổ thông cấp á dị thú khí tức, chỉ là bởi vì phải săn giết cao đẳng dị thú, thời gian không đủ sẽ không gây thêm rắc rối. Hiện tại hắn muốn trở về thử vận khí một chút. Như vậy cũng tốt. Vân Phỉ Nhi gật đầu, Thương Thành dị thú hẳn là được tiểu đội săn giết không sai biệt lắm, bây giờ đi về cũng không có cái gì tốt dị thú có thể giết. Ngươi có thể ở xung quanh đi dạo, xung quanh đây dị thú chất lượng cũng không tệ. Dị thú cũng so sánh dày đặc. Ta tìm được trước đạo sư, để Trịnh Phong đạo sư giúp ta thủ hộ một cái, ta muốn dùng huyết tinh, tranh thủ lần này xung kích đến cao đẳng cấp á võ giả. Hẹn gặp lại. Dứt lời, Vân Phỉ Nhi cũng phất tay một cái, thả người nhảy một cái, thân thể trực tiếp bật lên 10 mấy mét, rơi vào trạm xăng dầu trên thiên đài, lại mấy cái linh xảo nhảy lên, liền biến mất ở La Lập trong tầm mắt. Dù sao cũng có máy truyền tin, nếu có việc gấp tiểu đội sẽ thông báo cho, La Lập cũng không hề vội vã về Thương Thành. Thương Thành dị thú bây giờ bị giết chết gần như, lại trở về cũng không đặc biệt đáng giá được rồi. La Lập từ vệ tinh 3D trên bản đồ nhìn một chút dị thú phân bố đoạn đường, tránh đi vệ tinh 3D trên bản đồ màu vàng. Khu vực đánh dấu. Những này màu vàng, khu vực đánh dấu đều là cao đẳng dị thú lãnh địa, rất có thể có cao đẳng dị thú ẩn hiện. La Lập một người bây giờ còn là quyết định tránh đi cao đẳng dị thú. Trừ phi, hắn gặp lại như sinh hóa cựu sam trùng loại này, tại cao đẳng dị thú bên trong thực lực không mạnh, thế nhưng tài liệu đặc biệt đáng giá dị thú. Buổi tối, La Lập nằm ở một nhà khách sạn 5 sao trên giường, lật xem học phần Thương Thành. Hiện tại ta đã có sắp tới 3 triệu khối, là thời điểm mua cái chiến giáp. La Lập trong lòng động lên ý nghĩ, hôm nay săn bắn sát sinh hóa cựu sam trùng thời điểm, quả thực nguy hiểm làm. La Lập nhìn qua rất dễ dàng, thế nhưng cái kia hết thảy đều là may mắn gây nên. Tỷ như hắn gần kề sinh hóa cựu sam trùng, cho sinh hóa cựu sam trùng trọng thương một đòn, hơi bất cẩn một chút La Lập suýt chút nữa chôn thây sinh hóa cựu sam trùng trong miệng. Cũng không thể mãi mãi cũng dùng tính mạng của mình đi bác. Mua một cái chiến giáp, chẳng khác nào mua cho mình một phần bảo hiểm. 5 triệu trở xuống cũng không tệ. Một cái khoản thái kim chiến giáp, 620 vạn. Có thể chống đối 30 lần gen cường hóa độ 100 lần công kích. 30 lần, tương đương với cao đẳng cấp C võ giả 100 lần toàn lực công kích, hoặc là 10 lần cao đẳng cấp B võ giả toàn lực công kích. Có chiến giáp này, quả thực có thể cùng cao đẳng cấp C võ giả phân cao thấp. La Lập cảm khái, còn một cái khoản. Học phần Thương Thành thượng, tiểu dáng khác nhau chiến giáp để La Lập nhìn hoa cả mắt. Không biết mua cái nào tốt. Trong lúc nhất thời hắn cũng không có chú ý thẳng đến ánh mắt của hắn hạ lạc ở trong đó một cái đỏ thấm giao nhau chiến giáp bên trên, cái này chiến giáp toàn thân là do hắc tinh chế tác mà thành, vừa có thủy tinh tính chất, lại hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Cái kia văn màu đỏ là do huyết đế long cốt răng chế tạo, khảm nạm tại chiến giáp quanh thân, nhìn qua điệu thấp rồi lại cực kỳ rực rỡ, quả thực là tác phẩm nghệ thuật ý hệ tồn tại. La Lập một mắt đã bị hấp dẫn. Hắn mở ra hình lớn, tinh tế đọc lấy cái này chiến giáp tường giải. Cái này chiến giáp ngoại trừ có thể chống đối cấp A võ giả 100 lần toàn lực công kích ở ngoài, lại vẫn có thể tăng cường kháng lực gen bội số, trợ giúp võ giả thích ứng hoàn cảnh, chống đỡ mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Càng quan trọng hơn đúng, đây là một khoản phi hành chiến giáp. Phi hành chiến giáp, tên như ý nghĩa, sau khi mặc vào võ giả có thể mượn chiến giáp phi hành. Này là bao nhiêu võ giả đều thứ luôn mơ tưởng, phú có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên một cái khoản chiến giáp giá cả rất nhanh sẽ cho La Lập đánh đòn cảnh cáo. Giá cả kia sau liên tiếp linh, để La Lập chật vật nuốt nước miếng, 10 triệu khối. Cho dù đánh gãy sau cũng phải 8 triệu. Quả nhiên bảo bối chính là bảo bối, giá cả chính là quý. Ta hiện tại có 3 triệu, lại tập hợp 5 triệu là có thể mua. La Lập đối một cái khoản chiến giáp nhớ mãi không quên, trong lòng xoay ngang, cắn răng quyết định ra đến, liền mua một cái khoản. Thừa dịp lần này viễn chinh đội cơ hội, nhất định phải kiếm lại 5 triệu. Chương 68, ám hại cái này phi hành chiến giáp, tử dạng huyền tinh chiến giáp, cho La Lập rất lớn lực trùng kích, mê hoặc thật sự là quá lớn. Quyết định ra đến sau đó La Lập tiêm vào một bình cấp C khôi phục dự thủy, thả người nhảy một cái từ cửa sổ nhảy xuống, lần thứ hai bắt đầu săn giết khởi dị thú đến. Chờ La Lập thân ảnh từ khách sạn nhảy xuống sau khi biến mất. Đối diện 100 mét có hơn cao úp, hắn bên trong một cái phòng. Mặt sẹo thu đủ 3D ống nhỏm, ánh mắt âm lanh theo La Lập mà di động. Đại ca, chúng ta đã nhìn chăm chú tiểu tử này mấy ngày. Lúc nào động thủ trình lỗi ngồi ở hạ lạc đẩy cho bụi trên ghế sofa, mạnh mẽ tới khẩu địa, trong lời nói hơi không kiên nhẫn. Hoàng Hành Vĩ nghiêng người dựa vào ở trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần, ngựa khí thâm trầm, khuyên đủ nói, người trẻ tuổi, không nên gấp gáp như vậy. Lần này chúng ta hành động nhất định phải bí mật, nhất định phải một đòn chí mạng. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia sống sót chạy đi. Marcel cũng ân một tiếng, tiểu tử này tuy nhiên đã thoát ly đại bộ đội, một mình săn giết dị thú. Thế nhưng hiện tại tình trạng của hắn chính là đỉnh phong, hơn nữa rất khó nói có hay không hậu chiêu. Quan trọng nhất là, mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện tiểu tử này trong tay thậm chí có lệ ảnh chiến đao. Hơn nữa thực lực phải so với bình thường phổ thông cấp B võ giả mạnh hơn nhiều. Muốn đem hắn đánh chính là trọng thương, ngược lại là đơn giản. Lấy ba người chúng ta thực lực, bất cứ lúc nào đều có thể làm được. Thế nhưng, Marcel ánh mắt có phần âm tình bất định, muốn giết chết hắn lời nói, rất có thể để tiểu tử này cho cùng rất dậu, lấy ra tính mạng theo chúng ta liều mạng. Đến lúc đó ba người chúng ta, làm có khả năng sẽ xuất hiện tử thương. Chờ một chút xem, nhìn hắn lúc nào săn giết dị thú bị thương, thư nhược thời gian lại độc thủ, dễ như ăn bánh. Trình Lôi cao mày bất mãn nói, nhưng là đã qua đã mấy ngày, lại kéo dài xuống, ai biết hắn có thể hay không cùng đội viên hội hợp, hoặc là cùng đạo sư tại cùng nơi, chúng ta nhưng là không còn cơ hội. Ta cũng không muốn lần này đi một chuyến uổng công cấp S hành, đồ vật gì đều hạ lạc không tới. Này mấy thiên đao sẹo mấy người vì tìm kiếm cơ hội chặn giết La Lập, mọi người đều duy trì tối đỉnh phong tối toàn thắng trạng thái, không có săn giết một con dị thú, chỉ lo đánh rắn độ cỏ, hoặc là ảnh hưởng tới sức chiến đấu của mình. Cùng với như vậy, không bằng Trình Lỗi lời nói phong nhất chuyện, cười thầm, ta liên lạc một chút thúc thúc ta. Thúc thúc ta tựa hồ cũng đang cấp E thành làm nhiệm vụ. Nghe nói như thế, mặt sẹo con mắt có phần sáng, thúc thúc ngươi tại cấp E thành ngươi làm sao không nói sớm, thúc thúc ngươi Vương Hồng thực lực theo ta không kém nhiều, đều là cao đẳng võ giả. Có hai cái cao đẳng võ giả liên thủ, giết tiểu tử này, quả thực dễ như ăn cháo, như giết gà. Được, vậy ta đây liền liên hệ thúc thúc ta, xem hắn có hứng thú hay không. Trình Lỗi đặt mông từ trên ghế salon ngồi dậy, vội vã mở ra máy truyền tin. Trong chớp mắt, 5 ngày thời gian lại qua. Càng đến gần trong thành, dị thú cũng càng nhiều. Trên đường phố, rách nát trong cửa hàng tùy ý có thể thấy được kết bè kết lũ dị thú, tụ tập dị thú, khắp nơi hiện thân. Cũng may, La Lập đều là tránh đi cao đẳng dị thú khu vực, cũng không hề gặp phải đặc biệt gì khó đối phó dị thú. Hắn bị mình huyền tinh phi hành chiến giáp, điên cùng săn giết dị thú, kiếm tiền. Nếu như Vân Phỉ Nhi nhìn thấy La Lập săn giết dị thú tốc độ, e sợ đều sẽ sợ ngây người. Trọn vẹn 5 ngày, La Lập cơ hồ là không ngủ không nghỉ, phục dụng khôi phục dược thủy sau, liên đối hắn tinh thần cũng có thể đạt được rất lớn tu dưỡng cùng khôi phục. 5 ngày này, La Lập trọn vẹn dùng 7-8 bình cấp C khôi phục dược thủy, còn 4 bình cấp B dược thủy. Thế nhưng, lấy được hồi báo cũng là to lớn. La Lập ỷ vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với linh xảo thân pháp, lấy tấn manh tốc độ tại 5 ngày thời gian bên trong, trọn vẹn săn giết hơn 100 con dị thú. Trong đó này hơn 100 con dị thú trong, có hơn 20 con đều là phổ thông cấp A dị thú, 70 con phổ thông cấp B dị thú, còn 10 con thuận tay săn giết cấp C dị thú. Dựa theo mỗi cái cấp B dị thú đại khái bình quân 30.000 tài liệu giá trị, cấp A dị thú 8 vạn tài liệu giá trị, 5 ngày này, La Lập trọn vẹn kiếm được hơn 300 vạn. Cho dù bôi nước thuốc hao tổn, La Lập cũng kiếm được có hơn 250 vạn khối. Loại này nghịch thiên tốc độ kiếm tiền, nếu như là cùng đẳng cấp võ giả, quả thực nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tại này cái quá trình chung, La Lập cũng thuận lợi đột phá đến phổ thông cấp A võ giả. Giang giác. Giữa không trung, một đạo lệ ảnh liệt mang lấp lánh mà qua. Phụ thân vào chu vi nhà lầu trên vách tường La Lập, hai chân đạp ở trên vách tường, nhanh chóng lao nhanh. Bởi vì hắn tốc độ nhanh vô cùng, dĩ nhiên thật giống tại tựa vào vách tường hành tẩu, phi diêm tẩu bích giống như. Lệ ảnh chiến đao vẽ ra một đường chém liệt mang, phản phất đem nửa cái bầu trời đều đánh nát. Tại phủ đầu một con tam giác yêu báo trên bụng cắt ngang đi qua. Đột phá đến cấp A võ giả bình thường La Lập, một đao này bạo phát tốc độ muốn so trước đây càng nhanh, thậm chí đã nhanh đến tiếp cận tốc độ âm thanh, dẫn đến đao thân không khí chung quanh đều sản sinh đao khí vậy màn mỏng, ong ong vang vọng, nằm kéo mảng nhĩ của người ta. Xì xì. Con này tam giác yêu báo đầu lâu tức khắc nổ tung, thi thể sủi lơ trên đất không nhúc nhích được rồi, mất đi sinh cơ. Giải quyết. Lại là 8 vạn khối nhập trướng. La Lập thân hình đi ngang qua tam giác yêu báo, rơi vào phố bờ bên kia cửa hàng liều thượng, xoa xoa lệ ảnh chiến đao trên lưới đao tiên huyết. Tiến vào cấp A võ giả bình thường sau, La Lập tổng hợp gen cường hóa độ đã đạt đến gấp 12 lần. Tốc độ cũng đạt tới gấp 14 lần. Tốc độ càng nhanh, hắn sử dụng lệ ảnh chiến đao liền ngày càng thuận buồm xuôi gió, phát huy ra uy lực cũng lại càng lớn. Không có tính cả gia tăng ẩn dấu gen bội số, ta đã có gấp 14 lần tốc độ. La Lập con mắt hơi tỏa sáng, của ta ẩn dấu gen cường hóa độ, đại khái có khoảng 5 lần. Nếu như bộ phát ra, cho dù gặp phải cao đẳng võ giả, cũng không phải không thể lấy một trận chiến. Nghĩ tới đây, La Lập tâm trong tràn đầy tự tin, nhưng hắn không chút nào ý thức được nguy hiểm tới gần. Đột nhiên, liền ở La Lập túi đầu cắt chém tài liệu, phân thần trong nháy mắt, một bộ lệ ảnh từ trung quanh cao ốc trong cửa sổ bắn ra, cấp tốc thẳng đến đầu hắn bắn nhanh mà đến. Này ám toán lệ ảnh khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, vừa nhìn người xuất thủ liền đa mưu túc trí, thừa dịp La Lập túi đầu phân tâm nháy mắt, lại là vừa vặn từ La Lập sau lưng tầm nhìn điểm mù bắn nhanh ra, hơi bất cẩn một chút coi như là cao đẳng võ giả cũng phải chết. Cũng may, La Lập đã trước một bước đạt đến cấp A võ giả bình thường. Trong nháy mắt, hàn ý lạnh lẽo lan khắp toàn thân của hắn, khiến hắn ngũ tạng lục phủ cùng huyết dịch đều nhanh phải đông cứng. Cái này khủng bố khí tức tử vong áp sát La Lập, người sau cũng không quay đầu lại, dưới chân trượt đi, cả người thật giống trong gió cuồng diệp lơ lửng không cố định. Xì xì. Một màn kia lệ ảnh lướt qua La Lập ra đầu sẽ qua, khi hắn trên gương mặt lưu lại một tấc dài vết máu. Thiếu một chút, liền thi thể chia liệng. Từ quỷ môn quan đi qua một lần La Lập, phía sau lưng đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sống lưng lạnh cả người. Thật là khủng khiếp đánh lén. Tinh diệu tính toán hắn hết thể di động quy tích, cùng với hắn khả năng né tránh phương hướng, khi hắn tôi phân tâm thời điểm, thi triển ra chí mạng tuyệt sát. Có thể có được mạnh mẽ như vậy tâm lý tư chất người, nhất định không phải người yếu, thậm chí là cao đẳng võ giả tồn tại. La Lập trong phút chốc phán đoán ra được, nếu như không phải hắn đột phá đến cấp A võ giả, giác quan gen cường hóa độ tăng lên mấy lần, phản ứng sắp rồi cái kia không giờ không giây giây, hiện tại hắn hãy cùng cái kia tam giác yêu báo như thế, nằm trong vũng máu. Cha cha, không nghĩ đến cái này ra hỏa giác quan gen cao hơn bình thường võ giả nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng tất sát một đòn, lại bị hắn tránh khỏi. Đường phố trung quanh âm u góc, truyền đến một đạo không có hảo ý âm hiểm cười. Chương 69, vậy liền đến. Này mấy bóng người xuất hiện làm có chú trọng, nhìn như lơ đãng, thực thì đã đem La Lập khả năng bỏ chạy đường đi đều cho phong tỏa chết. Lai giả bất tiện, thế tới hung hăng. La Lập hít mắt, dư quang khắp nơi chàng trên thân người quét qua, nhất thời nhận ra được đám người kia lai lịch, mặt xẻo dĩ nhiên là ngươi. huyết đao võ quán người, các ngươi muốn làm gì? Mặt Sẹo ha ha ngửa đầu cười, không nghĩ tới ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm, lại vẫn nhớ rõ ta. Làm gì? Mặt Sẹo vuốt vuốt trong tay tinh xảo truy thủ, cúi đầu ngữ khí bất thiện mà nói, chúng ta còn có một bút lâu năm nợ cũ không có tính, hôm nay là thời điểm thanh toán. Hừ. La Lập hừ lạnh nói, các ngươi muốn giết ta có biết hay không? Ta với ai tới xung quanh tất cả đều là Hải Tân Gen sinh viên đại học, còn có mấy cái đạo sư, chỉ bằng mấy người các ngươi, quả thực tự tìm đường chết. Ta chỉ phải truyền một cái tin. La Lập trong miệng nói chuyện, dư quang không ngừng quét mắt chu vi, bọn hắn trong vòng 3 phút liền sẽ chạy tới. Mặt Sẹo xem thẳng hệ như thế nhìn xem La Lập, trong mắt tất cả đều là khinh thường, vậy ngươi cứ việc đi truyền tin ngắn, ta ngược lại muốn xem bọn hắn hôm nay có đến hay không. La Lập có phần âm trầm, bởi vì hắn phát hiện trên cánh tay máy truyền tin đã bị che giấu tín hiệu. Máu này đao võ có người, hôm nay liền là hướng về phía lấy mạng của hắn tới. Làm sao có khả năng phạm vào lớn như vậy lỗi, khiến hắn truyền tin ngắn ra ngoài. Đem hồi sinh dược thủy giao ra đây, ta có lẽ hội tha ngươi một cái mạng. Mặt Sẹo lặng lẽ cười, trên mặt con giết ý hệt Mặt Sẹo càng có vẻ dữ tợn. Nha còn hồi sinh dược thủy bên cạnh một người mặc hắc y phục tây trang đầu chọc nam nhân, nghiền ngẫm nhìn xem La Lập. Vừa nãy cái kia đánh lén một đòn, chính là cái này đầu chọc câu phục nam thi triển ra. Xem cánh tay hắn nơi rõ ràng có xé nát vết tích, hẳn là cố ý đem huy chương đánh dấu lôi kéo xuống, miễn cho bại lộ thân phận. Mặt Sẹo gật đầu, Vương Hồng huynh đệ, tiểu tử này trên người có ít nhất mấy triệu đồ vật. Trong tay hắn lệ ảnh chiến đao, cũng là khoảng 100 vạn. Huống chi mấy ngày nay, tiểu tử này săn giết nhiều như vậy dị thú, cũng đáng 3 triệu rồi. Một cái cấp B võ giả bình thường, trên người cất sắp tới 700-800 vạn đồ vật, còn hồi sinh dược thủy. Mặt Sẹo liếm môi, nhìn xem La Lập ánh mắt sáng ngắt, thật giống như nhìn thấy dê con ăn lang, huynh đệ đủ chiếu cố ngươi. Loại này công việc béo bở sự tình đều muốn ngươi. Về sau có chuyện tốt gì, nhưng ngàn bạn không thể quên huynh đệ ta. Vương Hồng cũng bị nói động tâm cũng ngớt, trần trụi nhìn chằm chằm La Lập, hài lòng cười lớn, quả nhiên đủ anh em. Yên tâm, về sau có cái gì tốt việc xấu, ta cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Hai người này đều là cao đẳng võ giả, hai cái cao đẳng võ giả không coi ai ra gì nói. Tùy ý nghị luận xử lý như thế nào La Lập, hoàn toàn không đem La Lập để ở trong mắt. Ngẫm lại thì cũng thôi. Mặt Sẹo đã đủ cẩn thận, một cái cao đẳng võ giả thêm vào hai cái cấp A võ giả bình thường còn chưa đủ, lại mời tới một cái cao đẳng võ giả. Tại loại này thiên la địa vong chặn giết dưới, tùy ý La Lập tam đầu lục tí, ba đầu sáu tay, cũng không khả năng lại chạy thoát. Hôm nay không chết người, là sẽ không từ bỏ ý đồ rồi. La Lập trong lòng hung ác. Lần trước thay Tống chết ra mặt sự tình, Mặt Sẹo còn có thể nhớ đến bây giờ, lần này không giết hắn, về sau Mặt Sẹo khẳng định không chơi không rồi. Ý nghĩ tại trong chớp mắt lấp lánh qua đầu, La Lập đột nhiên động. Hắn cường để một hơi, hai chân mạnh mẽ đặt chân mặt đất, sức mạnh hùng hổ đến đem phạm vi chừng 10 thước trà trộn ngưng thổ địa mặt đều dâm đến sụp đổ, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, ép thẳng tới Mặt Sẹo mà đi. Hừ, chết đến nơi rồi còn muốn dây rủa. Mặt Sẹo giận dữ cười, thấy La Lập không chạy dĩ nhiên hướng về hắn xông lại, lúc này hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay tại không gian áp xúc trên mặt nhẫn một bệ, liền nhiều hơn chuôi màu xanh lục đoạn đao, ép thẳng tới La Lập cổ bộ tới. Này màu xanh lục đoạn đao thượng mình quang lập lòe, dĩ nhiên bôi lên đầm lầy lục thần lần tố. Nhất cổ mãnh liệt hơi thở tanh hôi, quả thực cho người trong dạ dày phiên giang đảo hải. Len keng. Lệ ảnh chiến đao cùng màu xanh lục đoạn đao lưới dao mạnh mẽ va chạm, bắn lên đốm lửa đánh vào mặt người thượng, cực kỳ đau đớn. Thật lớn sức mạnh. Mặt Sẹo hơi lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là cao đẳng võ giả, một đao kia trọn vẹn thi triển 10 tầng sức mạnh, nguyên tưởng rằng nhất định có thể một đao chấn động đến mức La Lập hổ khẩu nổ tung. Ai có thể nghĩ đến, cái này cấp B võ giả bình thường La Lập sức mạnh không một chút nào yếu, thậm chí mơ hồ còn áp chế hắn xu thế. Quả nhiên khó đối phó, lần này mời người mời đúng rồi. Mặt Sẹo trong lòng thầm nghĩ, còn không lưu qua thần, liền nhìn xem La Lập thân hình hơi trao đảo một cái, một vệ tuyến tiểu liền mang, nháy mắt đâm rách giữa không trung, chém hướng về lồng ngực của mình. Nhất tự chạm, nay lệ ảnh chiến đao trong nháy mắt bạo phát tốc độ, dù là liền Mặt Sẹo thậm chí không cách nào thấy rõ. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, cho dù chính mình một đòn toàn lực sau đó thân hình cũng sẽ ngắn ngủi trì độn, đến bước đệm vừa nãy một đao kia kịch liệt lực trùng kích, mà trước mặt ra hỏa này, dĩ nhiên không một chút nào được khổng lồ lực trùng kích ảnh hưởng, cấp tốc tái xuất một đao, hơn nữa đao thế mãnh liệt, cương liệt cực kỳ. Mặt Sẹo đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trừ phi tiểu tử kia mới vừa rồi còn không có dụng hết toàn lực, mới có thể cấp tốc như thế thích ứng. Mặt Sẹo trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng khí lạnh. Vừa nãy một đao kia còn không là một đòn toàn lực của hắn, người này muốn so hắn tưởng tượng càng thêm khủng bố. Trong chớp mắt, nhất tự chạm đã áp sát Mặt Sẹo cổ. Nhiều năm tích lũy phong phú lâm chiến kinh nghiệm, để Mặt Sẹo thậm chí không cần nhìn, chỉ bằng mạnh mẽ giác quan gen liền phán đoán ra được La Lập một đao này đi hướng. Hắn ra sức vặn bẹo bên hông, thân thể miễn cưỡng chết đi mấy tấc. Nhất tự chạm cơ hồ là sát hắn trên cổ thịt mềm sẽ qua. Mẹo. Mặt Sẹo bên thai truyền đến mãnh liệt đau phong, chấn động đến mức lỗ tai hắn đều ong ong vang vọng. Nguy hiểm thật. Mặt Sẹo sợ hãi không thôi, theo bản năng vừa nghiêng đầu, cả người đều ngây dại. La Lập nhất tự chạm, trọn vẹn lôi kéo suốt khoảng cách mấy chục thước, tốt như một hàng dài vẫy đuôi tại giữa không trung. Nhất tự chạm này tuyến tiểu liền mang, nhìn như hướng về Mặt Sẹo bổ tới, tất cả mọi người lấy vì mục tiêu là Mặt Sẹo. Kỳ thực mục tiêu căn bản không phải hắn, mà là Mặt Sẹo sau lưng Trình Lỗi. Trình Lỗi trên mặt còn duy trì hưng phấn cùng không tán, hoàn toàn không có dự liệu đến nguy hiểm tới gần. Coi như là hắn ý ngờ tới, hiện tại lại muốn né tránh cũng không kịp. Này tuyến tiểu liệt mang tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không phải hắn có thể né tránh mở. Phúc. Chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhẹ lưỡi đao vào thị tâm thành. Tuyến loại liệt mang từ Trình Lỗi trong thân thể đi ngang qua đi, Trình Lỗi nửa người trên dĩ nhiên cùng nửa người dưới chậm rãi dịch ra, trong nháy mắt được chặn ngang chặt đứt. Phốc. Xên xệch vừa nóng hồ tiên huyết, như là suối phun từ Trình Lỗi nửa người dưới chân nhắn vết cắt động mạch bên trong phun khởi 3-5 m, vang đầy đất đều là một mảnh đỏ thẫm. Trong phút chốc, cái này cấp A võ giả bình thường Trình Lỗi liền trong nháy mắt mất mạng. Tình cảnh quái dị như vậy, quả thực cho người tê cả da đầu. Cháu ngoại, Vương Hồng Đại kêu thành tiếng, con ngươi đều tràn ngập tơ máu. Hắn thân ngoại sinh liền ở trước mặt của hắn, sống sờ sờ bị người chém ngang hông, khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Càng quan trọng hơn đúng, Vương Hồng muốn là có thể thay Trình Lỗi chống lại một đao này. Chỉ là được La Lập cho mạnh mẽ xếp đặt một đạo, không ngờ tới La Lập chân chính mục tiêu dĩ nhiên là Trình Lỗi. Vương Hồng triệt để lâm vào phát điên, thịnh nộ rít gào, ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Chương 70, bạo bạo bạo. Giao thủ một cái, trong sát na giữa. Đang tại hai tên cao đẳng võ giả trước mặt, đem người cho chém giết. Loại chuyện này đối với cao đẳng võ giả tới nói quả thực là khuất nhục, đặc biệt là đối phương còn chính là một cái bình thường võ giả. Vương Hồng trong cơn giận dữ, đại lật tay một cái. Hai tay của hắn chẳng biết lúc nào mang theo một đôi màu tím găng tay. Theo Vương Hồng vung hai tay lên, tay kia mặc lên ánh huỳnh quang tỏa sáng, lực lượng cường đại khí tức phả vào mặt. Chỉ một thoáng, cuốn lên mãnh liệt cuồng phong hoành thổi qua toàn bộ đường phố. Trung quanh ô tô đều bị cuồng phong cuốn lên trời, mạnh mẽ đập về phía La Lập. Đây là cái gì vũ khí tốt bàng bạc sức mạnh? La Lập không dám bất cẩn, thả người nhảy lên chừng 10 thước, hai đòn bén nhọn hồi toàn thích, đã bay trước mặt đập tới ô tô. Đối mặt với cái kia cuốn đãng long quyển cụ phong, La Lập không có lựa chọn nên đón, mà là thân thể dán chặt cao ốc, quay đầu trốn bán sống bán chết. Này long quyển cụ phong bên trong sức lôi kéo rất lớn, một khi bị cuốn vào trong đó, mạnh mẽ lôi kéo sức mạnh, đủ để đem một cái cấp á võ giả cho xé rách tan xương nát thịt. Đáng tiếc, long quyển cụ phong tốc độ hiển nhiên muốn so La Lập chậm hơn không ít. Trong chớp mắt, La Lập đã chạy suốt 100 m có hơn, chạy mất dép. Đối mặt với hai cái cao đẳng võ giả đánh giết, nếu như lại để cho La Lập chạy trốn, e sợ mặt sẹo cùng Vương Hồng hai người đều phải giận dữ và xấu hổ tự sát. Truy! Vương Hồng hét lớn một tiếng. Mặt sẹo cũng đã trước tiên đuổi đi ra. Tiểu tử, hôm nay ngươi cho dù chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn giết chết ngươi. Mặt sẹo cùng La Lập một trước một sau, qua lại tại cao ốc trong đám, thỉnh thoảng gây nên từng trận dị thú tức giận gào thét. Cao đẳng võ giả quả nhiên là cao đẳng võ giả, tốc độ cũng không so với La Lập chậm. Mặt sẹo chăm chú cắn ở sau người hắn. Âm một tiếng, La Lập mạnh mẽ va nát trước mặt một bức tường, âm thầm cau mày. Đối diện có hai cái cao đẳng võ giả, liều mạng của mình phần thắng không lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp. La Lập vắt hết óc, một bên gọi máy truyền tin, nỗ lực tìm kiếm trợ giúp, một bên tại mỗi cái trong kiến trúc xuyên qua, phi thân nhảy lên. Hắn thật giống viên hầu như thế, cao thấp bất bình kiến trúc căn bản vô pháp ảnh hưởng tốc độ của hắn, từ cao thấp bất bình kiến trúc thượng ra sức cực nhảy. Đáng tiếc, đao này xẻo trên người rõ ràng mang theo che đậy tín hiệu trang bị. La Lập còn ở lại chỗ này che đậy trang bị phạm vi bao trùm, máy truyền tin trước sau đều không có bất kỳ tín hiệu. Nơi đó, làm cái kết thúc. La Lập dư quang nhất chuyển, phát hiện một mảnh thấp địa công viên, khu rừng rậm rạp che kín bầu trời. Hắn ba chân bốn cẳng, nhảy lên 3-5 m bay qua rào chắn, chui vào bên trong vùng rừng rậm. Mặt sẹo theo sát phía sau, cũng đi theo truy tiến vào. Thấp địa công viên lâu năm thiếu tu sửa, lùm cây cùng với cỏ dại cây tối điên cùng sinh trưởng, lại tăng thêm chịu đến phóng xạ ảnh hưởng. Mảnh này thấp địa công viên hiện tại thật giống như che trời che lớp mặt trời rừng rậm nguyên thủy, vô cùng u ám, rậm rạp không thấy rõ phía trước, chỉ có thể nghe được tình cờ vài con dị thú phát ra khủng bố hoặc là rồn rập tiếng kêu. Mặt sẹo vừa tiến vào công viên sau đó liền lập tức mất đi La Lập tung tích. Bất quá hắn cũng không hề hoang mang, bởi vì trên người che đậy trang bị biểu hiện, La Lập máy truyền tin vẫn còn phạm vi bao trùm bên trong. Nói rõ La Lập cách hắn cũng không xa. Tiểu tử, đừng lẩn trốn nữa. Ngươi không tránh được, bên ngoài có Vương Hồng chờ ngươi. Hôm nay ngươi liền thành thật đi ra, hay là ta có thể cùng Vương Hồng nói giúp một chút? Mặt sẹo chấn định lại, dư quang nhìn xung quanh bốn phía, trầm giọng nói. Ai biết, hắn mới vừa nói xong lời này, trước mặt lùn cây liền rối loạn tương mừng, La Lập đi ra. Mặt sẹo có vẻ hơi bất ngờ, hắn nguyên tưởng rằng La Lập lại ở chỗ này mặt với hắn chơi chơi trốn tìm. Ai biết La Lập dễ dàng như vậy liền đi ra đưa chết rồi. Ta không chạy. La Lập trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn xem mặt sẹo, ta chuẩn bị giết ngươi. Chuyện cười. Giết ta sợ là còn chưa tỉnh ngủ. Mặt sẹo khinh thường cười nạo, vầng trán bên trong tất cả đều là ngông cuồng cùng ngạo khí. Hắn thừa nhận La Lập làm vướng tay chân, phải so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là cao đẳng võ giả. Chỉ là một cái cấp á võ giả muốn giết hắn, quả thực phù du lay cây. Một lời hạ xuống, mặt sẹo điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Màu xanh lục đoạn đao quét ngang mà qua, vô cùng sắc bén. Hắn bắn vào giữa, phàm là màu xanh lục đoạn đao tiếp xúc được đại thụ, căn phận giống như gặt lúa mạch như thế chặn ngang bẻ gãy. La Lập eo người bỗng nhiên bật mèo, chỉnh thân thể như cự mãng tại bơi bơi. Như phong bộ. Tại đại thành như phong bộ dưới, La Lập toàn thân xương cốt không ngừng va chạm đồng thời ma sát, phát ra xoạt 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 thanh âm. Lệ ảnh chiến đao xoay tròn nửa vòng, tụ La Lập lực lượng của toàn thân vì một điểm, mạnh mẽ chém đánh tại mặt sẹo màu xanh lục đoạn đao thượng. Keng. Cái này hai đao va chạm, chân thật sức mạnh. Cái kia tung tóe vung đi ra ngoài thanh âm chói tai kéo dài không tiêu tan, vang vọng tại toàn bộ bên trong vùng rừng rậm, hầu như đều mang một tia tiếng rung. Tại va chạm mấy mắt, mặt sẹo sắc mặt nhất thời lại biến. Hắn chỉ cảm giác hai cánh tay của mình thật giống bị độc rắn cắn trong, trên chuôi đao chuyển đến sức mạnh khổng lồ phản vệ, chấn động đến mức hai tay hắn đều tê dại, hầu như mất đi trí giác. Mặt sẹo nguyên cho là mình toàn thắng bên dưới 15 lần sức mạnh, đã đầy đủ nghiền ép La Lập, song căn thức bản tương không kém đại. Ai có thể ngờ tới, La Lập sức mạnh xanh mánh như vậy, làm sao có khả năng? Mặt sẹo mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, phóng to đồng tử bán rẻ nội tâm hắn ý nghĩ. Một cái bình thường võ giả, lại có thể về mặt sức mạnh tươi sống nghiền ép hắn. Người này chẳng lẽ không phải võ giả bình thường tuyệt đối không thể, ngắn ngắn thời gian một tháng, hắn làm sao có khả năng trực tiếp từ cấp B võ giả lên cấp đến cao đẳng? Một tháng trước, La Lập ở trong mắt hắn bất quá là mới ra đời, tùy ý hành hạ đến chết tiểu tử. La Lập cũng không cho hắn cơ hội suy tính, từng bước áp sát. Lệ ảnh trên chiến đao phóng ra chói mắt liệt mang, bá đạo hung tàn đao thế, đao đao ép thẳng tới mặt sẹo chí mạng chỗ hiểm mà đi, hung tàn lại cuồng bạo. La Lập xuất đao phi thường xảo quyệt, mỗi lần lưỡi đao vén lên, chính là thẳng cắt mặt sẹo góc chết chỗ hiểm. Lồng ngực, đầu gối, cổ. Cái kia tấn mãnh đao thế, tại La Lập trước mặt đan dệt thành một tấm gió thổi không lọt vóng lớn lệnh người hoa cả mắt. Ngăn ngắn mấy giây, liền chém đánh xuất hơn trăm đao. Mỗi một đao đều là cực kỳ cuồng bạo, cực kỳ cương mãnh. Đinh đinh đinh. Trước mặt hai người, phóng ra hai tấm gió thổi không lọt lưỡi đao, theo lưỡi đao va chạm, vô số đốm lửa tung tóe, đem u ám rừng rậm cho soi sáng giống như ban ngày. Tại loại này cuồng phong mưa rào vậy công kích đến, mặt sẹo càng đánh càng kinh hãi. Hắn thậm chí cảm giác mình hầu như không là đối thủ, hai tay mơ hồ đều đang run rẩy, hổ khẩu từ lâu máu me đầm địa, liền nắm trôi đao thủ, mới vừa chạm vào đến trôi đao liền cực kỳ đau nhức. Mặt sẹo lại chút nào không dám xem thường, hơi chút thất thần, cái mạng nhỏ của mình nhưng là không còn rồi. Chỉ là hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông, ngăn ngắn trong vòng một tháng, La Lập vì sao trưởng thành đến như thế trình độ kinh khủng? Nếu như hắn biết, La Lập giờ khắc này đem ẩn giấu gen cường hóa độ cho thả ra ngoài, sức mạnh trọn vẹn lần thứ hai gia tăng lên 5 lần, đạt đến chân chính gấp 17 lần gen cường hóa độ, đánh chết mặt sẹo cũng không dám đơn giản cùng theo vào. Gấp 17 lần tổng hợp gen cường hóa độ. Khi tiến vào rừng rậm thời điểm, La Lập đã nghĩ kỹ muốn giết mặt sẹo. Trước mắt chỉ có hai người. La Lập cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình, dùng gen dược thủy sau, mỗi lần lên cấp đột phá đều thêm vào tăng trưởng gen cường hóa độ, vào đúng lúc này được La Lập hoàn toàn phát huy ra, thi triển ý lực vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 71, ta tất sát ngươi như thế dạy đặc đao hoa lưới đao, mưa rông gió giật dưới thế công. Mặt sẹo trong lòng càng ngày càng hối hận, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tùy tiện theo vào đến là phạm vào nghiêm trọng nhất sai lầm. Xì xì. Liên ở hắn ý nghĩ ngàn vạn, thất thần trong nháy mắt. La Lập bén nhạy bắt lấy này chớp mắt là qua sơ hở, thân thể loáng một cái, liền hướng phía trước truy đuổi bước ra 5-6 bước. Thân hình của hắn theo đao khí đông đưa, dĩ nhiên cùng đao khí duy trì đồng dạng chấn động tần suất, hoàn mỹ từ mặt sẹo mấy trăm đạo đao hoa bên trong xuyên qua. Lệ ảnh chiến đao đi ngang qua đâm ra, tại sền sệt trong không khí cắn giết, đao thế như cầu vồng, mạnh mẽ chém đánh tại mặt sẹo trên đùi. Xì xì. Chỉ nghe một tiếng lưỡi đao vào thịt văng trầm, mặt sẹo toàn bộ chân trái cơ hồ bị chém vào gãy vỡ, huyết như chỉ trụ, điên cuồng phun. Mạnh liệt đau nhức từ chân trái truyền đến, để mặt sẹo không nhịn được rít gào kêu rên lên tiếng, kịch liệt đau nhức cảm giác làm cho hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo đến dữ tợn, trở nên điên cuồng. Mạnh mẽ đau đớn dưới, mặt sẹo hoàn toàn bị La Lập bá đạo này cương mãnh đao pháp đánh run sợ, lòng sinh lùi e sợ tâm ý mắt hắn bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, không nhìn lại trên đùi đau nhức, quay đầu cấp tốc hướng về công viên bên ngoài tháo chạy, một bên kết nối thông tin khí, hầu như cuồng loạn gào thét, vương hồng huynh đệ. Tại thấp địa công viên, muốn chạy hỏi qua ta chưa? La Lập mặt lộ vẻ khí sắp phạt, giữa hai lông mày hung tướng hiện lộ hết, thật giống một đầu muốn ăn thịt người mãnh hổ. Hắn nhấc theo đao đuổi sau đó, hai tay ra sức đông đưa, cuồn cuộn sức mạnh toàn bộ tràn vào lệ ảnh chiến đao bên trong. Song phương chém giết, lòng quyết muốn chết trọng yếu nhất. Ai nếu là tâm thái mất thăng bằng, một khi trong lòng sợ sẽ tất nhiên chạy trốn, một khi chạy trốn, tất nhiên sơ hở đại lộ. Võ giả, kiên kỵ nhất chính là đem sau lưng của mình lộ tại kẻ địch trong tầm mắt. Nhất tự trạm. Xì xì. Lệ ảnh chiến đao cắt ra giữa không trung, lôi kéo đi ra ngoài nửa trượng một chữ lệ ảnh, chỗ đi qua phàm là tiếp xúc được cây cối, lùm cây toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Phúc. Lá cây cảnh tiền tề xòa xòa gãy vỡ. Mặt sẹo thân thể run lên bần bật, trợn mắt lên, hầu như bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Ngực của hắn buốc lên một đoạn dính đầy tiên huyết lạnh lẽo mũi đao. Lệ ảnh chiến đao từ hắn phía sau lưng đâm vào, quán xuyên lồng ngực của hắn, từ trái tim vị trí lồi ra đến. Sên sệ tiên huyết theo vết đao không ngừng nhỏ xuống, trong mắt hắn sinh cơ cũng đang nhanh chóng trôi qua. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Mặt sẹo không thể tin quay đầu lại, trong nao trống rỗng, tựa hồ đến thời điểm này còn không phản ứng lại, không có tiếp thu sự thực này. Hắn dĩ nhiên sẽ chết ở một cái chỉ là võ giả bình thường trong tay. Ngươi là người thứ nhất, La Lập phẫn mà tuốt đao. Lạnh lùng mở miệng, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Thổi phun một tiếng, suối phun vậy huyết vụ điên cuồng từ mặt sẹo trong ngực phun đi ra. Mất đi chống đỡ mặt sẹo, thân thể mềm miên miên tê liệt trên mặt đất, trong mắt đồng tử cũng từ từ phóng to, triệt để chết đi. Cho đến chết, mặt sẹo ánh mắt còn chết nhìn chòng chọc La Lập, khuôn mặt không cam lòng. La Lập đi tới, đem dính máu thân đao tại mặt sẹo trên người lau khô ráo, lau đem dính máu mặt, thật dài thở phào một cái. Chiến đấu kịch liệt, để hắn máu trong cơ thể bốc lên, kéo dài không ngừng nghỉ. Thế nhưng, càng quan trọng hơn là La Lập khuấy động tâm tình, nửa ngày cũng chỉ hoãn không tới. Đây là hắn lần thứ nhất vượt cấp chém giết cao đẳng võ giả, nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Đừng xem vừa nãy La Lập đánh khí thế hùng hổ, nhưng đao này sẹo cũng cực kỳ vướng tay chân, kinh nghiệm lao đạo, hơi bất cẩn một chút, nằm dưới đất chính là La Lập. Trước mắt, La Lập trên cánh tay, trên đùi, thậm chí bên hông đều có năm lục đạo vết đao, tiên huyết còn không cầm được chảy xuôi. Nhìn qua thắng được cũng không phải đặc biệt ung dung, nhưng là hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn, đen nhánh kia trong đồng tử bình tĩnh như nước. La Lập từ áp xúc không gian trong túi đeo lưng lấy ra một bình khẩu phục cấp A khôi phục dự thủy, hung hăng chút xuống, uống sạch sành sanh. Đang uống dưới thời điểm, từng luồng dòng nước gấm truyền khắp toàn thân hắn. Vốn là mệt mỏi thân thể, tại ngăn ngắn mấy giây lại tràn ngập sức mạnh, tinh thần cũng phấn khởi. Cấp A khôi phục dược thủy thật không phải đùa giỡn, mấy bạn khối một bình, dược hiệu 10 phần. Trong chớp mắt, La Lập liền lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao 89 phần 10 rồi. Chỉ là, này khôi phục dược thủy đều có thời gian hạn chế. Nhìn xem người này trên người có vật gì tốt. La Lập lấy xuống mặt xẻo áp xúc nhẫn không gian, mở ra xem, nhất thời giật mình. Thật có tiền. Mấy chục bình cấp B khôi phục dược thủy, còn đây là Thiết Hổ thú đầu lâu. Này một cái đầu lâu đều giá trị hơn 200 ngàn khối. Cao đẳng võ giả thực sự là mập nước mỡ, mặt xẻo lại quanh năm làm loại này chặn giết võ giả sự tình, càng là so với bình thường cao đẳng võ giả đều giàu có. Vẹn vẹn La Lập từ trên người hắn cướp đoạt đi ra ngoài dị thú tài liệu, còn hồi phục phẩm, những này gộp lại bán đi đều có hơn 400 vạn. Có thể tưởng tượng được, mặt xẻo trong tài khoản tiền dư càng nhiều, thậm chí giá trị bản thân đạt mấy chục triệu cũng có nói. Chỉ là đáng tiếc, những bất động sản đó cùng trong tài khoản tiền dư, La Lập không lấy được. Tài khoản tiền dư yêu cầu bản thân trong đen cùng với gen, đại ngạch chuyển chướng, đều có chuyên môn phục vụ khách hàng gọi điện thoại video xác nhận. La Lập sẽ không ngốc đến đi động đến hắn tài khoản tiền dư, đây chẳng phải là đem mình bại lộ nói với người khác mặt xẻo chết tại trên tay của chính mình 400 vạn, lại tăng thêm một thanh màu xanh lục đoạn đao. La Lập nhặt lên thả ở trong tay đánh giá. Này màu xanh lục đoạn đao trên thân đao, trước sau tản ra nhất cổ nhàn nhạt tanh hôi. Là do đầm lầy thằn lằn độc đảm rèn luyện qua, vừa nhìn cũng không phải là phổ thông võ giả vũ khí. Cái này đoán chừng cũng đáng hơn 1 triệu. Thêm thượng không gian áp xúc nhẫn, bỏ vào chợ đêm bên trong bán cũng có hơn 200 vạn. Không trách nhiều người như vậy yêu thích làm vào nhà cấp của sự tình. Một phen phát tài đã phát tài. La Lập đem này màu xanh lục đoạn đao cùng không gian áp xúc nhẫn đều bỏ vào trong túi đeo lưng, chuẩn bị đến lúc đó tìm cái thời gian, lặng lẽ tại một cái đại thành thị đem nó bán đi. Hơn nữa còn tuyệt đối không thể tại Hải Tân thị bán. Huyết đao võ quán tại Hải Tân thị thế lực rất lớn, này màu xanh lục đoạn đao lại rất dễ thấy, một khi bị phát hiện lời nói, chính mình nhưng nhất định phải chết. Còn có cái kia Vương Hồng La Lập trong lòng đánh xuống cổ, người này hẳn là muốn đi tắt đoạn ta, kết quả không nghĩ tới ta chạy đến thấp địa công biên tới. Hắn cho rằng mặt sẹo ngăn cản được rồi ta, hắc hắc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mặt sẹo chết trên tay ta. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước. Mặt sẹo đã cho hắn phát ra tin tức, người này hẳn là tại trên đường chạy tới. Vương Hồng người này, có thể không cùng mặt sẹo như thế cho dễ đối phó. Trước đó cái kia đánh bất ngờ một đòn, để cho ta bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Chí ít cũng là cao đẳng cấp B võ giả, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn giết hắn, quá khó khăn. Đi trước thì tốt hơn. Vương Hồng, Vương Hồng. La Lập trong lòng giật giật, cầm đao tại trên thân cây, giống bay phượng múa khắc lại vài nét bút, sau đó thân hình dường như báo săn như thế, cấp tốc xông vào nơi sâu xa, không thấy bóng dáng. Đại khái sau 5 phút, siêu siêu, bôi đen ảnh cấp tốc từ đằng xa chạy tới hiện trường, chính là đầy mặt vẻ giận dữ Vương Hồng. Chờ hắn thấy rõ trên mặt đất nằm mặt sẹo thi thể sau, không khỏi ngẩn ra, cảnh giác lên. Mặt sẹo chết rồi ai giết? Vương Hồng trong đầu không ngừng nhanh đổi, lẽ nào mặt sẹo bị mai phục hắn đi tới, đẩy ra lùm cây túi người đi xuống, ngồi xổm ở mặt sẹo bên người lục soát một lần, đồ vật đều bị người cầm đi. Lẽ nào mặt sẹo chết tại tên tiểu tử kia trong tay không thể? Nói còn chưa dứt lời, Vương Hồng dư quang nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa cây cối bên trên có khắc họa vài chữ thượng, cả khuôn mặt lập tức phẫn nộ đến mặt mèo. Chỉ thấy cây cối kia thượng rồng bay phượng múa có khắc vài cái chữ to, mặt sẹo đã chết. Vương Hồng, ta tất sát ngươi. Vừa nhìn người khởi xướng chính là La Lập. Vương Hồng tức giận cắn răng, vung tay lên, giữa không trung đống dương hiện lên vô hình bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đem cây cối kia cho nắm nát tan. Răng rắc, đầy trời vụn gỗ xen lẫn lá cây, tùy ý bay tán loạn. Vương Hồng ánh mắt lạnh như băng tại mặt sẹo trên người hơi đảo qua một chút, cắn răng tức giận mắng, thật là một rác rưởi. Dĩ nhiên chết tại một cái bình thường võ giả trong tay. Chương 72, khiêu khích chém giết mặt sẹo sau đó La Lập căn bản không ở trên đường ngừng lại, sợ Vương Hồng một đường truy tìm tung tích theo đuôi lại đây. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, La Lập trở về thương thành sau, mới nặng nề thở một hơi. Thông qua máy truyền tin La Lập cùng Vân Phỉ Nhi còn Trịnh Phong đạo sư liên lạc với sau, ngựa không ngừng vó cùng bọn hắn hội hợp. Mấy ngày không gặp, Vân Phỉ Nhi vừa nhìn La Lập bộ dáng, không khỏi sưng sờ rồi. Sắp tới 10 ngày không gặp, hai người lúc chia tay, La Lập vẫn là tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Trước mắt vừa nhìn, trên người của hắn tờ sợ đã sớm rách tả tơi, quần jean cũng là nát thành rối tinh rối mù, cả người đều rối bù, trên người còn có không ít không có rửa sạch sẽ vết máu. Chỉ có khi hắn rối bù trang chứa đựng, một đống đen nhánh kính mắt phát ra cực nóng sáng rực, ánh mắt sắc bén lại sắc bén, thật giống đao nhọn như thế sắc bén. Người đây là, mới từ chỗ đổ rác bên trong chạy đến Vân Phỉ Nhi không nhịn được trêu ghẹo nói, mấy ngày nay đi đâu vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi, thành quả hẳn là rất tốt. La Lập mấy ngày nay một mực tại đội vàng săn giết dị thú, còn giết chết Marcel. Tinh thần một mực nằm ở căng thẳng trạng thái, nơi nào có tâm tư quản những thứ này. Nghe nàng như thế đã nhắc nhở, La Lập đối với cao ốc hai bên pha lê soi rọi, nhìn mình khôi hài bộ dáng, chính mình cũng không khỏi cười ra tiếng. Ta ra ngoài sắp đi thời điểm, không có mang dự phòng quần áo. La Lập có vẻ hơi eo hẹp, cười cười xấu hổ. Tuy rằng trước đó ở trong vùng hoang dã chấp hành qua nhiệm vụ, thế nhưng tất cả mọi người là cùng tiến lên, La Lập cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy, một người đi săn giết dị thú qua, nơi nào trải qua chật vật như vậy thời điểm. Nói cho cùng, vẫn là kinh nghiệm chưa đủ. Chính Phong cũng vui vẻ đi, an ủi, không sao, mọi việc đều có lần thứ nhất. Ta còn là học sinh, lần thứ nhất đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thể so với ngươi thảm hơn nhiều. Hắn vừa nói như thế, Vân Phỉ Nhi tựa hồ cũng muốn từ bản thân lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ thời điểm tai nạn xấu hổ, xinh đẹp nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Như thế nào có muốn hay không tỷ tỷ mượn ngươi một bộ quần áo mặc? Vân Phỉ Nhi tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn, chỉ bất quá, tỷ tỷ nơi này cũng không có nam sĩ quần áo, chỉ có bikini ngươi mặc không mặc ha ha, Vân Phỉ học bội. ngươi cũng đừng có trêu ghẹo La Lập đi. Chính Phong tốt bụng thay La Lập giải vây, cười nói từ không gian của mình áp xúc trong chiếc nhẫn lấy ra một bộ chiến đấu phục, đưa cho La Lập. Mặc vào. Bộ này chiến đấu phục có thể tăng lên chiến đấu của ngươi bội số. La Lập hướng hắn cảm kích gật đầu, tìm góc hẻo lánh đem quần áo cho mặc vào. Chờ hắn lại lúc đi ra, Vân Phỉ Nhi nhìn xem mắt của hắn tinh thần hiện ra thay đổi. Bây giờ La Lập trải qua thời gian dài huấn luyện, vóc người tuy rằng gầy gò, nhưng cũng không phải lúc trước cái loại này yếu đuối mong manh, ngược lại là mang theo một chút đường biển rõ ràng, đang phối hợp một bộ này màu xám đậm chiến đấu phục, nhìn qua rất có bắp thịt cảm giác. Hắn trong đôi mắt mơ hồ lóe lên sắc bén ánh mắt, cực kỳ sắc bén, cả người thật khí thế đều có vẻ đặc biệt tác liệt. Phong mang tất lộ thiếu niên, càng quan trọng hơn đúng, Vân Phỉ Nhi bén nhạy nhận ra được khí thế của hắn rõ ràng không giống với biến hóa, kinh ngạc đến, tỷ tỷ hiện tại mới phát hiện, ngươi đột phá hửng. La Lập gật đầu, mới vừa đột phá không bao lâu, ngày hôm trước mới vừa tới cấp á võ giả. Cha cha, không tồi không tồi. Vân Phỉ Nhi cười híp mắt gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chính Phong ngón tay thả ở trên vách tường, có tiết tấu quy luật nhẹ nhàng gõ. Trưa hôm nay đã thông báo các ngươi phải tập hợp, chuẩn bị cùng đại bộ đội hội hợp. Hiện tại chỉ hai người các ngươi. Ân. Loại này chấp hành lực cũng không hay. Còn Lý Thế Minh cùng Tống Giai Giai đây này nói còn chưa dứt lời. Lão sư. Lý Thế Minh thanh âm từ một căn nhà trệt bên trong truyền đến. Hắn chậm rãi đi ra, bên người đi theo luôn luôn nhìn qua liền rất ngoan ngoãn Tống Giai Giai. Lý Thế Minh từ vừa xuất hiện, ánh mắt kia không thể chờ đợi được nữa cùng khiêu khích liền trần trụi hiện hiện, rơi vào La Lập trên người. Hắn dường như muốn không kịp chờ đợi khoe khoang đã biết mấy ngày chiến tích. Xin lỗi. Lý Thế Minh ngoài miệng nói xong xin lỗi, trong ánh mắt lại không có một chút nào áy náy, mỉm cười đến, vừa nãy lại săn giết một đầu cấp á dị thú, chậm trễ chút thời gian, cho nên đến muộn. Cấp á dị thú Trịnh Phong có phần bất ngờ nhìn xem Lý Thế Minh, ta nhớ được ngươi là cấp B võ giả bình thường, dĩ nhiên có thể săn giết cấp á dị thú, cảm thụ Trịnh Phong bất ngờ ánh mắt, Lý Thế Minh trong lòng rất là thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng hơn, nhìn chằm chằm La Lập đến, đúng, chỉ là một cái cấp á dị thú có cái gì khó, dễ dàng liền săn giết, là điều chắc chắn. Yên tâm lão sư, ta chắc chắn sẽ không như người nào đó như thế. Khi chúng ta đội con ghẻ ký sinh, hắn lời này có ý riêng, đã rất rõ ràng. Cái kia con ghẻ ký sinh không thể nào là Vân Phỉ Nhi, vậy thì nhất định là La Lập. Tống Giai Giai nhẹ nhàng che miệng, tựa hồ an nhịn ngưng cười ý nàng cũng nhìn qua La Lập, trong ánh mắt cảm giác ưu việt rõ ràng, trong giọng nói mang theo một tia khoe khoang nói, Thế Minh rất lợi hại, lại rất khắc khổ. Mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, trọn vẹn săn giết hơn 30 con dị thú, bao quát 3 con cấp A dị thú. Không phải tùy tiện ai đều có thể cùng Thế Minh so. 3 con cấp A dị thú, còn hơn 30 con dị thú. Đây đã là đầy đủ ngạo nhân chiến tích rồi. Đối với phổ thông cấp B võ giả tới nói, khoảng thời gian này có thể săn giết hơn 20 con, đã là trung đẳng tài nghệ. Săn giết hơn 30 con, có thể xưng người nổi bật. Càng khỏi nói cấp á dị thú đi, bình thường võ giả nhìn thấy chỉ biết trốn bán sông bán chết, trừ phi đối với mình có mạnh mẽ tự tin, mới dám đi săn giết. Mà Lý Thế Minh, dĩ nhiên săn giết trọn vẹn nhiều đến 3 con cấp A, cũng khó trách hắn vừa xuất hiện liền dương dương đắc ý, muốn cùng La Lập khoe khoang. Hai người một sướng một họa, rõ ràng là đang nói cho La Lập nghe. Cái kia ý tứ trong lời nói tràn ngập khiêu khích, tự lợi đến tìm tới cơ hội, chờ La Lập vừa tiếp xúc với thoại trà, mạnh mẽ đả kích hắn. Vân Phỉ Nhi trong đôi mắt tia sáng lóe lên, người ra đến không đúng mùi vị, rất hứng thú nhìn xem tình cảnh này. Nhưng là La Lập, lại căn bản làm bộ không nghe Tống Giai Giai lời nói như thế, căn bản không tiếp lời, lựa chọn không nhìn bọn hắn. Cứ như vậy, Tống Giai Giai cũng có chút lung túng. Nàng vốn là muốn quét quang, ai biết La Lập căn bản không để ý tới, an xẹp, trong lòng một trận bực mình. Thử, không dám nói tiếp nữa. Không được thì không được, giả trang cái gì? Tống Giai Giai trong lòng nghĩ như vậy, tự mình an ủi. Đoán chừng là đem hắn hù dọa đến, không mặt mũi mở miệng. Dù sao đó là cấp A dị thú, La Lập không có đảm lượng cùng dũng khí, cũng là có thể hiểu được. Hắn tuy rằng mạnh, nhưng lại thiên phú tốt cũng là cần thời gian cùng tinh lực, cùng với đại lượng tư nguyên. Chí ít tại hiện tại, hắn vẫn không xứng với ta. Không sánh được Lý Thế Minh loại này thế gia công tử. Cái kia là đủ rồi. Chuyện sau này, ai biết được Tống Giai Giai khỏe miệng vùng lên một vẻ ưu việt cười. Lý Thế Minh nhưng có chút không sảng khoái. Trước hắn cùng La Lập giận hờn, vì xuất khẩu khí này, tại Tống Giai Giai trước mặt kiếm về chút mặt mũi, mấy ngày nay có thể nói là điên cuồng săn giết. Thật vất vả lấy được không sai thành tích, muốn tới La Lập trước mặt khoe khoang, làm sao có thể khiến hắn dễ dàng lừa dối qua ải không thôi, nhất định phải tìm một cơ hội hào hào nhục nhã hắn. Lý Thế Minh nết nết miệng, thích hợp đem câu chuyện dẫn tới La Lập trên người, khiêu khích nết nết miệng, cười khẩy nói, La Lập đồng học, ngươi đâu, tại sao không nói chuyện, sẽ không phải là mấy ngày nay một mực trốn ở cái góc nào, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Chương 73, đột nhiên tỉnh ngộ La Lập hơi nhướng mày, ánh mắt híp lại, mơ hồ đã có bất mãn, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Thời điểm này, Vân Phỉ Nhi ở bên cạnh cười híp mắt tiếp lời mạnh bụng, nhìn qua Lý Thế Minh nói, cái kia đoán chừng ngươi phải thất vọng. La Lập trước đó mới vừa đi với ta săn giết một con cao đẳng dị thú. Một lời đã ra, bốn phía kinh ngạc. Trịnh Phong trợn mắt lên kinh ngạc nhìn qua La Lập. Tên tiểu tử này, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Lúc trước nghe đồn, bất quá là vây quanh cuộc sống riêng tư của hắn, không nghĩ tới thậm chí có săn giết cao đẳng dị thú bản lĩnh. Mà Lý Thế Minh cả người ngẩn ra, nhất thời thật giống ăn một ngụm phân được nghẹn, nôn cũng phun không ra, nuốt cũng nuối không trôi. Cao đẳng dị thú? Khoan lác, làm sao có khả năng? Một cái chỉ là võ giả bình thường, dám đi săn giết cao đẳng dị thú đừng có thể hay không săn giết đi, chỉ bằng phần này can đảm cũng đã đầy đủ khiến người ta kính phục. Chỉ ít, Lý Thế Minh là tuyệt đối sẽ không có loại dũng khí này. So sánh với săn giết cao đẳng dị thú, nhất làm cho Lý Thế Minh giật mình đúng, Vân Phỉ Nhi dĩ nhiên thay La Lập nói chuyện, phải biết Vân Phỉ Nhi chưa bao giờ yêu thích đúng tay chuyện vô bổ, hôm nay dĩ nhiên chủ động thay La Lập giải vây. Lẽ nào, trên diễn đàn nghe đồn đều là thật, nghĩ tới đây, Lý Thế Minh tâm tư đột nhiên chìm đến đáy vực. Hắn không phải người ngu, biết Vân Phỉ Nhi phân lượng, mặc dù là trường học đạo sư đều nên cho nàng mấy phần mặt mũi. Chính Phong đạo sư cũng xưa nay không dám ở trước mặt nàng tự xưng lão sư, mà là lấy tới học trường tự xưng. Trước mắt, Vân Phỉ Nhi đột nhiên làm có dễ, khiến hắn tiến thối lưỡng nan, có phần mất mặt, lại không dám phản bác đỉnh trở lại, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối lại lúng túng. A, Lý Thế Minh cảm giác mặt có phần nóng lên, lúng túng cười làm lành, Vân Phỉ Nhi học tỷ, ngươi chuyện này, làm sao ta nói thật cũng không được. Vân Phỉ Nhi cười ha ha, chút nào không nể mặt hắn, con ghẻ ký sinh liền muốn có con ghẻ ký sinh giác ngộ. Để chúng ta chờ ngươi lâu như vậy, phải hay không nghĩ lên trời. Vân Phỉ Nhi ngữ khí mười phần, lời nói phong mang tất lộ. Lý Thế Minh trên mặt cười cứng ngắc ở, chịu động vẻ miệng, chỉ chốc lát sau hắn lại lộ ra lung túng hơn cười làm lành, không dám không dám. Hiện tại bộ dáng này, hắn nơi nào còn vừa nãy nửa điểm khí thế lăng nhân, túi đầu không lưng lấy lòng dáng vẻ, quả thực khiến người ta có phần căm ghét. Tống Dài Dài cũng là khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng, giật mình qua đi sắc mặt trở nên không thể so Lý Thế Minh đẹp đẽ đi đến nơi nào, thật giống một con đấu bại gà mái. Vân Phỉ Nhi làm sao sẽ giúp hắn nói chuyện hắn, hắn thật sự đáp thượng Vân gia điều này sao có thể? Vân gia Vân Phỉ Nhi hội để ý hắn ở trong mắt Tống Dài Dài, La Lập từ đầu đến cuối đều là thường thường không có gì lạ một cái gia hỏa, nơi nào đều không đáng chú ý, thậm chí một lần tại lúc chia tay, La Lập xuất hiện liền để nàng cảm giác được lúng túng cùng chơ chẽn. Cho dù về sau, La Lập đột nhiên nhất mình kinh nhân, ở trong mắt Tống Dài Dài cũng bất quá là đi rồi chút vận. Loại này may mắn dưới cái nhìn của nàng không sẽ kéo dài bao lâu, hiện tại La Lập lại nhất minh kinh nhân, cũng không đủ tài nguyên, chung quy sẽ bị đánh về nguyên hình, biến trở về cái kia cùng toàn tiểu tử. Nhưng là liên tưởng trước đó trên diễn đàn tiếp mời, lại thấy Vân Phỉ Nhi giờ phút này thái độ, Tống Dài Dài trong lòng dao động. Trong lòng nàng sinh ra nồng nặc đố kỵ, đột nhiên thật hận. Chính mình dùng sức trèo lên trên, nắm lấy tất cả cơ sẽ muốn hướng về Vân gia dựa vào, bấu víu quan hệ. Chỉ tiếc Vân gia là cái thiên kim, nàng không có cơ hội. Nhưng là bây giờ, nàng chợt phát hiện, thật giống La Lập bắt được cơ hội này. Bắt được cái này liền nàng nằm mộng cũng muốn phải, thèm nhỏ nước dãi cơ hội. Ngày xưa trong kia cái, nàng hầu như nhìn một chút cũng cảm giác được trơ trẽn cùng khó chịu ra hỏa, cùng Vân gia càng đi càng gần, thậm chí đạt được Vân gia thiên kim lọt mắt xanh. Tống Dài Dài không khỏi hoài nghi mình lên. Thật là của mình nhãn quang kém ư? Nàng lại quan sát tỉ mỉ La Lập vài lần, người này mãi mãi cũng nhìn qua như vậy, thường thường không có gì lạ, không có thân phận, không có bối cảnh, không có tài nguyên, bỏ vào trong đám người mọi người đều bất tiết nhất cố loại kia mặt hàng. Dựa vào cái gì người này có thể có được Vân gia lọt mắt xanh? Dựa vào cái gì liền Vân gia thiên kim đều đối với hắn vài phần kính trọng? Rốt cuộc là ai chướng mắt ai? Dựa vào cái gì ta cố gắng lâu như vậy cũng không chiếm được, hắn dễ dàng liền được? Dựa vào cái gì ta thật sự buông tha một con to lớn tiềm lực của cái kia cơ hội ngàn năm một thở? Từ bên cạnh ta chạy trốn các loại ý nghĩ ở trong lòng quay lại ngàn vạn, Tống Dài Dài chỉ cảm thấy đầy ngập không cam lòng, hoa nữ, còn đẹp bông. Chỉ là, đã không ai lại giống như kiểu trước đây, tại bên người nàng như thế quan tâm ý tưởng của nàng. Không dám còn rong dài cái gì. Vân Phỉ Nhi linh động con mắt hơi híp lại, lạnh giọng mở miệng, phải hay không muốn ta bác sĩ đại tiểu, tiểu lớn tám người khiêng, tiễn ngươi, ngươi mới chịu đi. Lý Thế Minh được cường thế Vân Phỉ Nhi cho nghẹn sắc mặt tái xanh, một câu nói cũng không dám phản bác. Hôm nay mất mặt là ném đi được rồi. Lý Thế Minh không còn dám đợi ở chỗ này, vội vã lôi kéo Tống Dài Dài mặt mày xám xịt hướng về phía trước đi đến. Chờ Lý Thế Minh sau khi rời đi, La Lập hướng về phía Vân Phỉ Nhi gật gật đầu, trong ánh mắt cũng có chút bất ngờ, đa tạ. Đừng khách khí. Vân Phỉ Nhi lôi kéo dưới được 36G nhô lên cổ áo, tự tiếu phi tiểu nói, tỷ tỷ ngược lại cũng không phải đang giúp ngươi, chỉ là thuần túy nhìn xem không thoải mái. Nói đi nói lại, ngươi nhất định phải cảm thấy ta đang giúp ngươi mà nói, cái kia 500.000 là không phải có thể miễn nàng trong lời nói có thật có giả lệnh người cân nhắc không ra. La Lập ngượng ngùng cười cười, học tỷ, ngươi thật là yêu thích đùa giỡn. Đùa gì thế? 500.000 sao? La Lập vẫn không có nhiều tiền lắm của đến loại trình độ đó. Khanh khách. Vân Phỉ Nhi che miệng, hoa chi loạn chiến cười, ngực chiến chiến minh nguy, tỷ tỷ liền thích ngươi loại này tiểu keo kiệt công việc quản gia phong phạm. Yên tâm, đợi sau khi trở về, tỷ tỷ liền bản mang tức trả lại ngươi. Ta cũng không muốn thiếu nợ nam nhân món nợ, nói không chắc, đến lúc đó phải thị thường. Bỏ lại lời này, Vân Phỉ Nhi ý cười dịu dàng hướng về phía trước đi đến. Nàng góc người không phải hiểu điệu cái loại này, mà là mang theo một chút đầy đặn, lại không có một tia dư thừa thịt thừa, tại cận chiến đấu trang phục bao vây, hoàn mỹ làm nổi bật lên đến, thân hình như rắn nước tự nhiên chập chờn đung đưa, nhìn qua vui hai vui mắt. La Lập nhất thời khuôn mặt bất đắc dĩ, quay đầu đi theo bên người Trịnh Phong liếc mắt nhìn nhau. Trịnh Phong từ đầu đến cuối đều một bộ sống chết mặc bay xem kịch vui bộ dáng, loại học viên này ở giữa cái vã, kỳ thực ám chỉ chính là trường học không giống trong thế lực đấu tranh. Hắn cũng là từ học viên chuyển thành đạo sư, đối với loại này sự tình thật sự là rất rõ, chỉ cần không đánh lên hắn căn bản sẽ không nhúng tay. Nàng vẫn luôn như vậy, La Lập lúng túng mà hỏi. Trịnh Phong nuốt qua gương mặt, gật đầu nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công nhận thức Vân Phỉ Nhi. Chỉ có tại người quen thuộc trước mặt, Vân Phỉ Nhi mới sẽ lộ ra loại này chân chính yêu tinh bản tính. Nói không chắc, nàng còn thật sự coi trọng ngươi rồi đây, này thật đúng là cái yêu tinh. La Lập nghe xong Trịnh Phong nửa câu nói sau, sợ hãi đến run run một cái. Ngoan ngoãn, này Vân Phỉ Nhi tuy rằng dung mạo rất là đẹp đẽ, nhưng là bất kể nói chuyện, vẫn là giơ tay nhấc chân biểu hiện, đều để lộ ra cái kia nhất cổ sặc sỡ biểu hiện. Trước đó hắn căn bản không phát hiện, chân chính Vân Phỉ Nhi là loại tính cách này. Loại nữ nhân này quá cường thế á. Vừa nãy nàng một lời nói không chỉ có nói Lý Thế Minh không đất dung thần, liền ngay cả La Lập đều suýt chút nữa chịu không được. Không trách, Vân lão gia tử cũng trở cũng lên, nàng tựa hồ vẫn không có đối tượng. Sợ là từng cái nam nhân đều bị nàng trị dễ bảo. La Lập bừng tỉnh hiểu ra lại đây, đi theo ra. Chương 74, khó mà tin nổi chờ đợi La Lập bọn họ cùng đại bộ đội hội hợp thời điểm, đã là trời tối. Hội hợp địa điểm tại một tòa bỏ hoang trong bãi đậu xe. Dưới màn đêm, thảm đạm nguyệt quang chiếu xuống bãi đậu xe cũ nát xe tải thượng, hiện ra được rất là quỷ dị. Một đám người chính tụ năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, nói chuyện, nhỏ giọng trò chuyện với nhau này chừng 10 ngày thu hoạch của mình. La Lập chính tìm người lắm, phía sau liền truyền đến Đường Hinh hì hì cười, mập trộn, con ngươi xoay tròn, lại đang suy nghĩ nhà ai mỹ nữ đây này nói chuyện, La Lập vẫn không có quay đầu lại. Liền cảm giác con mắt của mình được một đôi non mềm lại ấm áp tay nhỏ che. Đương nhiên suy nghĩ nhà ta mỹ nữ. La Lập dưới khóe miệng ý thức vung lên một vệt cười, phản tay nắm chặt này đôi tay nhỏ, quay đầu nhìn lại. Chừng 10 ngày không gặp Đường Hinh, trong khoảng thời gian này phảng phất xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nàng cả người tuy rằng vẫn là lấy hướng về loại kia cười hì hì, không có tim không có phổi dáng dấp. Thế nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng bốc ra đạo đạo tinh quang, cùng với La Lập từ trên người nàng cảm nhận được khí thế, rất rõ ràng không giống, ngày càng sắc bén. Đây là một loại trải qua chân chính chiến đấu, thoát thai hoán cốt sau thật khí thế. Rất khó nói rõ. Cũng tỉ như, nếu như một người trải qua chân chính sự sống còn, chém giết, trên tay nhiễm mạng người sau. Khí thế loại này làm dễ dàng liền hội khiến người ta cảm giác ra được. Người như thế đi chỗ nào đều là hạc đứng trong bầy gà, cùng không cùng người tuyệt đối không giống nhau. Nói, Đường Hinh cầm ngược ở tay của hắn, cố ý banh khuôn mặt nhỏ, ép hỏi, mấy ngày nay có hay không thông đồng nhà ai tiểu cô nương? Ánh mắt ta nhưng là sáng như tuyết, đừng gạt ta, thử. Làm sao dám? Ai nha ta từ quán thời gian trước vừa đi, đầy đầu đều là ngươi. Chỗ nào còn chứa đủ nhà khác tiểu cô nương? La Lập cười híp mắt nói. Thứ, liền biết hướng người. Ngoài miệng không một câu lời nói thật. Đường Hinh vỗ nhẹ hắn một cái, nhưng là khỏe mắt hơi nheo lại, đã tràn trề khởi ý cười đến rồi. Như thế nào, san giết bao nhiêu dị thú? Đường Hinh trộm hề hề nhìn chung quanh hai mắt, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói. Không đợi La Lập trả lời, nàng ngược lại là mình trước trả lời lên, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ chuyện tốt của mình. Này chừng 10 ngày, ta nhưng săn giết hơn 40 con dị thú sao? Như thế nào? Lợi hại nói xong, Đường Hinh lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo. Lợi hại lợi hại, La Lập tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, trong nội tâm không có nửa điểm giả tạo. Chừng 10 ngày có thể săn giết hơn 40 con dị thú, là thật sự lợi hại. Đã tại cùng cấp bậc võ giả bên trong có thể xưng tụng là người nổi bật. Lý Thế Minh hưởng thụ lấy nhiều như vậy tài nguyên, trên người còn ăn mặc chiến giáp loại này để võ giả bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới bà bối, cũng không quá săn giết hơn 40 con. Không nghĩ tới Đường Hinh dĩ nhiên săn giết dị thú số lượng, cùng Lý Thế Minh gần như. La Lập trong lòng có chút bất ngờ. Hừ hừ. Đường Hinh nạo kiều cao lại chót mũi, lần này nhưng phát ra. Chờ ta trở lại đem những tài liệu này bán tiền, đến lúc đó bao nuôi ngươi. La Lập nghe muốn cười. Hai câu không cho tới, hàng này lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa, còn muốn bao nuôi ta. Được lắm. La Lập nhịn cười, nghiêm trang gật đầu, chờ ngươi bao nuôi ta thời điểm, ta mỗi ngày cho ngươi làm ấm dưỡng. Kỳ hỉ, mới không cần ngươi làm ấm dưỡng. Đường Hinh mím môi, trêu ghẹo mới nói, sắp bại hoại. Nghĩ biện pháp chiếm ta tiện nghi. Bất quá, người ta lần này đột phá vào giai đến cấp A võ giả bình thường đi, đã tới gấp 10 lần tổng hợp gen cường hóa độ. Nhanh như vậy? La Lập lần này thật giật mình. Hắn cũng miễn cưỡng đến cấp A võ giả bình thường, không nghĩ tới Đường Hinh người đến sau cư lên. Bất quá ngẫm lại, La Lập lại bình tĩnh. Đường Hinh nhưng là chân chính học viên hạt giống, thiên phú như thế tại đi vào trường học sau, triệt để bạo phát hiện ra. Nàng thậm chí cùng ngay lúc đó thiên tài học viên Tống Giai Giai đều bất phân cao thấp đi, thật bàn về thiên phú đến, La Lập còn thật không phải là đối thủ của Đường Hinh. Chuyện này đối với tình nhân nhỏ đang tại góc liếc mắt đưa tình thời điểm. Tống Giai Giai đi tới. Tiểu Hinh, ngươi mấy ngày nay không có chuyện gì. Để tỷ tỷ lo lắng gần chết. Tống Giai Giai trong ánh mắt mang theo nóng bỏng, mạnh mẽ chen vào La Lập cùng Đường Hinh chính giữa, cầm lấy Đường Hinh thủ ân cần hỏi. La Lập ánh mắt lộ ra vẻ không thích, rốt cuộc đối với Tống Giai Giai lòng sinh chút hứa yếm ác. Nàng không thể không một chút nhãn lực sức lực, sẽ không nhìn không ra La Lập cùng Đường Hinh tại liếc mắt đưa tình ôn tồn, còn lại đây chào hỏi, rõ ràng là tại khi kỳ đà cắn mũi, cố ý quấy rầy La Lập, không muốn để cho La Lập cùng Đường Hinh quan hệ tiến thêm một bước. Đường Hinh biểu lộ có phần lúng túng, rút tay về, "Giai Giai tỷ, là ngươi. Mấy ngày nay ta còn tốt. Ngươi làm sao vậy?" Tống Giai Giai khoác ở Đường Hinh cánh tay, vui vẻ nói, "Này mấy thiên tỷ tỷ cũng đã giết hơn 30 con dị thú đây này. Mau tới đây, ta có thật nhiều muốn nói với ngươi giảng, còn mấy ngày nay." Nói xong, Tống Giai Giai liền đem Đường Hinh cho kéo mang đi. Ở một bên La Lập là tức giận hàm răng ngứa. Mẹ cái mông. Nữ nhân này cố ý mà một bên khác, đem Đường Hinh cơ hồ là có chút cưỡng chế tính kéo tới Tống Giai Giai, dùng ánh mắt còn lại liếc một cái ngồi ở trong góc ngộp La Lập. Khoe miệng nàng bước ra vẻ đắc ý cười, như kế được như ý dáng vẻ. "Tiểu Hinh, ngươi mấy ngày nay thực lực tăng trưởng như thế nào rồi? Như viễn chinh đội loại này cơ hội ngàn năm một thở, ngàn bạn không thể lãng phí." Tống Giai Giai cười quan tâm hỏi. "Cũng còn tốt, mấy ngày trước vừa vặn đột phá đến cấp á võ giả bình thường." Đường Hinh nghi ngờ hỏi, "Ngươi đâu Giai Giai?" Tống Giai Giai nhất thời ngẩn ra, biểu lộ có chút cứng ngắc. Nàng không nghĩ tới, Đường Hinh lại vẫn tại nàng trước một bước, đột phá đến cấp A võ giả bình thường. Trước đó nàng nhưng được công nhận thiên tài học viên, nhưng bây giờ vẫn còn cấp B phổ thông cấp bậc bồi hồi. Nếu như nói, không sánh được La Lập mà nói, nàng tuy rằng nổi, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng bây giờ lại xa suốt liền Đường Hinh cũng không sánh nổi. dựa vào cái gì nàng lại đang phía trước ta đột phá đường hình trong lúc vô tình hỏi một câu nói, để trên mặt nàng nóng hừng hực nóng lên, có chút không đất dung thân. Tống Giai Giai rất nhanh thu thập xong biểu lộ, lúng túng tìm cái lời giải thích, ta, mấy ngày nay có chút việc chậm trễ. Hơn nữa, chỉ vì cái trước mắt cũng không hay, ta là muốn trước tiên đánh tốt cơ sở. Tiểu hình ngươi nhanh như vậy đột phá cấp A phổ thông, cơ sở không đánh tốt, về sau ăn thiệt thòi. Ta nếu như muốn đột phá đến cấp A phổ thông, còn không phải dễ dàng đường hình mím môi một cái, được. Cảm thụ đường hình ánh mắt sáng ngời, Tống Giai Giai thật giống được bạch trần như thế, chỉ cảm thấy khuôn mặt lúng túng, chuyển qua đề tài, hỏi, bất quá, tiểu hình ngươi đột phá trung quy là việc tốt. Trước tiên đánh một bộ quyền, ta đến kiểm tra một chút, cho ngươi vạch ra chút vấn đề. Ừm. Đường hình gật gật đầu, lui về phía sau suốt 2-3 bước, nhắm mắt tụ thần, chờ nàng tại mở mắt ra thời điểm, linh động trong con ngươi phảng phất bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Đường hình hướng phía trước bước ra nửa bước, non mềm thân thể biểu lộ ra động tác, lại vô cùng linh xảo. Nắm tay phải tụ lực, tại thời gian cực ngắn, trong nháy mắt buộc phát ra, chấn động đến mức tay nhỏ xung quanh đều là nồng đậm cực nóng gió mạnh. Một quyền đánh ra, Tống Giai Giai thật giống nhìn thấy cực kỳ chuyện khó mà tin nổi, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 75, có ý đồ theo đường hình một quyền này đánh ra, nàng quyền phong mặt ngoài, lúc gần lúc hiện có hỏa diễm hồng quang lấp lánh mà qua, thật giống như lôi đỉnh mãnh liệt, khiến người ta nhìn đến không thiết thực, phóng theo Phật nhãn hoa đồng dạng. Tống Giai Giai mới đầu cũng cho là mình là hoa mắt, nhưng nào tới trước mặt cực nóng sóng khí, lại làm cho nàng có phần không tiếp thu được, thậm chí ngay cả gò má đều giống như tại bị hỏa diễm thiêu đốt như thế đau đớn. Làm sao có khả năng quả đấm của nàng thậm chí có hỏa diễm? Tống Giai Giai kinh hãi đan sen, khóe mắt đều nứt toát, khó có thể tin nhìn qua đường hình, não hải loại trống rỗng. Lẽ nào, chẳng lẽ là công pháp nàng đã lên cấp đến cao đẳng võ giả là đang dối gạt ta, cố ý nói mình vẫn là cấp áp võ giả nhưng mà ngẫm lại, Tống Giai Giai sau đó liền bỏ đi cái ý niệm này. Tuyệt đối không thể. Các nàng là cũng trong lúc đó tiến trường học, đường hình tiên phú nàng vẫn là biết rõ, tuy rằng xuất chúng, cũng không có đến mức độ người tiên. Ngăn ngắn mấy tháng liền từ cấp B võ giả bình thường, trực tiếp đột phá vào giai đến cao đẳng võ giả. Đánh chết nàng đều không tin. Đừng nàng không tin, e sợ toàn bộ trường học đạo sư đều không có một cái tin tưởng. Có thể ở trong vòng mấy tháng, từ cấp B võ giả bình thường đã đột phá đến cao đẳng võ giả. Mặc dù là võ thần đều làm không đến, nếu như nàng có thể làm được, đây chẳng phải là ngày sau thành tựu còn muốn tại võ thần bên trên. Tống Giai Giai đã không biết nên nói cái gì cho phải đi, trong lòng một trăm không rõ, nhìn qua lượn lờ tại đường hình trên ra, như ẩn như hiện hỏa diễm ánh sáng. Thằng đến đường hình một bộ đơn giản cách sát quyền pháp đánh xong, nàng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Giai Giai, ta luyện như thế nào? Giai Giai đường hình thu rồi quyền, cười híp mắt hỏi, quay đầu nhìn lại lại phát hiện Tống Giai Giai thẳng tắp nhìn mình đờ ra, trong ánh mắt tất cả đều là ngạc nhiên, đường hình theo bản năng đánh thức nàng. Ừ, không sai. Tống Giai Giai phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng nở nụ cười, nơi cổ đã bị mồ hôi thấm ướt. Không nghĩ tới tiểu hình ngươi người này mỗi ngày lười biếng, còn có thể đem quyền pháp cơ bản luyện tập như thế thông thạo. Còn Tống Giai Giai không nhẫn mại được nghi vấn trong lòng, theo bản năng hỏi, ta mới vừa mới nhìn đến ngươi ra quyền thời điểm, nắm đấm mặt ngoài thật giống có hỏa diễm lượn lờ, là chuyện gì xảy ra? Có thật không nghĩ tới tạo nên tác dụng? Đường Hinh vui vẻ không thôi, thương phấn nói, cái này là La Lập cho lúc trước của ta dị thú huyết tinh khởi hiệu quả, tựa hồ có tỷ lệ nhỏ có thể tăng cường hỏa diễm thuộc tính. Ta trước đó vẫn cho là đã thất bại, không nghĩ tới đột phá đến cấp A sau, cái này thuộc tính mới hiện ra. Ngươi không có nói, ta còn thực sự không chú ý. Dị thú huyết tinh. Tống Giai Giai tâm ầm ầm nhảy, ngươi nói là La Lập đem dị thú huyết tinh đưa cho ngươi? Nàng đương nhiên biết này dị thú huyết tinh đến tuột cùng có cỡ nào quý giá, chỉ là không nghĩ tới La Lập đối với nàng hào phóng như vậy. Đúng, Đường Hinh mấp máy cái miệng nhỏ, ta cũng là mượn cái này dị thú huyết tinh mới có thể nhanh như vậy tiến vào cấp A phổ thông cấp bậc. Huyết tinh cụ thể danh tự ta cũng quên mất, thật giống gọi hỏa diễm dị viên vương huyết tinh. Hỏa diễm dị viên vương huyết tinh. Tống Giai Giai không nhịn được, thất thanh kêu lên. Chính là lần trước La Lập săn giết hỏa diễm dị viên vương, bọn hắn trước đó cùng nơi đi chấp hành nhiệm vụ, gặp phải con kia hỏa diễm dị viên vương. Lúc đó nàng ước ao rất lâu, cực kỳ đấu kỵ La Lập vật khí. Dĩ nhiên săn giết hỏa diễm dị viên vương loại này cao đẳng dị thú cũng có thể có được huyết tinh. Cái này huyết tinh giá trị chỉ ít tại mấy triệu khoảng chừng. Tống Giai Giai làm sao cũng không nghĩ ra, La Lập đem vật quý trọng như vậy, liền hào phóng như thế đưa cho Đường Hinh. Cũng không biết hắn là thật khờ hay là giả ngốc. Tống Giai Giai trong lòng sinh ra nồng nặc đấu kỵ cùng ghen tuông, trong lòng hối hận không kịp. Sớm biết La Lập có lớn như vậy vật thế, nàng tuyệt đối sẽ không cùng La Lập chia tay. Hỏa diễm dị viên vương huyết tinh là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nàng bỏ rơi La Lập sau, theo Tống Chiết, cuối cùng lại cùng Lý Thế Minh tốt. Lý Thế Minh đã tính cũng đủ lớn phương đi, cho nàng tài nguyên cũng đủ nhiều. Có thể là những này dị thảo gộp lại còn chưa đủ để hỏa diễm dị viên vương huyết tinh 1/3 giá trị. Nếu như lúc đó ta không với hắn phân tay, khối này huyết tinh chính là ta. La Lập hắn đã từng như vậy yêu thích ta, khối này huyết tinh nhất định sẽ đưa cho ta. Nghĩ tới đây, Tống Giai Giai bỗng nhiên cảm giác ngực khó chịu, thở không nổi, hối hận sắc mặt tái nhợt, vui đau xót, không nhịn được nghĩ khóc. Nàng cỡ nào muốn trèo lên trên, trở thành nhân thượng nhân, qua đủ chưa cuộc sống trước kia, quá khổ quá nghèo. Thật vất vả thi đậu gen đại học, nguyên cho là mình từ nay về sau liền không giống trước. Ai biết nàng lại một lần bỏ qua, này cơ hội ngàn năm một thở. Một lần lại một lần cùng cơ hội cách biệt mà qua, như hạt mưa vậy cơ hội hướng nàng đánh tới, đều bị nàng từng cái nhanh chóng tránh thoát. Hiện tại cho dù nàng lại hối hận muốn hợp lại, đoán chừng cũng là không thể nào. Gieo gió gặt bão. Ngươi làm sao vậy? Giai Giai Đường Hình có chút hậu chi hậu giác. Thằng đến nhìn thấy Tống Giai Giai sắc mặt sau, nàng mới khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, đoán được Tống Giai Giai ý nghĩ. bầu không khí có phần lúng túng. Tống Giai Giai miễn cưỡng chen ra cái cứng ngắc đủ cười, không có chuyện gì, mấy ngày nay hơi mệt chút. Ta đi nghỉ ngơi nói xong, Tống Giai Giai quay đầu thần sắc cảm đạm bỏ đi. Một đêm chưa ngủ. Tống Giai Giai cơ hồ là một đêm đều không ngủ, núp ở trong góc tường nàng, quay đầu liếc nhìn bên người ngủ say như chết Lý Thế Minh, không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Nàng không nhịn được đem ánh mắt hướng về cách đó không xa La Lập nhìn sang. Không nhịn được nàng càng làm hai người nắm tại cùng nơi so sánh, càng ngày càng cảm thấy La Lập là như thế hấp dẫn chính mình, tại sao mình làm sơ không phát hiện hắn điểm sáng. Thẳng đến tiên đô sắp sáng thời điểm, Tống Giai Giai mới hôn loạn ngủ. Mà trong màn đêm, bỏ đi cấp é thành cái nào đó trong tiểu điếm. Trên ghế sofa ngồi mấy một hán tử, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang đạo vết sẹo, nhìn qua rất là hung sát, nhắm mắt chợp mắt. Vương Hồng, người đi đâu vậy, làm sao mới trở về? Một người cầm đầu bốn mươi mấy tuổi người trung niên, run rẩy dưới màu xanh thăm thẳm chiến đấu phục thượng cho, ánh mắt âm vụ nhìn chằm chằm Vương Hồng, trầm giọng hỏi. Vừa vặn trở về căn cứ địa Vương Hồng, bị hắn nhìn một cái giật mình, nhếch nhếch miệng nói, đi kiếm một chút đồng lộc. Vương Hồng là cao đẳng cấp B võ giả, hiếm thấy cường giả, lại tựa hồ tại mấy người này bên trong địa vị thấp nhất. Hắn nhìn xem người trung niên lúc nói chuyện, trong ánh mắt đều mang kính nể cùng kiêng kỵ. Đầu kia linh chủ cấp dị thú ở này hai thiên phú bản, cái này trong lúc mấu chốt, không phải cho ta làm cái gì yêu thiêu thân. Người trung niên ánh mắt phát lạnh. Cấp E trong thành giết người cấp của sự tình lúc đó có phát sinh, mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ở đây có thể đi tới vị trí này, trở thành cao đẳng võ giả bọn họ, ai chưa từng làm loại sự tình này. Vương Hồng đội bằng nói, yên tâm, Lục Trạch đội trưởng, ta sẽ không cho đội ngũ tìm phiền toái. Chính là một cái bình thường võ giả, đã bị ta giết. Ừm. Lục Trạch gật đầu, kết nối thông tin khí, điều ra 3D hình ảnh. 3D hình ảnh thượng hiện ra một người mặc màu đen tờ sở thanh niên. Thanh niên này chính ngồi xổm ở một tòa chừng 30 tầng cao lâu sân thượng biên giới, đi xuống tùy tiện đụng lên một mắt là có thể khiến người ta choáng váng hoa mắt. Thanh niên phảng phất không một chút nào sợ sệt, ngồi ở sân thượng biên giới, buồn bực ngán ngẩm đung đưa chân, ngáp một cái. Tình huống thế nào, Lục Trạch hỏi. Thanh niên áo đen nu nu lim dim ánh mắt, đem máy truyền tin máy thu hình hướng về cao ốc phía dưới soi dọi, lúc này mới lên tiếng nói, đợi 5-6 ngày, còn không phản ứng gì. Đội trưởng, này linh chủ cấp dị thú sẽ không phải là khó sinh chết rồi. Ồ, có tình huống. Tựa hồ có người, cũng cùng chúng ta như thế, vừa ý cái này dị thú. Các ngươi mau tới. Nói được nửa câu, thanh niên áo đen thanh âm đống nhiên trở nên cực kỳ gấp gáp. Chương 76, chiếm tiện nghi đi lên. Một tiếng trung âm 10 phần quát lớn, đem bỏ đi bãi đậu xe hết thảy học viên đều cho giật mình tỉnh lại. Không đợi các học viên từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, Hàn Lập Huy lạnh lùng nói, này lĩnh chủ cấp dị thú thật giống sớm tiến vào suy yếu kỳ. Hiện tại lập tức xuất phát, dựa theo lúc trước phân tổ. Do từng người lão sư dẫn đội, ra lệnh. Lĩnh chủ cấp dị thú, sắp tới. Trọn vẹn tại cấp E thành đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được ngày hôm nay. Ngoại trừ nội tâm căng thẳng ở ngoài, các học viên trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Có thể săn giết lĩnh chủ cấp dị thú, mặc dù là cái cực kỳ hư nhược lĩnh chủ cấp dị thú, hơn nữa còn có lao sư ra tay, thế nhưng nói ra đủ bọn hắn những học viên này thổi trên cả đời rồi. Các học viên lập tức từ hôn mê trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại, chia thành ba cái đội ngũ, thẳng hướng lĩnh chủ cấp dị thú lãnh địa xuất phát. La Lập, Tống Giai Giai, Lý Thế Minh, Chính Phong còn Vân Phỉ Nhi một đội. Bọn hắn xê tiểu đội, nửa giờ sau rốt cuộc đến địa điểm chỉ định. Địa điểm chỉ định là một tòa 18 tầng lầu văn phòng cao ốc, đứng ở trên thiên đài nhìn xuống đi, gào thét gió mạnh không ngừng hướng về trong cổ tuân ra rót. Lão sư, cái kia linh chủ cấp dị thú ở nơi nào? Tống Giai Giai trong ánh mắt bao hàm chờ mong, huyết dịch cũng đang ra tốc chảy xuôi. Đây là nàng lần thứ nhất tham gia như vậy cỡ lớn, hơn nữa trọng yếu nhiệm vụ. Thời khắc này sắp tới, phàm là các học viên, trong lòng mỗi người đều là căng thẳng không thôi. Liên Vân Phỉ Nhi sắc mặt đều nghiêm túc không ít. Chúng ta nơi này không nhìn thấy, cách chúng ta đại khái có cách xa 5 dặm đây này. Chính Phong ngược lại là khuôn mặt ung dung, ngồi nghiêng ở máy bơm nước thượng, cầm trong tay nửa khối bánh mì, say sưa thích thú gặm. Cách xa 5 dặm vậy chúng ta ở chỗ này làm gì? La Lập buồn bực hỏi. Đi tuần. Chính Phong cười híp mắt nói, chờ một lúc đánh lên, nhất định sẽ gây nên chấn động. Hấp dẫn xung quanh võ giả đến đây, chúng ta mục đích chủ yếu là nhìn chằm chằm những này muốn đục nước béo cò võ giả. Làm nửa ngày, nguyên lai là đi tuần. Lý Thế Minh thật dài thở phào một cái, như chút được gánh nặng dáng vẻ, ta còn tưởng rằng muốn chúng ta tham gia săn giết dị thú đây này. Đáng tiếc, bản thiếu gia một thân bản lĩnh, là không thể phát huy. Nhìn xem Lý Thế Minh mới vừa rồi bị sợ đến trở nên trắng, vẫn không có khôi phục sắc mặt, Vân Phỉ Nhi xỉ mũi coi thường cười cười, chào phúng nói, ngươi nếu như muốn tham dự, ta có thể xin đem ngươi điều động đến hành động trong tiểu đội đi. Lý Thế Minh lúc này sắc mặt cứng đờ, cười cười xấu hổ, kỳ thực ở nơi nào cũng có thể chấp hành nhiệm vụ, ta liền không đi tham gia. Được rồi. Chính Phong đứng dậy, vỗ vỗ chiến đấu phục thượng cũng không tồn tại cho bụi, chỉ vào cách đó không xa một dãy nhà, Tống Giai Giai, Lý Thế Minh. Hai người các ngươi đi đối diện trong kiến trúc, nhìn chằm chằm xung quanh. Thôi có dị động lập tức báo cáo. La Lập, Vân Phỉ Nhi hai người các ngươi đi bên trái ra nhạc phúc siêu thị. Ta đi bách đại nghiễm trường. Hành động. Chính Phong nói xong lời này, thả người nhảy một cái, dĩ nhiên đón gió từ lầu 18 cao ốc trực tiếp nhảy xuống. Tình cảnh này nhìn Tống Giai Giai trợn mắt ngoan mồm. La Lập cũng sợ hết hồn, học tỷ, ta biết Trịnh Phong đạo sư rất lợi hại, nhưng lại như thế này nhảy xuống. Cao đẳng võ giả cũng phải ngã chết. Nói còn chưa dứt lời. Phúc. Một đạo lăng lệ tiếng xé gió vang lên. Trịnh Phong thân ảnh thẳng bật lên, nhất cổ hỏa diễm lưu ảnh ở trên người hắn lượn lờ, cả người thật giống lên trời tên lửa, tốc độ mãnh liệt cực kỳ, bay lên bầu trời. Đây là phi hành chiến giáp. Tống Giai Giai lấy làm kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy ước ao, Trịnh Phong lão sư thậm chí có phi hành chiến giáp. Nhìn xem Trịnh Phong cái kia tiêu sái rời đi, biến mất ở cao ốc tầng trệt ở giữa bóng lưng, mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy ước ao, phi hành chiến giáp đối với võ giả tới nói có hầu như sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Một khi có phi hành chiến giáp, tiêu rốt cuộc không chịu đến ràng buộc, mặc dù là đánh không lại dị thú, cũng có thể bất cứ lúc nào thôi thúc phi hành chiến giáp chạy trốn. Lý Thế Minh nhất thời không cảm giác mình trên người cho rằng tự hào chiến giáp có cỡ nào ghê gớm đi, chỉ là đáng tiếc, phi hành chiến giáp thực sự quá đắt, cha hắn cũng không nỡ bỏ cho hắn bán. Lý Thế Minh liếm môi một cái, ghen tị nói, sau khi trở về, nhất định phải làm cho lão ba mua cho ta cái phi hành chiến giáp. Ngươi yên tâm, Dai Dai, đến lúc đó ta có phi hành chiến giáp, cũng mượn ngươi dùng mấy ngày. Tống Dai Dai nhất thời cười tươi như hoa, bộ ngực đầy đặn hướng về thân thể hắn nhích lại gần, Thế Minh, ngươi thật tốt. Lý Thế Minh hưởng thụ hé mắt, cười nói, ngươi biết là tốt rồi. Dù sao phi hành chiến giáp loại này bật quý giá, không phải là người nào đều mua được, đi theo ta không sai, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn lời này có ý riêng, nghe người làm không thoải mái. Vân Phỉ Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn xem La Lập, gần như, chúng ta cũng nên đi. Dứt lời, Vân Phỉ Nhi hai chân đạp động sàn nhà, nhất cổ màu tím lưu quang trong giây lát đó lượn lờ nàng toàn thân, thân thể mềm mại nhảy lên, một phát bắt được La Lập thủ, bay lên không thẳng đến bầu trời mà đi. Không nghĩ tới Vân Phỉ Nhi cũng có phi hành chiến giáp. La Lập chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị mang tới bầu trời, bước lên đến sắp tới 100 mét trên không. Ta dựa vào. Ngươi tới thật sự, mau thả ta đi xuống. La Lập không nhịn được kêu lên. Vân Phỉ Nhi cười híp mắt hỏi, ngươi coi thật muốn ta buông tay? La Lập theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới đi, sắc mặt hơi tái. Cao như vậy địa phương, nhìn xuống xe kia chiếc đều giống như to bằng bàn tay, nếu như không cẩn thận té xuống, chính mình thật sự ngọn cụ tỏi. Hắn không thượng tuyển tặc cũng không kịp á. Khanh khách, tỷ tỷ khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng một chút coi ôm chặt. Không để ý ngã xuống, ai cũng cứu không được ngươi đi. Vân Phỉ Nhi ánh mắt lộ ra một tia trêu bừa. Ừ, ngươi nói đúng. La Lập con gà con toát mét giống như gật đầu, vội vã chăm chú ôm ngược lấy Vân Phỉ Nhi hướng của, không nên buông tay. Vân Phỉ Nhi sắc mặt cứng đờ. Người này vẫn rất hội được đả lần tới, tự mình nói khiến hắn ôm chặt một chút, hắn vẫn đúng là không khách khí. Cảm thụ cặp kia ôm thật chặt ở chính mình eo thủ, Vân Phỉ Nhi khỏe mắt có phần nhảy lên co giật, nàng bay lên không cố ý lật ra vòng, làm cái 360 độ lăn lộn động tác, đem La Lập cả người đều lật ra một vòng lại đây, muốn giao hân dưới La Lập. Ai biết, nàng càng là làm loại nguy hiểm này động tác, La Lập hàng này thủ liền càng ôm càng chặt, gắt gao làm sao cũng không chịu buông tay. Tức giận nàng, quai hàm hận không thể nhô lên đến, thế nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể mặc cho La Lập dính tiện nghi của nàng, chậm thôn thôn hướng về Gia Nhạc Phúc siêu thị mà đi. Sau 3 phút, hai người rốt cuộc rơi xuống đất. La Lập được Vân Phỉ Nhi phịch một tiếng bứt trên mặt đất. Ôi chao nha, La Lập ngã tại xe còn trên mui xe, hắn nằm ở nóc xe ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu Vân Phỉ Nhi, cười hắc hắc mà nói, học tỷ thực sự là lợi hại, vừa nãy suýt chút nữa đem ta hủ chết. Tại La Lập nhìn chăm chú, Vân Phỉ Nhi đen khuôn mặt xinh đẹp rơi xuống, lườm hắn một cái. Hôm nay nàng mặc quấn ngực áo phông ngắn, trên eo nhỏ trắng non da thịt bại lộ ở trong không khí, hiện hiện ra hoàn mỹ vóc người. Vốn là làm vui thai vui mắt. Thế nhưng hiện tại, cái tia thủy linh trên eo nhỏ, lại thêm ra hai cái đen như mực móng vuốt con dấu, thật sự là làm xấu cả phong cảnh, vừa nhìn chính là La Lập kiệt tác. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng nha. Vân Phỉ Nhi tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn, tiểu học đệ. Ta trước đó làm sao không nhìn ra, ngươi không chỉ có sát tâm, sát đảm cũng là bao thiên đây này. Liên tỷ tỷ tiện nghi cũng dám dính. Chương 77, san giết. Hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm. La Lập cười ha hả, xoa xoa tay mở miệng, thích hợp chuyển hướng đề tài, học tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng có phi hành chiến giáp. Trước đó chém giết cao đẳng dị thú thời điểm làm sao không gặp ngươi dùng qua, ngươi cho rằng phi hành chiến giáp là muốn dùng liền dùng? Vân Phỉ Nhi hai tay ôm ngực, đừng tưởng rằng trên trời liền an toàn. Trên đất có dị thú, trời thượng đương nhiên cũng có loài chim diễn biến ra dị thú. Mà thường thường, những này phi hành dị thú lãnh địa ý thức càng thêm mãnh liệt. Chúng nó so với trên đất dị thú càng thêm giàu có tính công kích. Nếu như không cẩn thận ngộ nhập trên trời dị thú lĩnh không, đến lúc đó ngươi nghĩ trốn cũng không biết hướng về chỗ nào trốn. La Lập rất tán thành gật đầu. Trên đất dị thú tại mạnh mẽ cũng sẽ không phi hành. Chẳng qua võ giả có thể khởi động phi hành chiến giáp hướng về trên trời bay, kéo ra khoảng cách của song phương. Nhưng là thế nào một khi chọc giận bầu trời dị thú, kia phiền toái thật có thể lớn hơn, lên trời không đường xuống đất không cửa. Hơn nữa phi hành dị thú tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không phải bình thường dị thú có thể so sánh, một khi bị nó nhìn chằm chằm, 89 phần 10 đều trốn không thoát. Đùng. Một tiếng chấn động kịch liệt từ linh chủ cấp dị thú bên kia truyền đến. Lời của hai người đều im bặt đi, hơi thay đổi sắc mặt, cùng nhau liếc nhau một cái, đã đánh nhau. Học tỷ, ta đi lên xem một chút. La Lập tâm tư ầm ầm nhảy múa. Đối phó linh chủ cấp dị thú, nhất định là Hàn Lập Vi còn có mấy cái đạo sư đồng thời ra tay. Hàn Lập Vi nhưng là cấp chuyên gia võ giả, loại này cấp bậc võ giả chiến đấu không phải là thường thường có thể nhìn thấy. Chỉ cần có thể từ trong đó học tập đến một ít gia lông, đối với mình lấy được chỗ ích không nhỏ. Chân chính cấp chuyên gia võ giả chiến đấu, căn bản không phải huấn luyện quán lạnh lẽo cơ khí có thể mô phỏng. Huấn luyện trong quán cơ khí, lợi hại đến đâu cũng chỉ là dựa theo lập trình tốt võ kỹ, lập trình tốt trình tự tiến hành. Chỉ cần bắt được này lập trình quy luật, làm dễ dàng đánh bại huấn luyện trong quán cơ khí. Thế nhưng trên thực tế chiến đấu, trong nháy mắt liền có mấy trăm loại, thậm chí mấy ngàn loại biến hóa, có thể nói biến hóa ngàn vạn. Cái này cũng là tại sao lúc huấn luyện, không ít võ giả bình thường học viên cũng có thể đánh bại huấn luyện trong quán cao đẳng võ giả 3D hình ảnh. Nhưng chân chính thực chiến thời điểm, những học viên này thường thường trăm ngàn chỗ hở, thậm chí ngay cả cùng đẳng cấp võ giả đều đánh không lại. Vân Phỉ Nhi ngầm thừa nhận gật đầu, biết chuyện này đối với La Lập tới nói là cái ngàn năm một thở cơ hội, cho nên cũng không ngăn cản hắn. La Lập tháo chạy lên thang lầu, thân hình linh xảo trong vòng mấy cái hít thở liền bò ba bốn lầu, rất nhanh liền đến ra Nhạc Phúc siêu thị mái nhà. Hắn hướng về lĩnh chủ cấp dị thú vị trí liếc mắt nhìn, lúc này được chấn động rồi. Nhất cổ khí thế cường hãn, từ lĩnh chủ cấp dị thú xảo huyệt, bách đạt quảng trường chuyển đến. Đây là một tôn đủ lớn đến bằng gian phòng dị thú, ba cái đầu lâu to lớn, mỗi cái đầu lâu đều có người thường lớn nhỏ, tứ chi trên lợi trảo, thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Nó thân thể cao lớn động tác không một chút nào chậm, ngược lại rất là linh xảo, không ngừng tránh khỏi tầng tầng công kích. Tại tím vảy màu đen bao vây, nay dị thú khổng lồ lại thân thể khôi ngô có thể nói hoàn mỹ không một tí vết, không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, hơn nữa sức mạnh, tốc độ đều tiến hóa có thể xưng hoàn mỹ. Quả thật không hổ là lĩnh chủ cấp dị thú, có thể tiến hóa đến lĩnh chủ cấp, hầu như tìm không ra một tia nhược điểm. Ba con bích tinh thú. La Lập liếc mắt một cái liền nhận ra con này lĩnh chủ cấp dị thú đến, âm thầm phân tích, tam đầu bích tinh thú có thể nói là lĩnh chủ cấp dị thú trong, vương vĩ nhất mấy cái dị thú một trong. Toàn thắng dưới, mặc dù là đại sư cấp võ giả, muốn chém giết nó đều có chút khó khăn, khá khó khăn. Cấp chuyên gia võ giả tối đa cũng chỉ có thể theo chân nó đánh hòa nhau. Internet tiếp mời là như thế này giới thiệu, làm sao ta cảm giác? Internet tiếp mời tựa hồ còn xem nhẹ ba con bích tinh thú đây này, La Lập phóng tầm mắt đi qua. Trước mắt Hàn Lập Huy còn hai cái đạo sư, cả người vòng quanh cực nóng phi hành chiến giáp lưu ảnh, tại trong cao ốc tùy ý chuyển động lọt lên, tiện tay mấy đao chém đánh đi xuống, cái kia bảng bạc sức mạnh chấn động khởi sóng khí ánh đao, đánh vào tam đầu bích tinh thú tím vảy màu đen thượng, không đến nơi để trốn. Ngược lại là Hàn Lập Huy mấy người được tam đầu bích tinh thú bức bách liên tục bại lui, nhìn qua thậm chí có chút không địch lại. Này La Lập càng xem càng quái lạ. Tam đầu bích tinh thú có mạnh mẽ như vậy nhưng là Hàn Lập Huy nhìn như bị bức bách có phần không địch lại, nhưng kia tam đầu bích tinh thú làm thế nào đều thường tới không tới hắn chút nào. Hàn Lập Huy quay đầu, thân hình mau rút lui tên lửa, đụng nát một tòa nhà lầu pha lê, vọt vào. Cái kia tam đầu bích tinh thú đuổi tận cùng không công, thật giống mất khống vậy, giống như nổi điên đánh vào lầu này trên phòng. Sức mạnh của nó lớn biết bao, hơi một tí mấy trăm ba cân. Vâng. Này hung manh va chạm, năm tầng lầu phòng miễn cưỡng được nó va chạm chặn ngang bẻ gãy, chống đỡ lấy sàn gác bê tông thép, phát ra kẹt kẹt rên rỉ. Tại dưới con mắt mọi người, một tòa nhà lầu ầm ầm sụp đổ, đập vụn một loạt phòng ốc, bắn lên đầy trời cho bụi, hầu như dâng lên chừng 20 thước, người xem trợn mắt liễu lưới. Hết thảy các học viên đều dồn dập thoát đi, bò đến chung quanh mái nhà, kinh hãi đan sen nhìn qua tình cảnh này. Đây nên là cỡ nào hủy thiên diệt địa khí thế? Toàn lực xung kích dưới, cả tòa nhà lầu đều bị đụng phải sụp đổ. Hàn lão sư sẽ không phải. Đường Hinh khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng. Hết thảy học viên trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút, khuôn mặt mồ hôi cùng nghĩ mà sợ. Loại này xông tới dưới, cấp chuyên gia võ giả cũng không chịu nổi. Liên ở xung quanh Hải Tân Gen Đại học học viên đầy mặt run sợ, có lùi e sợ tâm ý thời điểm. Ầm. Phế tích bên trong sàn gác được nhất cổ sinh mãnh lực số lượng cho từ dưới đụng vỡ vụn, Hàn Lập Huy từ phế tích bên trong gấp tháo chạy bay thẳng mà lên, thật giống đánh đâu thắng đó chiến thần. Ta dựa vào. Này đều không có chuyện gì, Hàn lão sư thật sự là quá cứng hãn. Biến thái, Hàn lão sư về sau ta là của ngươi người hái mộ. Ta nghĩ đi Hàn lão sư lớp. Các học viên dồn dập nhảy nhót, kích động kêu to. Giống. Chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Bất chi bất giác, nửa giờ đã trôi qua rồi. Rầm rầm rầm. Lặp đi lặp lại nhiều lần được trêu ghẹo tam đầu bích tinh thú, trong cơn giận dữ, ba con bích tinh thú phát ra báo tố, chân trước vung lên, điên cuồng đánh đập lên, đánh về phía Hàn Lập Huy. Phạm vi một dặm phạm vi đều giống như xảy ra địa chấn, không ngừng nổ vang chấn động. Này táo bạo liệt trảo đập tiếp tục đánh, nếu như ban chúng, Hàn Lập Huy trên người phi hành chiến giáp e sợ sẽ bị trong nháy mắt đập nát. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hàn Lập Huy cả người lệ mang tỏa sáng, cuồn cuộn dọa người khí thế hiện lên phóng xạ loại, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép lên đi. Ngón tay hắn khẽ hất, một đạo hắc sắc hắc mang từ đầu ngón tay hắn lượn lờ xuất hiện, thật giống kim thép liền mang, mạnh mẽ từ tam đầu bích tinh thú hùng hậu đuốt sắc đệm thịt bên trong đâm vào. Xì xì, cả người hắn dĩ nhiên từ ba con bích tinh thú móng đuốt bên trong xuyên suốt, bay ra. Ô gạo, tam đầu bích tinh thú nổi giận rít gào, dị đồng bên trong tất cả đều là vẻ thống khổ, đuốt sắc miễn cưỡng bị sọ xuyên người y hệ hàng lớn, hố máu dưới tiên huyết không ngừng hướng bên ngoài liều lĩnh. La Lập nhìn vẻ mặt căng thẳng, nghĩ mãi mà không ra. Làm sao mới vừa rồi còn được áp chế gắt gao Hàn Lập Huy, trong nháy mắt liền hòa nhau tình thế. Hắn chỉ nhìn thấy Hàn Lập Huy đột nhiên sử dụng một đao, nhưng lại không biết vì sao liền phá tam đầu bích tinh thú này, nhìn như không gì không xuyên thủng bố một cái. Khanh khách, Vân Phỉ Nhi bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, cười khẽ âm thanh. Nhận ra được La Lập trên mặt không rõ, Vân Phỉ Nhi khẽ cắn môi, giải thích, "Tiểu học đệ, nhìn ngươi làm mê man bộ dáng, có cần hay không tỉ tỉ giúp ngươi giải thích ngươi cũng đừng câu mồi ta." La Lập trong lòng ngứa ngứa ngáy khó chịu. "Hô một tiếng tỉ tỉ sẽ nói cho ngươi biết." La Lập liếm môi một cái. "Biểu tỉ, ngươi nói mau." "Khanh khách, ngươi câu này biểu tỉ, gọi tỉ tỉ trong lòng thoải mái. Thật biết làm quan hệ nha, một cái chớp mắt tỉ tỉ ta đã thu cái tiện nghi biểu đệ." Vân Phỉ Nhi cười duyên, kỳ thực đơn giản. "Ngươi biết nhiều rõ, săn giết dị thú cùng câu cá như thế. Dị thú trí tuệ dù sao không bằng người, thế nhưng nó có một thân mạnh mẽ bản lĩnh, có sức mạnh lớn, có tốc độ nhanh. Chúng ta cần phải làm là tránh né mũi nhọn. Đừng xem Hàn lão sư một mực bị áp chế, nhưng thật ra là đang cố ý yếu thế, tiêu hao ba con bích tinh thú sức mạnh. Chờ nó táo bạo mất đi kiên trì thời điểm, nhất định sẽ sơ hở mở ra. Vừa nay đang không ngừng nổi giận trong, này tam đầu bích tinh thú đã tiêu hao quá nhiều không cần thiết sức mạnh." La Lập lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Còn lại học sinh cũng đều giống như La Lập Vân Phỉ Nhi hai người như vậy nhỏ giọng nghị luận, phàn đàm. Cách bọn họ đại khái hai dặm địa phương. Hai cái học viên ngồi ở trên thiên đài, đầy mặt rung động nhìn xem phía trước mặt một màn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thật lâu sau, trong đó một cái học viên có chút ít kính nể nói, quá trâu bỏ rồi. Thật lợi hại, vừa nãy một đoạn này ghi chép dưới có tới không sau khi trở về nhất định phải phát đến tiểu trên diễn đàn, ấn vào dẫn bạo biểu. Ta cũng rất muốn đi Hàn lão sư lớp một người đeo kính kính học sinh hâm mộ nói. Nói còn chưa dứt lời. Cha cha, đoán chừng ngươi là không có cơ hội. Sau lưng của bọn họ, đột nhiên vang lên bất thiện âm thanh, không có dấu hiệu nào xuất hiện, không có gây nên hai người một chút xíu chú ý thẳng đến nghe thê âm thanh sau. Hai học sinh kinh hại đến biến sắc quay đầu lại, lại chỉ cảm thấy tầm mắt một đông hoa, nơi cổ truyền đến từng trận lạnh lẽo hàn ý xì xì. Hai tiếng. Hai học sinh đầu lâu trong nháy mắt quăng bay ra ngoài, bọn hắn trước khi chết, chỉ nhìn thấy một đôi tản ra như đao nhọn lớp sắc bén đũ lục sắc dị đồng, tiểu rốt cuộc cái gì cũng không biết. Chương 78, thiên la địa vong cùng lúc đó, cảnh tượng như vậy còn phát sinh ở địa phương khác nhau. Xì xì. Xì xì. Giải quyết hết trước mặt hai cái hải tân trường học học sinh sau đó thanh niên mặc áo đen kia lấy xuống trên mặt mặt nạ, âm u màu xanh lá dị đồng bên trong tản ra khát máu. Một đám trường học học sinh cũng muốn đến đánh lĩnh chủ cấp dị thú chủ ý. Thanh niên áo đen khuôn mặt lộ ra tàn khốc cười, còn lại những khát chạm đắc ngầm đều giải quyết xong ngữ đều nhanh giải quyết xong. Bên cạnh một cái cao đẳng võ giả gật đầu, để lại một người sống dùng để ứng phó hải tân trường học lão sư. Chuyện này phải làm thẳng thắn dứt khoát điểm. Tuy rằng lấy chúng ta liệt hỏa tiểu đội bản lĩnh căn bản không sợ, thế nhưng nếu như được hải tân gen trường học lão sư nhìn chằm chằm, về sau phiền phức sẽ rất nhiều. Thanh niên áo đen mở miệng nói, ta rõ ràng. Thanh niên áo đen ngồi xổm ngồi xuống, từ túi bên trong lấy ra một cái hạt dưa, buồn bực ngán ngẩm dập đầu, được rồi, xem cuộc vui. Thông chi một chút đội trưởng, xung quanh bố trí tốt mai phục, chờ này hải tân trường học người đem tam đầu bích tinh thú săn giết sau, nên chúng ta ra trận thu thập tàn cụ. Ừm. Cái kia cao đẳng võ giả thân ảnh sáng ngời, liền hóa thành khói xanh không thấy tăm hơi. Tất cả những thứ này đều trong bóng tối tiến hành, liệt hỏa tiểu đội võ giả rõ ràng là làm quen giết người cướp của sự tình. Diệt sát chạm gác ngầm lên quả thực như cắt rau gọt dưa như thế đơn giản, căn bản không có phát ra một điểm dị động, hết thảy hải tân trường học viên đều không có ý thức được nguy hiểm đến. La Lập chính hết sức chuyên chú nhìn xem Hàn Lập Vi mấy cái đạo sư cùng tam đầu bích tinh thú chém giết, khát khao vô cùng muốn từ cấp chuyên gia võ giả trong chiến đấu rút lấy kinh nghiệm, bao quát đối với tự thân sức mạnh vận dụng, làm sao nắm chắc quét tung liền qua một đòn chí mạng. Loại kinh nghiệm này đối với hắn mà nói thật sự là quá quý giá. Học tỷ, ngươi bây giờ là đẳng cấp nào? La Lập tò mò hỏi. Bên cạnh Vân Phỉ Nhi hé mắt nhìn chăm chăm La Lập, hỏi đẳng cấp võ giả. Thật giống như hỏi nữ nhân tuổi tác như thế không có lễ phép. La Lập cười cười xấu hổ, nghĩ lại đúng là như thế. Chính mình thực lực chân chính làm sao có khả năng dễ dàng như thế nói cho người khác biết. Bất quá Vân Phỉ Nhi rất nhanh, gương mặt đó trên má liền lộ ra sặc sỡ cười, thật mỏng một tầng xương lạnh khoảnh khắc tăng dã, bất quá, đối với biểu đệ ngươi, biểu tỷ ta vẫn là rất tin tưởng. Ta đây, bây giờ là cao đẳng cấp A võ giả. Cao đẳng cấp A võ giả La Lập mặt lộ vẻ vẻ giận mình. Hắn bất quá là phổ thông cấp A võ giả, Vân Phỉ Nhi chọn bện cao hơn hắn dòng giá một cái đại đẳng cấp. Học tỷ ngươi mới 21-22. Càng nhưng đã là cao đẳng cấp A võ giả. La Lập kinh ngạc nói, thiên tài cũng chỉ đến như thế. Vân gia người thừa kế quả nhiên không đơn giản, vốn là thiên phú xuất chúng lại cần cù và thật thà, lại tăng thêm phong phú tài nguyên trồng chất xây, muốn nếu không phải thiên tài vẫn đúng là khó. Vân Phỉ Nhi cười khúc khích, tiểu biểu đệ, ngươi tại trong vòng một phút, liền phạm vào hai cái sai nha. Hỏi thực lực của ta, còn đánh nghe biểu tỷ tuổi tác. Tiểu bại hoại rất quá đáng nha. Khu khu. La Lập đội ho một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên thấy Vân Phỉ Nhi hơi thay đổi sắc mặt, có người. Sau một khắc, Vân Phỉ Nhi một phát bắt được La Lập cánh tay, chui vào sân thượng vách tường sau bắt đầu trốn. La Lập nhíu chặt mày, quay đầu nhìn tới. Trống rỗng sân thượng bên trong, quả thực là vừa xem hiểu ngay, căn bản không giấu được người. Này phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào có người? Cái này học tỷ chẳng lẽ là quá khẩn trương ý nghĩ còn không từ đầu hắn bên trong tránh qua, sát theo đó một màn để La Lập đáy lòng phát lạnh. Chỉ thấy trống rỗng sân thượng trong, vốn là cứng rắn thật giống bàn thạch sàn nhà, dĩ nhiên tạo nên như sóng nước văn, quỷ dị không thôi. Một cái bóng người màu xám từ sàn nhà bên trong, chậm rãi bước lên mà ra. Giống như là từ nhà lầu bên trong khoan ra như thế, trước đó đều cùng sàn nhà hợp thành một thể. Công pháp. La Lập một mắt liền nhận ra được. Võ giả bình thường lợi hại đến đâu, không có học tập công pháp trước đó, căn bản không làm được đến mức này. Nói ra làm người ta giật mình, người làm sao có khả năng hòa vào tảng đá cứng rắn bên trong người này chí ít cũng là cao đẳng võ giả. Hơn nữa cực kỳ am hiểu ám sát. Nghĩ tới đây, La Lập cả người phát lạnh. Nếu như không phải Vân Phỉ Nhi đúng lúc nhắc nhở hắn, đem hắn kéo ra ẩn nút đi mà nói, xuất hiện tại mình đã là một bộ thi thể lạnh lẽo. La Lập theo bản năng quay đầu, ngơ ngác phát hiện mới vừa rồi còn tại bên cạnh mình Vân Phỉ Nhi, dĩ nhiên không thấy bóng dáng, mà cách đó không xa cái kia cao đẳng võ giả, ăn mặc một thân màu xám đồng phục làm việc người trung niên, hiện lên sau đó trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, quan sát xung quanh, trong miệng niệm niệm tự nói, kỳ quái, vừa nãy ta cảm giác được có một cái trạm gác ngầm liền ở phụ cận đây, làm sao đột nhiên không thấy được rồi, có thể là cảm giác sai lầm. Gần nhất săn giết dị thú thực sự quá sốt sắng. Đồng phục làm việc cao đẳng võ giả nhu nhu huyệt thái dương, quay đầu liền chuẩn bị đi. Liên ở hắn xoay người nháy mắt, người trung niên chỉ cảm thấy tầm mắt một đông hoa, một bóng người xinh đẹp không biết lúc nào liền lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng hắn. Người nữ nhân này thân thủ, thậm chí so với hắn chuyên tu ám sát công pháp còn tinh diệu hơn. dán sau lưng hắn đứng đấy, tới gần hắn hắn dĩ nhiên một điểm chi giác đều không có. Người trung niên kinh hãi khỏe mắt đều phải nứt toát, há mồm vừa mới chuẩn bị kêu to, sát khí lạnh lẽo nhào tới trước mặt, triệt để đóng băng hắn huyết dịch toàn thân. Một thanh sắc bén tiểu đao ngang trời đâm ra, lưới đao đã kề sát cổ của hắn, cắt hắn tầng ngoài cùng da thịt, tiên huyết theo lưới đao chảy xuôi xuống. Người trung niên lập tức tức thời ngậm miệng. Ngươi là ai? Vân Phỉ Nhi híp lại trong con ngươi, bắn ra sắc bén hàn mang, để người võ giả này không hoài nghi chút nào, chính mình chỉ cần hơi có dị động, liền sẽ thi thể chia liệm. Rầm. Người trung niên chật vật nuốt nước miếng, liệt hỏa tiểu đội. Nha Vân Phỉ Nhi liễu mi nhẹ nhàng dương lên, làm hiển nhiên nghe qua danh tự này, các ngươi tại đây làm gì? Người trung niên trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, linh chủ cấp dị thú. Con này linh chủ cấp dị thú chúng ta cũng coi trọng. Cho nên, Vân Phỉ Nhi tức khắc phán đoán ra, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, các ngươi là muốn diệt trừ trạm gác ngầm, chờ chúng ta săn giết xong linh chủ cấp dị thú. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi cái khác trạm gác ngầm sao? Đều. Người trung niên nhuyễn động dưới hầu kết, ánh mắt không ngừng chuyển, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng, 89/10, đều trừ đi. Không có diệt trừ. Cũng có cao đẳng võ giả đi săn giết. Người trung niên làm sao đều không nghĩ ra, không phải đã nói chỉ là mấy cái đơn giản học sinh như người học sinh này trong, tại sao có thể có, so với thực lực mình còn cường hãn ra hỏa. Nàng hành động lên, quả thực dường như ưu linh, sau lưng tự mình chính mình cũng không có nhận ra được. Người trung niên lời nói xong, La Lập thay đổi sắc mặt. Chiếu hắn nói như vậy, cái kia đường hình chẳng phải là làm gặp nguy hiểm. Hắn vội vã kết nối thông tin khí, lại phát hiện, máy truyền tin tín hiệu lại bị che giấu. Ngươi có hay không nhìn thấy cô bé này? La Lập từ trong máy truyền tin lục lọi ra đường hình bức ảnh, nắm lấy người trung niên bay. Tức giận như một đầu sư tử, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, tất cả đều là lo lắng. Người trung niên sắc mặt trắng bệnh, không nhìn thấy, ta giết chạm gác ngầm trong, không có cái này người. Nghe thấy lời ấy, La Lập mới đại thở phào nhẹ nhõm, lại càng thêm lo lắng. Nếu không phải Vân Phỉ Nhi cảnh giác, chính mình suýt chút nữa đều nói. Nếu như đường huynh được liệt hỏa tiểu đội người nhìn chằm chằm. Chỉ là suy nghĩ một chút, La Lập cũng cảm giác đè nén thở không nổi, sắc mặt một mảnh cho ngội. Học tỷ ta trước tiên đi xem. La Lập lo lắng nói. Không nên khinh cử vọng động, xung quanh khẳng định không chỉ ra hỏa này một người. Liệt hỏa tiểu đội ra tay xưa nay có mấy đạo biện pháp, ngươi tùy tiện ra ngoài, nhất định sẽ đánh rắn độc cỏ, càng sẽ hại bạn gái ngươi. Vân Phỉ Nhi trầm giọng mở miệng. Nghe nói như thế, người trung niên ngạc nhiên nhìn qua Vân Phỉ Nhi, ngươi làm sao ngươi biết? Các ngươi liệt hỏa tiểu đội người nào đó hạng đầu người, ta hiện tại còn chưa kịp đi lấy. Vân Phỉ Nhi lạnh giọng mở miệng, sát ý tăng cao, làm hiển nhiên là trước đó cùng liệt hỏa tiểu đội người giao thủ qua. Nguyên lai có cửu án. Người trung niên căng thẳng trong lòng, hắn lúc này há mồm hét lớn một tiếng, đột nhiên làm có dễ, vác tại sau lưng hai tay của. Từ lâu lấy ra một cây truy thủ, đâm phá không khí, mạnh mẽ đâm về Vân Phỉ Nhi cổ. Này người trung niên quả thật không hổ là cao đẳng võ giả, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần. Hắn biết như Vân Phỉ Nhi như vậy cao đẳng võ giả, nhất định sẽ có chiến giáp bảo vệ lồng ngực, một đòn căn bản vô pháp chí mạng, cho nên mới cực kỳ xảo quyệt thẳng đến Vân Phỉ Nhi cổ đi. Nhưng Vân Phỉ Nhi từ lâu nở tới, còn chưa chờ hắn xuất thủ nháy mắt. Vân Phỉ Nhi rung cổ tay, cái tia truy thủ xì xì cắt đứt người trung niên cổ họng. Phốc. Huyết vụ suối phun như thế tung tóe tung ra đến. Vân Phỉ Nhi nhẹ nhàng từ lâu sau trở mình mấy lần, đứng ở lan can biên giới. Chỉnh cái động tác dị thường trôi chảy, kéo dài khoảng cách cũng không hề được tung tóe vung đến. Làm sao bây giờ? La Lập nhìn qua nàng, nhíu mày. Vân Phỉ Nhi cùng liệt hỏa tiểu đội từng quen biết, nàng so với mình có quyền lên tiếng. Không nên đánh rắn động cỏ, liệt hỏa trong tiểu đội có vài tên cấp chuyên gia võ giả, chúng ta nghĩ muốn đối phó bọn hắn thực sự quá khó khăn. Vân Phỉ Nhi trầm ngâm chốc lát, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngoại trừ Trịnh Phong cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa, đường huynh một đội kia có đạo sư đi theo, không có vấn đề quá lớn. Có lẽ bọn hắn chạm gác ngầm vị trí còn không bị phát hiện. Tuy rằng nói như vậy, La Lập vẫn là lo lắng. Không có nhìn thấy đường hình, La Lập trong lòng thật giống được đè lên một khối tảng đá lớn. Thông báo Hàn lão sư. La Lập cắn răng nói. Ngươi quá coi thường liệt hỏa tiểu đội. Nếu liệt hỏa tiểu đội đánh tới chúng ta chủ ý, làm sao sẽ không có phòng bị? Vân Phỉ Nhi xoay người lại, chỉ vào đại khái 1-2 dặm bên ngoài chiến trường, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng. Cái này hai bên trong con đường, 32 tòa nhà lớn, mấy ngàn trong phòng. Sớm đã bị liệt hỏa tiểu đội bố trí phản mai phục. Có hai tên cấp chuyên gia võ giả tọa trấn, coi như là có phi hành chiến giáp cũng không được, không thể nhanh hơn cấp chuyên gia võ giả. Chờ ngươi không tới gần Hàn lão sư bọn hắn, đã bị chặn giết. Ngươi không thể sống sót đi qua. Của nàng nói còn chưa dứt lời. Ken ken ken. Cái kia chết đi cao đẳng võ giả trên cánh tay máy truyền tin bỗng nhiên vang lên, lập tức chuyển tới một xa lạ giọng nam, lão hổ, như thế nào? Chạm gác ngầm trừ đi ư?